Chương 302, Nguyệt Chi chết chương 302, Nguyệt Chi chết cũng chính là lần này gặp mặt. Vận mệnh ở đây phát sinh chuyển hướng. Ừm. Nhìn đến Di Quang Viên kia con mắt màu đen, võ tổ đột nhiên trệ trệ, dưới chân cũng chợt dừng lại. Cả người đều dừng lại một lát, biến đến có chút hoảng hốt. Ha ha ha. Cũng chính là lúc này, tân hồn linh chỗ sâu, căn nguyên tiếng cười gian không còn che giấu vang lên. Ha ha ha. Tân sắc mặt đột nhiên nhất biến. Là ngươi làm? Không phải vậy đâu. Chứ ta, còn có ai có thể tại vô thanh vô tức ở giữa quấy nhiễu ngươi sư tôn? Ngươi không phải là bị Minh Hoàng trấn áp sao? Vì cái gì còn có thể thông qua? Minh Hoàng, hạ giá danh hảo, hắn sẽ không thích, đương nhiên, chủ yếu là ta không thích. Hả? Đúng, bị ngươi ngắt lời, ta hơi kém quên còn có ngươi sư mình, đừng nóng đội, chờ ta. Tân gấp, không cho phép ngươi động đến hắn. Hại, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi là ta tối ưu giải, nhưng không phải duy nhất giải. Không có vong nữ giả, cũng chắc chắn sẽ có ca tụng giả, táng thiên giả xuất hiện, chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề thôi. Mà trong bọn họ, ai xuất hiện cũng không đáng kể, chủ yếu là nhìn ta thích. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Can Nguyên Tà thiếu, ta không phải một đã nói rồi sao? Tân, ta rất thưởng thức ngươi. Minh Hoàng một mạch đối ngươi cường thủ hảo đoạn, cướp đi nguyên bản nên thuộc về ngươi hết thảy. Ta không có nhìn, muốn giúp ngươi a. Chuyện tiếm. Nói thật ngươi đều không tin, được rồi. Tóm lại, chính mình suy nghĩ thật kỹ một chút. Chắc hẳn, ngươi cũng không hy vọng nhìn đến sư phụ của mình cùng sư huynh trở thành ta khôi lỗi a. Tân trầm mặc. Là đêm. Tất tại chỗ ở của mình bên trong ngồi hồi rất lâu. Trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện qua sư phụ xuất hiện dị thường tình cảnh. Thúc ngươi, hắn lại nghĩ tới tránh, liên tưởng đến tránh bị ăn mòn bộ dáng. Can Nguyên không có lừa gạt mình. Tựa như hắn nói như vậy, chính mình là tối ưu, mà không phải duy nhất. Lấy hắn cường đại, ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cũng nên có người trở thành cái thứ nhất. Trở thành ai thắng người, ca tụng giả, lại hoặc là cái gì táng thiên giả. Cũng nên có người trở thành cái thứ nhất. Đúng vậy a, luôn có người bước ra một bước kia, trở thành cái thứ nhất. Không biết là nghĩ đến cái gì. Tân ánh mắt dần dần kiên định. Đêm kia, yên lặng như tờ, chính là thiên địa vạn vật nghỉ ngơi thời điểm. Hết thảy đều lắm chìm trong đêm mỹ hảo bên trong. Thẳng đến một tiếng thê lương quỷ vật tê minh truyền khắp toàn bộ thế giới. Võ tổ văn tổ chờ nhân tộc đại năng lập tức phát giác được dị thường, vội vàng dò xét về phía chân trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong, cái kia một vòng bốn nên sáng ngời trăng mờ ảo, chẳng biết lúc nào bị nhuộm thành đen nhánh chi sắc. Giọt giọt có như thực chất, tản ra khủng bố ăn mòn cảm nhiễm lực mực đen, đang trăng mờ ảo trên nhỏ xuống, đem trọn mảnh tinh không phủ lên thành hắc ám lĩnh vực. Ngay sau đó, một cái ma trưởng theo trong hư vô dò ra, từ cái này trăng mờ ảo bên trong mà đến. Hắn như thi triển trưởng trung thiên địa chí cao thần thông, đem chọn cái trăng mờ ảo một nắm chặt. Ma trưởng lại hơi chấn động một chút. Lộ cộng. Có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại cả phiến thiên địa ở giữa. Không tốt. Võ tổ chữ nhật tổ các nhân tộc cao tầng nội vàng chạy về phía nhân hoàng tổ đỉnh về sau, toa kia có minh hoàng cổ bia đỉnh núi. Chỉ thấy cổ bia bên cạnh, một bóng người vừa nắm tay theo cổ bia trên dịch chuyển khỏi, lặng lặng đứng thẳng. Hắn thân ảnh đã dung nhập hắc ám, tựa như hóa thân thành hắc ám bản nguyên, toàn thân đều tản ra bất tường chi khí. Tăng giận, oán hận, bi thương, thế gian hết thảy mặt trái đều có thể tại hắn trên thân nhìn đến cụ hiện. Nhìn đến những cái kia đã từng tiếc nuối hoặc đau khổ, tại đối bọn hắn gào thét. Chỉ một cái liếc mắt, liền làm cho tâm thần người sợ hãi. Gia hỏa này, phát giác được võ tổ đám người đến. Cái kia thân hóa hắc ám tồn tại, chỉ là mười phần bình tĩnh quay đầu, đen nhánh hai mắt, hờ hững nhìn lấy bọn hắn. Thật đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Mặt trăng đã chết. Từ nay về sau, ban đêm thuộc về ta. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Thật lâu, võ tổ mới hé miệng, không dám tin hỏi, "Tân, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Cái kia hóa thân hắc ám người, đúng là bọn họ nhân hoàng, Tân. Đối mặt võ tổ chất vấn, Tân chỉ là thản nhiên nói, bởi vì những này tiện dân đều không phục ta. Rõ ràng ta mới là vì nhân tộc thành lập bỏ ra nhiều nhất cái kia, có thể ta được đến cái gì? Chỉ lấy được bọn tiện dân chửi rủa, đạt được bọn hắn không tôn trọng. Ta đến cùng làm cái gì? Mới khiến cho những cái kia tiện dân như vậy không tôn trọng bọn hắn hoàng. Cho nên, đều đi chết đi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tân, ngươi sai. Tân đen nhánh trong đồng tử, ma tính chi sáng long lánh, từ hôm nay trở đi, ta là tử vong thế giới chúa tể, vong nữ giả. Như thế thần thánh thời khắc, các ngươi là muốn dâng lên chúc phúc, vẫn là muốn tuyên dương đối ta ngẫu nghịch? Võ tổ cùng tránh trầm mặc, nửa ngày không nói chuyện. Văn tổ lườm hai người một chút, lúc này bạo khởi, hắn đã bị ăn mòn. Trước cầm xuống hắn lại nói. Nói xong, một đạo khai thiên của tranh, tự trời rủ xuống, hiển hóa nhật nguyệt sơn hà. Vong nữ giả khinh thường, chỉ bằng ngươi. Suy. Kinh khủng tử vong trường hà thoáng chốc chạy xiết gào thét, nó lấy nuốt tịnh thiên hạ chi thế, mang đến tử vong chung kết. Cương đại tử vong chi lực, trong nháy mắt cọ rửa nhật nguyệt sơn hà, nhiễm tận thiên hạ. Coi là lúc, võ tổ cùng tránh xuất thủ. Sự gia nhập của bọn hắn, nhường vong nữ giả có chút ghé mắt. Liền các ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Thôi được, liền để ta thăm sư phụ một chút cùng sư huynh cân lượng a. Vâng. Vong nữ giả vây tay một dẫn, lại một dòng sông dài sông ra tử vong thế giới, phi lưu 3000 trượng, mang đến hủy diệt. Trong lúc nhất thời, vong nữ giả đúng là lấy sức một mình đối mặt văn tổ võ tổ cùng tránh ba đại cao thủ giáp công mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sư phụ, sư huynh, còn có cái kia. Ai? Nguyên lai các ngươi cũng không gì hơn cái này. Gặp này, cái khác các tộc đại năng cũng liền bận bịu thêm vào trong đó. Chớ có cản rỡ, còn có chúng ta. A, vậy liền. đều đi chết đi. Một trận trời đất mù mịt đại chiến đột nhiên bạo phát, mà tại trận này lấy một địch nhiều trong chiến đấu, Tân Ý Nguyên không thấy yếu thế, lệnh vô số nhân tộc cường giả làm chấn sợ, nhất là những cái kia sau lưng nói qua Tân nói xấu người, ào ào lo lắng hãi hùng lên, e sợ cho Tân quét sạch thiên hạ về sau, tìm bọn hắn tính sổ sách. Phần này lo lắng mãi cho đến võ tổ, hắn đã không phải là ngươi cái kia đứa đồ nhi tốt, hắn bị ăn mòn, hiện tại hắn là vong nữ giả, ngươi còn do dự cái gì? Hôn chiến bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, võ tổ lúc này mới thở dài, ra tay bá đạo. Hắn lấy võ đạo chi tổ tư thái, hướng thân là học sau tiến cuối Tân làm đạo tổ áp lực. Chấn. Vong nữ giả tử vong trường hà có chút ngưng trệ, chậm lại gào thét chi thế. Những người khác thấy thế, vội vàng thừa cơ mà lên, phát động truy kích. Cuối cùng lệnh vong nữ giả không địch lại, chủ động thối lui. Chương 303, tử vong thế giới chương 303, tử vong thế giới thôi đi, thật sự là phiền phức. Thầm mắng một tiếng về sau, vong nữ giả một kích thoát ra, liền khống chế lấy vô hình em phong phiêu nhiên ở trên trời cao. Được rồi, nên làm cũng làm, thừa phía dưới bất quá thời gian vấn đề. Hôm nay, liền đến nơi đây a. Nói, hắn một trảo mở ra hắc ám thâm viên, liền muốn bước vào vực sâu, dung nhập hắc ám mà đi. Trước khi đi, hắn lại tại hắc ám thâm viên biên giới nghiêng người sang, lấy bệ nghệ chi tư nhìn xuống tại chỗ tất cả mọi người, phát ra chói tai mà băng lãnh tạt tiếu. Hôm nay, ta chơi coi như vui vẻ. Ha ha ha. Trong cuộc sống sau này, chúng ta còn sẽ có không ít cơ hội như vậy. Văn tổ, võ tổ. Đương nhiên, còn có các ngươi đám phế vật này. Hắn xâm nhiên ánh mắt nhìn qua tại chỗ mỗi người. Lần sau gặp mặt, nhớ đến chuẩn bị cẩn thận chiêu đãi lễ. Nếu không, nhưng là sẽ người chết. Nói xong, vong nữ giả liền hất lên tử vong chân ý hóa thành áo choàng, dung thân tiến vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo thấu xương âm phong, truyền đến từng đợt giống như đòi mạng ma âm giống như tử thần nói nhỏ, không ngừng tiếng vọng ở bên hai, làm cho người lông tơ chợt lập, dùng mình. Thân sau khi đi, mọi người tại đây nhìn lấy hắn rời đi phương hướng, trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói ra. Thật tốt, An Mòn làm sao lại xuất hiện? Ừ, vậy thì đến đi hỏi một chút tân cái kia tên phản đồ. Hắn là bây giờ một cái duy nhất bị An Mòn niệm tộc, An Mòn lại hiện ra, tất nhiên cùng hắn cái này cậu vật thoát không khỏi liên quan. Nói chuyện chính là Thái Chiêu tộc tộc lão. Nghe được Thái Chiêu tộc nhắc lại lời nói, vốn đang trầm mặc tránh đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Một đôi thâm thúy trong mắt, tràn đầy tĩnh mịch như vực sâu bình tĩnh đến làm cho người run rẩy. Cái kia trong mắt thần sắc, tựa như là đang nhìn một cô biết nói chuyện thi thể. Không hiểu tim đập nhanh cảm giác thoáng chốc theo tránh bình tĩnh đôi mắt tràn ngập linh hồn của hắn. Thái Chiêu tộc mặt mo sắc nhất thời cứng đờ. Hắn cố nén tim đập nhanh cảm giác, quay đầu đi, không nhìn tới tránh. Những người khác thì theo Thái Chiêu tộc lão lời nói, thở dài nói ra, ai? Chiếu như vậy xem ra, những cái kia lời đàm tiếu đối với Tân ảnh hưởng, đích thật là đã đến gần như điên cuồng cấp độ. Lúc này mới nhường hắn không thể đứng vững nội tâm mà bù, bị ô nhiễm thừa lúc vắng mà vào, hóa thành nghiệm tộc nhanh bước. Đứa nhỏ này, trên thực tế, trừ Thái Chiêu tộc loại này còn sống tại đi qua, không cam tâm nhân tộc thời đại đến lao già kia bên ngoài, cái khác các tộc đối với Tân, một mực là cầm thưởng thức và tán dương thái độ. Tân vị nhân tộc thời đại đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Nhưng nếu không có Minh Hoàng đột nhiên xuất hiện, Tân muốn là nên tất cả mọi người công nhận nhân tộc cấp chủ, đúng nghĩa vị thứ nhất nhân tộc chi hoàng. Vị trí này, hắn ngồi lên là chuyện đương nhiên. Bởi vậy gần nhất tộc bên trong những lời đồn đại kia, bọn hắn nghe, nhưng cũng việc không đáng lo. Không nói đến Tân công lao cùng địa vị không người có thể dung chuyển, chỉ là luận quan hệ cùng thân cận độ, Di Quang liền so ra kém Tân, càng đừng đề cập quản lý năng lực. Những lời đồn đại kia, quyết định không là cái gì. Bất quá cái này ô nhiễm, sớm theo Minh Hoàng đem chấn áp về sau, liền biến mất không còn tâm tích. Tân bị ăn mòn, lại là từ đâu đục cái lỗ hổng? Cái này dù sao cũng phải có cái lỗ hổng a. Cái này, mọi người thấy trước mắt Minh Hoàng cổ địa, lại nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia vòng đột nhiên tựa như ảm đạm đi khá nhiều minh nguyện, như có điều suy nghĩ. Được rồi, trước đừng quản Tân đến cùng là làm sao trở thành vong nữ giả, ván đã đóng thuyền, chúng ta không cải biến được. Cùng hắn tại cái này nghĩ hắn đến cùng là làm sao biến thành vong nữ giả, còn không bằng suy nghĩ một chút sau đó làm sao bây giờ. Vong nữ giả như thế, tiếp đó chỉ sợ cái kia ăn mòn lại sẽ ngóc đầu trở lại. Tân không phải đã nói rồi sao? Mặt trăng đã chết, ban đêm về hắn. Chúng ta đến chuẩn bị sớm. Nói xong, mọi người tại đây đều mịt mờ nhìn võ tổ một chút. Muốn cho vị này nhân tộc người đáng tin cậy cầm cái chủ ý, võ tổ yên lặng một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, về sau, tu vi không đủ tộc nhân, tận lực không cần sách Tân cùng vong ngữ giả danh hảo. Lão phu có thể cảm giác được, tại trở thành vong ngữ giả về sau, hắn thực lực đã đạt đến một loại khác tình trạng. Các ngươi mỗi lần nhắc đến hắn danh hảo lúc, hắn đều sẽ theo một cái khác thần bí chi địa quang tới nhìn chăm chú. Mọi người ở đây nghe vậy thần sắc ngưng lại, nhất là Thái Chiêu tộc các tộc lão, càng là trong lòng căng thẳng. Tân lực lượng đã đạt đến loại tình trạng này, vậy bọn hắn chẳng phải là? Các tộc lão nhìn chăm chú một chút, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Bọn hắn giống như gặp rắc rối, cho cái đại phiền toái đi ra. Như vậy võ tổ, chúng ta bây giờ nên? Võ tổ lắc đầu, đối với ăn mòn ô nhiễm, lão phu cũng không có cái gì tính nhắm vào biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặt khác, nắm chặt bồi dưỡng thần nữ Di Quang, để cho nàng mau mau trưởng thành a. La Minh Hoàng truyền thừa giả, trên đời này nếu như còn có người có thể đối phó ăn mòn, vậy chỉ có thể là nàng. Vâng, vậy cứ như vậy đi. Nói, võ tổ lại liếc mắt nhìn Tân rời đi phương hướng. Nguyên bản khí thế bất phàm thân thể, đột nhiên biến đến giản mua không người một chút. Hắn cười gió mà đi. thân ảnh bên trong lộ ra mấy phần vắng vẻ. Không có ai biết, vị này thiên hạ đệ nhất nhân thời khắc này nội tâm đến tuột cùng ra sao tư vị. Bọn hắn cũng không muốn đi tự chuốc nhục nhã. Cả đám liền ngay tại chỗ tự mình thảo luận lên về sau ứng đối biện pháp. Mà lúc này, Tránh đột nhiên nói ra, Tân Nưu phản nhân tộc đã là sự thật. Nhưng, làm vì nhân tộc luật pháp định chế người, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào sau lưng giở trò, xúc phạm quy củ xuất sinh. Nói, Tránh bình tĩnh hở hững hai mắt, như có như không nhìn thoáng qua Thái Chiêu tộc mọi người, liền cũng hất lên tay áo rời đi. Cái kia lời nói lạnh như băng, lệnh những cái kia từng nói qua Tân nói xấu người, như có gai ở sau lưng. Tử vong thế giới. Vong nữ giả theo trong vực sâu hắc ám hiện lộ thân hình. Nhìn trước mắt tối tăm không ánh mặt trời hắc ám, cảm giác được cái kia ở khắp mọi nơi nồng đậm đến lệnh hắn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, như thấm thần tuyển tử vong chi khí. Hắn thân thể lập tức phát ra bản năng đói khát, tham lam hút lấy bốn phía hết thảy. Đây chính là ngươi nói, thế giới sau lưng. Ha ha ha. Dùng lý của ngươi giải, nơi này hẳn là gọi vong giả thế giới. Vong giả? Có thể ta cũng không có cảm giác được linh hồn tồn tại. Đương nhiên không có, bởi vì các ngươi cái thế giới này ý chí, ngươi có thể xưng là thiên đạo. Các ngươi thiên đạo cũng không có đem tử vong thế giới chính thức đầu nhập vào dụng. Vong nữ giả trong mắt đen nhánh có chút ngưng tụ, thiên đạo. Hắn giống như tiếp xúc đến một số liên quan tới căn nguyên cấp bậc kia bí mật. Có ý tứ gì? Ha ha ha. Thân, ngươi không cần bộ ta. Ngươi thế nhưng là ta thưởng thức nhất hợp tác đồng bọn. Muốn biết cái gì, hào phóng hỏi chính là. Huống chi, cái này cũng không coi vào đâu không nổi bí mật. Như vậy tại nói vấn đề này trước đó, Tân, ngươi cho rằng thế giới bản chất đến tuột cùng là cái gì? Chương 304, ta hiểu rất rõ ngươi chương 304, ta hiểu rất rõ ngươi nghe được căn nguyên bất thình lình đặt câu hỏi. Vong nữ giả suy nghĩ một lát, nói ra, là phát triển cùng tổ tụ. Căn nguyên cười cợt, bất quá cũng chỉ như vậy. Mặc kệ là theo cá thể, vẫn là đến tổng thể, hoặc là lấy thế giới làm đơn vị thể cộng đồng. Hết thảy tất cả, tại dứt bỏ cái khác hậu thiên nhân tố bên ngoài, trên thực tế cũng chỉ có hai cái căn bản nhất đồ vật. Sinh, chết. Bởi vì sinh, mới có thể hưởng thụ hết thảy, còn sống, hoặc là nói tồn tại, nó là cái khác chỗ có hậu thiên nhân tố cơ sở. Các ngươi những võ giả này cố gắng như vậy tu hành, không phải là vì tốt hơn còn sống sao? Có thể sống lấy, thật dễ dàng như vậy làm đến sao? Ha ha ha. Ngươi xem các ngươi võ đạo bắt cảnh, danh xưng đã nắm giữ đại đạo, từ đó cùng thiên đồng thọ, đạt đến thiên địa bất tử, ta bất diệt cảnh giới. Có thể các ngươi thật bất tử bất diệt sao? Hả? Thời kỳ toàn thịnh ta muốn giết các ngươi, thậm chí đều không cần thổi khẩu khí, ngươi nhìn, các ngươi còn là sẽ chết. Chết là hết thể cuối cùng, bất luận cái gì chết, tựa như trong tay bóp một cái cho bụi, nhẹ nhàng thổi, hô, không có, không tìm được. Từ nay về sau, ngươi đem rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại, bởi vì ngươi đã không tồn tại, tồn ở thế giới, không có quan hệ gì với ngươi. Đây là thế gian bản chất nhất chí lý, là vạn vật vẫn luôn tại tuân theo căn bản trật tự. Nó nghiêm khắc vô cùng. Cũng chính là bởi vậy, vạn sự vạn vật mới có thể tại loại quy củ này phía dưới tiến hành giao thế, luân chuyển, cách tân. Tựa như thời đại trước kết thúc, thường thường là một cái thời đại mới mở ra một dạng. Cũ đồ vật chết mất, mới tài năng đến. Như vậy thử nghĩ một hồi, nếu như có một ngày, cái quy củ này bị đánh bỡ, sinh cùng tử đồng thời tồn tại mắt trần có thể thấy giao giới. Vong nữ giả hiểu rõ, tử vong thế giới nếu là đầu nhập, sinh cùng tử giới hạn liền sẽ bị mơ hồ, thế giới liền lại bởi vì xuất hiện không ổn định nhân tố mà lộn xộn. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, thành lập tử vong thế giới, hình thành hoàn chỉnh lại tuần hoàn người sống vong giả hệ thống, là có chỗ tốt. Bất quá thế giới của các ngươi ý chí bản năng là cầu bước vàng. Hắn cho rằng nếu là mở ra tử vong thế giới, sẽ đối với thế giới tạo thành không thể không ngoài ý muốn nhân tố. Mà những cái kia bởi vì làm, hắn cho rằng lấy hiện nay thế giới tiến triển, cũng không thể đem sự hoàn mỹ lợi dụng. Cho nên tại tử vong thế giới tự nhiên thai nghén hình thành về sau, hắn một mực không có đem đầu nhập, mà chính là do chính mình đến thao túng sinh tử giao thế. Thẳng đến, trên cái thế giới này thành công sinh ra một cái cựu cảnh đến. Cựu cảnh. Nghe được cựu cảnh hai chữ, vong nữ giả trong mắt đen nhánh lần nữa lấp lóe. Ngươi cùng Minh Hoàng có thể đột phá cựu cảnh bí mật, chính là ở đây sao? Mới nói, không phải Minh Hoàng, khó nghe, ta không thế. Cái kia nên gọi tên gì? Đế Hoàng, đây mới là ta. Hắn chân chính thần danh. Dừng một chút về sau, Can Nguyên nói tiếp, mặt khác bốn nắn một điểm, ta nói những này, cùng Đế Hoàng đột phá cựu cảnh không có quan hệ. Mà lại, ai nói cho ngươi hắn là cựu cảnh? Cựu cảnh? Vậy cũng là thật nhiều năm trước sự tình, vô luận là ta, vẫn là hắn. Nghe thấy lời ấy, vong nữ giả trong lòng thoáng chốc ngưng tụ. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến, có quan hệ với Căn Nguyên cùng Minh Hoàng bí mật. Chỗ lấy các ngươi hiện tại đã đi lên một con đường khác. Ha ha ha. Căn Nguyên phát ra rung khắp tử vong thế giới tiếng cười gian, chính như ta trước đây giảng, bắt cảnh bất tử bất diệt coi là thật bất diệt. Không thành cựu cảnh trước đó, ta giết không chết bắt cảnh, thành cựu cảnh, ta vẫn không giết được bắt cảnh, vậy ta đây cựu cảnh không trắng thành sao? Đồng dạng, cựu cảnh bất tử bất diệt, lại có hay không coi là thật bất tử bất diệt? Vong ngữ giả như có điều suy nghĩ, minh bạch, ngươi là muốn nói cho ta, đạo vô chỉ cảnh, một núi vĩnh so một núi cao. A a a. Không phải, chỉ là bởi vì ngươi đối võ đạo cựu cảnh hệ thống quen thuộc hơn, cho nên dùng cựu cảnh nêu ví dụ, tốt để cho các ngươi những này phàm trần tục tử biết được, các ngươi cùng giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nói tóm lại, tựa như ta mới vừa nói như thế, võ đạo cựu cảnh cũng tốt, vẫn là cái gì thánh hành giả cựu giai cũng được, dứt bỏ những cảnh giới này lý luận, người tu hành làm hết thệ cũng là vì truy cầu trưởng không sinh cùng tử, vì thực hiện sinh mệnh tiến hóa, vì cụ hiện ta cái này nói đến đơn giản nhưng lại phức tạp khái niệm. Mà thông qua hiện tượng nhìn bản chất, nhảy ra lồng giam nhìn thế giới, ngươi sẽ phát hiện ta trên thực tế chỉ do hai loại đồ vật tạo thành. Sinh, chết. Hoặc là nói, mở đầu, cùng điểm cuối. Mỗi người đều như thế. Chỉ bất quá căn cứ tu vi cao thấp bất đồng, các ngươi theo mở đầu đi đến điểm cuối thời gian dài ngắn không giống nhau thôi. Nhưng chỉ cần ngươi vĩnh viễn có mở đầu cùng điểm cuối, vậy ngươi liền vĩnh viễn không thoát khỏi được sinh cùng tử dây dưa. Căn nguyên lời này, giống như một đạo sét đánh tại vòng ngữ giả trái tim đột nhiên nổ vang. Lại liên tưởng đến vừa mới hắn nói, bát cảnh cùng cựu cảnh cũng không phải chân chính bất tử bất diệt. Một cái hoảng sợ ý nghĩ nhất thời tại vòng ngữ giả trong lòng dâng lên. Các ngươi đã đi tại quét đi lúc đầu bắt đầu cùng cuối cùng chi cuối con đường trên. Sai. Chúng ta không phải đi ở trên con đường này, mà chính là đã đến vô thủy vô chung thời khắc sống còn, chỉ kém như vậy tới cửa một chân liền có thể triệt để bước vào. Cho nên ngươi rõ chưa? Tân. Giữa ngươi ta chênh lệch, hơn xa với trời cùng đất khác biệt. Trong mắt của ta, ngươi giấu đi những cái kia tiểu tâm tư, cùng bại lộ trong bóng đêm đèn đuốc không có gì khác biệt. Ta có thể có tâm tư gì? Ta không phải đã giúp ngươi hủy đi trăng giang cầm. Căn Nguyên ha ha cười ha hả. Ha ha ha. Đúng vậy a, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói nhà. Ngươi nghĩ rất tốt, nghĩ đến bằng vào ta năng lực, một ngày nào đó sẽ có một cái khác ca tụng giả hoặc là táng thiên giả xuất hiện bài trừ nguyệt chi cấm. Vậy còn không bằng ngươi tới làm cái thứ nhất, đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Dù sao nhân tộc có thần nữ Di Quang cùng mình sư phụ sư minh chống đỡ, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi đại khái có thể yên tâm tới làm nội ứng. Vong ngữ giả thần sắc hơi trầm xuống, ngón tay có chút siết chặt. Lại để cho ta đoán một chút, ngươi bước kế tiếp hơn phân nửa là tìm cơ hội để cho ta đem bản nguyên rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi lại lấy thân là tù, dẫn ta vào cuộc, sau cùng hiến tế chính mình tự bạo, ngọc thạch câu phần, đúng không? Vong ngữ giả sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hai tay bóp trắng bệnh. Ngươi, căn nguyên vậy mà đối với mình rõ như lòng bàn tay, biết mình sở hữu thiết kế. Quả nhiên là chính mình quá trẻ tuổi sao? Lại mưu toan đi thiết kế một cái cùng minh hoàng ngang nhau tầng thứ tồn tại. Vong ngữ giả trong lòng thoáng chốc cảm thấy một trận đắng chát. Ha ha ha. Tân, ta hiểu rất rõ ngươi. Nhiều lần như vậy khởi động lại trong luân hồi, hắn mỗi lần đều cho Tân. Hắn trải qua Tân làm, nếm qua Tân thua thiệt, còn nghe Tân nói qua nhiều như vậy diễn giảng. Hắn đối với Tân hiểu rõ, thậm chí so Tân chính mình càng sâu. Chương 305, tất thua cuối bản chương 305, tất thua cuối bản tựa như là một cái chọn nhân vật chính vượt quan trò chơi. Căn Nguyên đã tiến hành qua mười mấy trăm xung quanh mắt thăm dò, đem Tân nhân vật này, bối cảnh cố sự cùng người vật kỹ năng cùng tương quan thiết lập toàn bộ đều kéo đến mát chỉ số. Dưỡng thành độ đã đạt đến 100%. Có thể nói, Tân cũng là hắn bản mệnh anh hùng. Thục xương tuyệt chiêu ca. Lần này lại chọn hắn, cái kia hoàn toàn cũng là thiên tôn trọng sinh, xe nhẹ đường quen. Mà nghe được Căn Nguyên cái kia dường như nắm trong tay hết thảy lời nói, vong ngữ giả cũng không chăng nữa. Thử, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, còn dám dùng ta. Ngươi liền không sợ ta lâm trận quay giáo. Ha ha ha. Căn Nguyên cười. Bởi vì Tân lần trước cũng là nói như vậy. Có thể kết quả cuối cùng, rõ ràng. Trên đời này có rất nhiều người, tự cho là mình có thể tiếp cận Ma Long, hiểu rõ Ma Long, sau cùng giết chết Ma Long. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, hiểu rõ Ma Long về sau chính mình lại biến thành Ma Long. Người, là sẽ biến. Huống chi, còn có ta không giờ khắc nào không tại phóng đại ngươi âm u mặt. Liên giống với giờ phút này, thời khắc này ngươi dám nói mình không có bởi vì bán yêu huyết mạch mà cảm thấy tự ti qua. Ngươi một chút không có đối những cái kia truyền bá lời đồn đại người tức giận qua. Vong ngữ giả có chút ngơ ngẩn, trầm mặc không nói. Căn Nguyên tái bút lúc tăng thêm một cái khắc câu. Ngươi hẳn là ý thức được, theo ngươi hủy diệt nguyệt chi cấm, lại bị ta nhìn thấu một khắc kia trở đi, ngươi liền đã định trước không quay đầu lại được. Vong ngữ giả. Vong ngữ giả bà chữ vừa ra. Hắn liền cúi thấp đầu xuống, rốt cuộc không nói ra một câu. Á á á á. Hắn hồn linh bên trong, chuyên gia Căn Nguyên không chút kiêng kỵ cùng ta đủ cười. Tân, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Những ngày tiếp theo, còn dài mà. Nói trở lại, ma tính hoàn chỉnh về sau chính mình, cùng ma tính còn chưa viên mãn trước đó chính mình, hoàn toàn là hai cái dạng a lần này. Hắn biến đến sắc bén không ít, đem lần thứ nhất thuần phục phá phòng ngự Tân thời gian đều trước thời hạn một mạng lớn. Sách, ta ma tính, thật đúng là ác thú vị a ha ha ha. Hả? Ta ma tính. Căn Nguyên đột nhiên ý thức được, chính mình thế mà thay đổi một cách vô tri vô giác tại thay vào lục thần ma tính chi thân, lấy lục thần tư tưởng tự cho mình là. Tiếp tục như vậy, thuộc về Căn Nguyên cái kia phần bản năng còn có thể chống bao lâu? Đáng chết. Hắn ma tính cũng tại ô nhiễm ta. Nghĩ đến nơi này, Căn Nguyên không cười được. Sau đó, lớn như vậy tử vong thế giới. Vong nữ giả đang trầm mặc. Căn Nguyên cũng không có tiếng, yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Chính như mảnh này tử vong thế giới chỗ hiện ra như vậy, vạn vật tịch diệt. Nay về sau nhân tộc, tại chịu đựng Tân Hoàng phản bội về sau, nên đón cái thứ nhất đen ám kỷ nguyên. Nhân tộc lại một lần đứng trước hiểm tộc tai họa, vô biên vô tận ăn mòn, như một cái sắc bén trường mâu, trực tiếp đâm xuyên qua võ đạo thế giới sở hữu phòng bị, thẳng tắp cắm vào chính trung tâm, trực đảo Hoàng Long, đem ô nhiễm dẫn tới trên thế giới mỗi khắp ngóc ngách. Mỗi đến màn đêm buông xuống lúc, liền có kinh khủng quỷ dị tự trong bóng tối đột kích, đem từng cái nhân tộc bao phủ, dẫn vào hắc ám thâm nguyên. Hóa chi vì điểm tộc nênh ướt. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Cái này đến cái khác tràn đầy không cam lòng người tại cừu hận điều khiển, thả ra nội tâm hắc ám, trở thành trong đêm tối ác quỷ. Bọn chúng vô pháp vô thiên, tùy ý phóng thích ra chính mình với cái thế giới này ác ý trả thù. Điên cuồng trả thù. Hỗn loạn huyết dạ bên trong, quần ma loạn vũ. Tại trận này trong hỗn loạn, từng cái nguyên bản nhân tộc bát cảnh cao thủ, cũng không ít lại chủ động tìm đến phía thế giới sau lưng, tiếp nhận xâm thực chi lực, trở thành làm loạn một phương hiểm giới chỗ thể. Tiềm tộc quật khởi, thế bất khả kháng. Nhưng trong tuyệt vọng, vẫn có quang minh. Tiềm tộc đến tựa hồ là kích phát thần nữ di quang một loại nào đó tiềm lực. Nàng dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành. Chỉ là ngắn ngủi 10 trong vòng mấy năm, liền đã từng bước tiếp nhận võ tổ chữ nhật tổ gánh nặng, lực kéo hòa trời, chống lên toàn bộ thế giới bên ngoài, thành vị nhân tộc người đáng tin cậy. Nàng sáng tạo minh hoàng khúc, một khúc tấu lên liền có thể điều động thiên địa chi chính, lấy nhân gian dương thế huy hoàng bất diệt chi chính khí chấn áp tiềm tộc, lệnh tử vong thế giới người đến như gặp đến khắc tinh giống như nhượng bộ lui mình. Mà nàng truyền thừa từ minh hoàng sinh tử thần đồng càng là trở thành thời đại này tiêu chí. Phạm bị sinh tử thần đồng nhìn chăm chú địa phương, đó chính là hiểm tộc tuyệt đối không thể xâm phạm lĩnh vực thần thánh. Sau đó 5 tháng bên trong, tại nàng dẫn đầu dưới, nhân tộc dần dần tại trong tuyệt vọng tìm về tự tin, một lần nữa thành lập lên lấy thần nữ di quang làm trung tâm chống cự giai cấp. Cho dù là vị kia phản bội nhân tộc sáng tạo ra bây giờ sở hữu mầm thai và hiểm giới lãnh tụ vong ngữ giả tự mình xuất thủ, cũng không làm gì được thần nữ di quang. Hai người mấy lần giao thủ, phần lớn là lấy vong ngữ giả chủ động lui bước mà kết thúc. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc tìm về đêm tối quyền chủ động. Ở trong đó đáng nhắc tới chính là tại pháp tổ tránh cùng hiểm giới cao tầng một lần nào đó trong quyết đấu. Thái chiêu tộc, cái này bắt nguồn xa, dòng chảy dài viễn cổ đại tộc bị toàn bộ diệt tộc, tiêu vong tại người hiểm chi trong chiến đấu, trở thành quần quận trong lịch sử một hạt bụi. Đã từng tử vong thế giới, bây giờ hiểm giới. Vong ngữ giả thông qua âm dương bích trướng, nhìn xuống thái chiêu tộc bị diệt đến sạch sẽ tộc địa. Nguyên bản dần dần băng lãnh tâm, hơi có nhiệt độ. Nhưng sau một khắc, ha ha ha. Người sư minh thật không tệ, vừa trở thành pháp tổ liền không kịp chờ đợi cho ngươi xuất khí, diệt toàn bộ thái chiêu tộc. Hắn chỉ sợ đến bây giờ cũng không tin ngươi sẽ thật làm phản. Để cho người ta hâm mộ tình huynh đệ nha. Vong ngữ giả liền vội vàng đem trong lòng nhiệt độ thu hồi, một lần nữa bịt vào trong vực sâu hắc ám, không thấy một sợi ánh sáng. Lo chuyện bao đồng, ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao đối phó gì quang a? Nhưng căn nguyên lời kế tiếp lại làm cho vong ngữ giả ngây ngẩn cả người. Không cần đối trả cho nàng, chính nàng sẽ chết. Căn nguyên tà ác nói nhỏ bên trong mang theo chút cao thâm mặt chắc, cặp mắt kia có sinh tử phân âm dương, cũng có thể nói là thần mà phân chia. Hắn là thần, ta là ma. Cái kia ánh mắt có ta một nửa, trời sinh liền mang theo nguyền rủa. Nàng dung càng nhiều, bị chết càng nhanh. Nghe được căn nguyên nói chuyện như vậy, vong ngữ giả trong lòng nhất thời không biết ra sao tư vị. Thật sự là không tầm thường, ngươi thật giống như đối hết thảy tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Mà cái này thật đơn giản một câu, lại đem căn nguyên cho làm trầm mặc. Rõ như lòng bàn tay. Hắn cùng lục thần đánh cược đều đã tiến hành qua nhiều lần như vậy. Càng đi về phía sau, cục thế càng biến liền càng có xu hướng tại ổn định, cơ bản giống nhau. Đến hậu kỳ, càng cơ hồ là giống như lúc. Hắn rất khó lại đi sửa đổi cái gì, đi ra một đầu không giống nhau đường tới. Cho dù là lần này, chính mình đạt được lục thần tất cả ma tính, nắm giữ hắn hoàn chỉnh tư tưởng, cũng chỉ là đầu góc biến đến rõ ràng hơn chút, có thể đơn giản xem hiểu cục thế, lại không cách nào đi sửa đổi cái gì. Cái này còn không bằng đầu góc không rõ rệt, chí ít xem không hiểu, hắn cũng sẽ không náo tâm. Lúc này hắn nhìn như là nắm trong tay toàn cục, nhưng thực tế lại là một chút xíu nhìn lấy chính mình đi hướng cái kia tất thua cuối bản. Chương 306, thần, Lâm Bát Hoang chương 306, thần, Lâm Bát Hoang có thể hắn có thể làm sao đâu. Đánh. Nhiều lần như vậy khởi động lại đánh cược, đã dùng phi thường sự thật tàn khốc nói cho hắn, hắn đánh không lại lục thần. Từ đầu tới đuôi, hắn liền không có thắng nổi một lần. Đánh, khẳng định là đánh không lại. Chạy. Cái này toàn bộ thời không đều bị lục thần quá cứng, lục thần đã sớm đem hắn vây ở đoạn này thời không chạy bên trong. Chạy khẳng định cũng là chạy không thoát. Huống chi, võ đạo thế giới chỗ sâu, căn nguyên bị chấn áp tại đế hoàng thân thể dưới bản thể ngẩng đầu, một đôi đen nhánh như mực tản ra ngập trời ma tính chi khí trong mắt thông qua hư không, nhìn phía thiên ngoại. Lần này, như trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Cái kia ra hỏa, thần tính đã cho bẹn. Tựa như thân là lục thần ma tính chi thân chính mình mở dạng, lục thần thần tính cái kia một mặt, giờ phút này tất nhiên tại thiên ngoại, nắm trong tay hết thảy. Căn nguyên cũng không có quên, lần này không phải mình chủ động tiến vào, mà chính là bị hắn thần tính đánh vào đến lưu đại tiền đến. Hắn, nhất định tại. Tên kia thiết kế một cái như thế lớn luân hồi cục, không phải là vì đồng hóa luyện hóa chính mình sao? Lúc này cuối cùng đã tới phần kết thời điểm, hắn sao sẽ bỏ mặc chính mình chạy trốn? Thân là lục thần ma tính, căn nguyên hiểu rất rõ hắn. Hắn hiện tại nhất định tại nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động, chờ đợi sau cùng một cố cũng là mạnh nhất một cô đế hoàng thân thể thức tỉnh, chờ đợi hồng trần kiếp kinh sau cùng một thế lịch kiếp viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền có thể hồng trần kiếp kinh để ý chí khu động, lấy cái kia sau cùng mạnh nhất đế hoàng thân thể làm căn bản, đem thần nhân ma tam thân quy nguyên hợp nhất, từ đó hoàn thành vô thủy vô chung sau cùng thể biến. Hết thảy, sớm tại lục thần thiết kế cục này đời thứ nhất, liền đều đã định tốt. Căn nguyên biết rõ điểm này. Thế nhưng là, hắn không cam tâm, hắn không tiếp thụ kết cục này. Ngửa đầu, căn nguyên đen nhánh hai mắt lộ ra nồng đậm tăng giận cùng nghịch phản, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đến đối cái kia bí mật quan sát lấy đây hết thảy thần biểu thị công khai chính mình ngỗ nghịch. Tinh hà dòng chơi thiên ngoại thiên, một tôn dường như tuyên cổ mà tồn, chấn áp vận mệnh cùng thời không đế hoàng hình bóng đang đứng tại tinh hà chú thành trên thần tọa, quan sát võ đạo thế giới. Hắn hai mắt hờ hững vô tình, liền như là đến từ cao vĩ độ thần, quan sát đến trên đất con kiến, cao cao tại thượng. Hắn trong mắt đã không có bất kỳ tình cảm, chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí, dựa vào sinh mệnh tiến hóa lý trí. Căn nguyên đoán được không sai, thần hoàn toàn chính xác đang quan sát đoạn này bị hắn phong cấm thời không trường hạ, nhưng hắn là tự mình đã tỉnh, thần cũng không có đang nhìn hắn. Thần mục ánh sáng chính tập trung tại một cái nữ hải, một cái được xưng là thần nữ hải. Ngươi còn chịu đựng được sao? Văn tổ thanh ngôn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đem theo Di Quang chỗ ấy chia sẻ ăn mòn chấn áp tại Hạo Nhiên chính khí phía dưới. Di Quang lắc đầu, cái kia phần nguyên rủa là cùng Tử Vong chi nhãn cùng một chỗ cộng sinh. Muốn diệt trừ nguyên rủa, ta chỉ có thể từ bỏ đôi mắt này. Được nghe lời này, Thanh Ngôn trầm mặc một lát. Về sau, hắn thở dài, lại phân ta một điểm đi, ta còn chịu được. Di Quang cũng lắc đầu, ngươi cũng nhanh đến cực hạn, lại phân đi ăn mòn. Rất khó cam đoan, ngươi sẽ không trở thành cái kế tiếp vong nữ giả. Đối với ân cứu mạng mà nói, ngươi làm đã đủ rồi, huống chi, ngươi vốn cũng không thiếu nợ ta cái gì. Thanh Ngôn nói ra, thành đạo tri ân, đây là năm đó ta nhập đạo trước đó ưng thuận hứa hẹn. Cái này ẩn chứa ta văn đạo đại nhân quả. Thứ nhất ngày không thành, chính là một phần càng thêm nặng nề trách nhiệm. Ngươi không cần nhắc lại. Càng quan trọng hơn là, bây giờ nhân tộc không thể mất đi con mắt của ngươi. Ngươi này đôi truyền thừa từ minh hoàng mắt. Chúng ta mặc dù cũng không biết đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đem nó hoàn toàn thuyết minh phong thích, để ngươi tấn thăng cựu cảnh. Nhưng, có thể kéo một đoạn là một đoạn, theo thời gian trôi qua. Ngươi tương lai có thể hay không tấn thăng cựu cảnh, giải cứu thương sinh, ai lại nói đến chính xác đâu. Chỉ cần ngươi có thể thành công, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng sau một khắc, Di Quang liền đưa cho Thanh Ngôn câu trả lời phủ định, cựu cảnh, ta còn chưa nhìn đến. Nhưng Tử Vong chi nhãn, đã đến cực hạn. Lại kéo xuống, ta sẽ chỉ đi vào vong ngữ giả theo gót. Ta, không muốn trở thành nghiệm. Nói, Di Quang lại vuốt ve lên cái viên kia bát hoang kính. Nhìn trong tay bát hoang kính, Di Quang hơi thất thần. Nửa ngày, nàng mới chém đinh chặt sắt nói, ý ta đã quyết. Sau đó, đang lúc nhân tộc cùng nghiệm tộc đại chiến chính lộ ra thượng phong thời điểm, tin dữ tiến đến. Nhân tộc người đáng tin cậy, thần nữ Di Quang, tự hủy cặp mắt của nàng. Từ đó, thần nữ không có mắt. Từ đó, nhân tộc vô tâm. Người hiểm đại chiến cục thế lại một lần nữa phát sinh lật trời che biến hóa, tình hình chiến đấu đột nhiên cháy bỏng. Có thể mất đi ánh mắt sau thần nữ Di Quang đã không lại có một lần hành động định cản Khôn Thông Thiên chi lực. Lúc đó, nàng chính du tẩu cùng những cái kia danh sơn cổ tích, du tẩu cùng một ít truyền thừa từ viễn cổ thời đại không muốn người biết thần bí bộ tộc. Nàng tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Tìm lấy một cái có thể giải quyết nàng sở hữu khốn cảnh đáp án. Cái này một tìm, cũng là đã nhiều năm. Thẳng đến có một ngày, khối kia nàng chưa từng rời thân bắt hoang kính đột nhiên phát ra thần bí chín màu ánh sáng. Ngay sau đó, nàng nghe được thanh âm như vậy, nhanh nhanh nhanh. Lâm Trạch Sơn Trang lại xuất thế. Nghe nói tòa sơn trang này chính là một vị tên là Lâm Trạch Viễn cổ đại thần tạo dựng, nhập trang người hữu duyên liền có thể gặp mặt vị kia viễn cổ đại thần, từ đó đền bù hết thảy tiếc nuối, thực hiện trong lòng mong muốn. Di Quang cứ thế ngay tại chỗ, đền bù hết thảy tiếc nuối, thực hiện trong lòng mong muốn. Nàng lại nhìn một chút trong tay bát hoang kính, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy câu nói này nghe rất quen thuộc, chính mình từng nghe qua. Chính ngây người lấy, bát hoang kính lại phát ra một trận nhu hòa chín màu thần quang. Ngay sau đó, một tòa rộng rãi cổ lão sơn trang theo trong mê vụ hiện lên, đối nàng mở rộng cửa lớn. Một đạo nhìn như bình thường thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người kia thanh sam áo tơ trắng, nhìn không ra có cái gì đặc thù bắt mắt đánh dấu. Chỉ có bên hông treo một khối cổ ngọc, phía trên khắc lấy một cái chữ, tựa như tuyên cáo thân phận của người này. Mà đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, Di Quang trong tay bát hoang kính giống như mũi tên, thật nhanh lóe ra, đi tới người kia bên cạnh, ở tại quanh người của lượng, tựa như tại biểu đạt rốt cục về tới chủ người bên thân mừng rỡ nhảy cẫng. Mà lúc này, người kia cũng lần thứ nhất mở miệng nói ra, lại gặp mặt, Di Quang. Di Quang mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là? Như ngươi thấy, bát hoang kính chủ nhân, Lâm Trạch. Ta vẫn cho là, bát hoang mới là cái này viên tấm gương chủ nhân tên. Được nghe lời này, người kia cười cợt. Nói thẳng, Lâm bát hoang cũng là tên của ta. Có điều, ta đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua cái tên này. Vì sao? Lâm Trạch chìa tay ra hiệu Di Quang tiến vào sơn trang một lần. Sau đó, hắn vừa đi vừa không thèm để ý chút nào nói ra, bởi vì cái này trên đời, đã không có người sẽ lại kêu ta bát hoang. Chương 307, Lệ Tinh, đi đến bên cạnh hắn chương 307, Lệ Tinh, đi đến bên cạnh hắn Lâm Trạch cái này lời nói đến phi thường nhẹ nhõm. Nhưng Di Quang rõ ràng có thể nghe ra trong lời này cất giấu cố sự. Đã không có người sẽ lại kêu hắn bát hoang. Đều đã chết sao? Lần này tới, ngươi vẫn là kiên định ý nghĩ trước kia sao? Di Quang vẫn chưa kinh nghi, nàng tỉnh táo vấn đạo, ta đã tới qua rất nhiều lần rồi. Không tệ, đây không phải ngươi lần đầu tiên tới. Chỉ là ngươi bây giờ cũng không nhớ rõ. Di Quang giật mình, khó trách, ta luôn cảm giác mình giống như quên cái gì, lại một mực tại truy tìm cái gì. Có thể ta thủy chung nghĩ không ra. Chỉ là có một thanh âm một mực tại nói cho ta biết, chỉ dẫn ta hẳn là làm như vậy. Tựa như là trong thân thể khắc họa bản có thể giống nhau. Lâm Trạch con ngươi không hề bận tâm, bình tĩnh nói, bởi vì bát hoang kính, cũng bởi vì mỗi một lần ngươi đều chọn con đường kia. Ngươi linh hồn khắc ấn bên trong, đã nhớ ký loại kia nguồn gốc từ bản năng lựa chọn. Vô luận bao nhiêu lần, ngươi đều chọn đầu kia đường đi xuống. Di Quang cái hiểu cái không? Nguyên lai là bởi vì bát hoang kính sao? Trầm mặc một lát, Di Quang lại đột nhiên hỏi, ngươi vì sao lại giúp ta? Lâm Trạch bình tĩnh như trước, ta không phải ngươi ai, theo ngươi cũng không có quan hệ. Ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì. Lâm Trạch bình tĩnh trong hai con ngươi, cuối cùng nhiều một tia gợn sóng. Ta xối qua mưa, cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi y nguyên có hai lựa chọn, một cái là trở lại cuộc sống của người bình thường, trở lại ngươi hẳn là đi địa phương, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào qua hết cuộc đời của mình. Một cái khác, cũng là truy tìm ngươi một mực mê mang, không hiểu là vì sao đáp án kia. Nói, Lâm Trạch đem bát hoang kính lần nữa bỏ vào Di Quang trước mặt. Mà đáp án, ngay tại bát hoang trong kính, ngươi. Lâm Trạch một câu nói chưa nói hết, Di Quang liền vô ý thức không chút do dự, như là sinh mệnh bản năng đem Bát Hoang Kính một mực nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, Lâm Trạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có nhiều thứ, không lại bởi vì ly biệt mà biến mất, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng sâu trọng. Cho dù luân hồi muôn đời, cho dù trải qua trăm lần nghìn lần ly biệt, cũng muốn đi đến bên cạnh hắn. Rất tốt. Từng có lúc, hắn cũng có qua. Lâm Trạch đã ngừng lại chính mình nhớ lại, hắn nhìn thật sâu Di Quang một chút. Sau đó vung tay lên. Bát Hoang Kính liền đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập Di Quang thể nội. Một cỗ to lớn ký ức dòng nước lũ nhất thời tràn vào Di Quang não hải. Ngay sau đó, Lâm Trạch liền quay người rời đi. Hắn thân ảnh tiêu tán thành vô hình, cũng tìm không được nữa mảy may tồn tại qua vết tích, liền tựa như hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chỉ để lại một tòa Lâm Trạch sơn trang, còn chứng minh hắn tới qua. Theo Lâm Trạch sơn trang sau khi trở về, Di Quang liền trở về nàng đã từng sinh hoạt qua ngọn núi nhỏ kia thôn. Nàng tại không có một hai trong nhà gỗ tĩnh tọa một đêm. Mãi cho đến, ngoài cửa có người đến. "Thì, ngươi thế nào? Ta cảm thấy ngươi gần nhất là lạ." Di Minh lo lắng Di Quang tình huống thân thể, đội vàng hỏi. Di Quang lắc đầu, không có trả lời. Chỉ là quay đầu, dùng một loại Di Minh chưa từng thấy qua, dường như vượt qua mấy cái thế kỷ đau lòng ánh mắt nhìn lấy hắn. "A Minh, đáp ứng ta, ẩn nấp rồi, đừng để bất luận kẻ nào tìm tới ngươi. Cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào biết ngươi thân phận thật sự. Ta biết ngươi rất vất vả, nhưng chúng ta liền muốn thành công." Di Minh không hiểu Di Quang đến cùng đang nói cái gì. Có thể người mang quan tài hiểu. Di Quang những lời này, nói là cho hắn nghe. Không người hỏi thăm trong hư không tối tăm. Người mang quan tài ngắm nhìn Di Quang, thật lâu, hắn gật gật đầu. Tựa như tại cùng Di Quang cách không nhận nhau. Một bên khác Di Quang, rốt cục lộ ra vẻ mặt vui cười. "Nhờ ngươi." Di Quang một trưởng đánh ngất xỉu Di Minh. Ngay sau đó liền rời đi nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, mới có một cái con thanh đồng quan cao lớn thân ảnh đi tới hôn mê Di Minh trước mặt. Nhìn trước mắt hôn mê Di Minh, người mang quan tài không hiểu cười cợt, sau đó liền cùng trên đất Di Minh hợp hai là một. Sau đó, hắn lại gõ gõ sau lưng thanh đồng quan, từ đó dẫn dắt ra một sợi chí cao vô thượng sức mạnh to lớn. Phong. Một tiếng sắc lệnh hạ đạt. Từ giờ phút này bắt đầu, người mang quan tài đem lần nữa quá khứ đã quên. Hắn sẽ không nhớ đến hậu thế, cũng sẽ không nhớ đến phát sinh qua cái gì. Dùng cái này xác thực bảo vệ chính mình không sẽ vô tình ở giữa bỏ sót cái gì mấu chốt tin tức. Hắn chỉ biết là, hắn phải bảo vệ tốt chính mình thanh đồng quan, đừng cho bất kỳ người nào biết. Thẳng đến, hắn lần nữa trở lại cái này thời không, hoặc là chờ đợi trong quan tài cái vị kia thức tỉnh, chung kết hết thảy. Sau đó một ngày, vô mục thần nữ Di Quang, kiếm đầu thiên phong, lại mưu toan hướng thiên đạo hiến tế ăn mòn người rửa, cuối cùng bị thiên khiển mà chết. Nhân tộc thuộc về thần nữ thời đại, như vậy kết thúc. Người cùng hiểm hai tộc đại chiến, cũng theo vô mục thần nữ rời đi mà càng ngày càng nghiêm trọng. Tại hiểm tộc mãnh liệt thế công giới, nhân tộc liên tục bại lui, rơi vào đường cùng, thoái ẩn thôi diễn cựu cảnh con đường võ tổ, lại một lần nữa rời núi, tiếp nhận nhân tộc mệnh mạch, chiến đấu tại hai tộc đại chiến tuyến đầu. Cục thế lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thế mà nhà ruột còn gặp mưa. Cũng không lâu lắm, nhân tộc một vị khác trụ cột, văn tổ thanh ngôn bị ăn mòn. Hán hóa thân thành có thể cùng vong ngữ giả đánh đồng chí cao chỗ tể, thợ gấp giấy. Thợ gấp giấy xuất hiện, không chỉ có lệnh hiểm giới thực lực chưa từng có cường đại, càng làm cho nhân tộc thiếu một vị đỉnh phong trụ cột. Nay vừa đến vừa đi, liền khiến cho nhân tộc nguy cơ tứ phía, bát phương thủ địch. Một trận dài đến trăm vạn năm chống lại sắp liền triển khai như vậy. Thế mà không người biết được. Ngay tại vô mục thần nữ chết tại thiên khiển phía dưới một khắc này, thiên ngoại thiên thần bí trong tinh hà, cái kia dùng tuyệt đối lý tính quan sát đánh giá lấy võ đạo thế giới thần, trong mắt đột nhiên hiện lên gợn sóng. Vốn không nên cầm giữ có tình cảm thần, trong lồng ngực lại chuyển đến không hiểu cảm xúc. Hắn vì đó động dung, khoe mắt, chẳng biết lúc nào chảy xuống một giọt thần chi nước mắt. Hắn mở ra bàn tay, đem cái kia một giọt thần chi nước mắt tiếp trong lòng bàn tay. Như lưu ly giống như chói lọi lệ tinh, tại thần trong lòng bàn tay chiếu sáng rạng rỡ. Trầm mặc một lát sau, thần tướng cái này một viên lệ tinh, tìm đến phía trăm vạn năm về sau, một cái tên là Đại Ngu Hoàng Triều. Tìm đến phía tương lai, vị kia hoàng ngũ tử bên người lục thần. Thời không trường hà tại chạy xiết, rất nhanh đã đến võ tổ thời đại những năm cuối. Một cái nhân tộc tiên thần liên tục bại lui nhân tộc suy yếu nhất thời đại. Thời đại này điểm tộc khí diễm đã hung hăng ngang ngược đến cường thịnh. Mỗi cái đêm tối đều có đại lượng nhân tộc làm phản hoặc bị hút, làm được thiên hạ người người cảm thấy bất an. Toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một loại làm người tuyệt vọng đè nén trong mê vụ. Mà liên tại mảnh này trong sương mù, một cái may mắn người thanh niên đột nhiên đi tới đã từng nhân hoàng tổ đỉnh. Cái này cho ta đưa chỗ nào tới? Gặp ủy, ta liền muốn đi giới trong thành mua chút đồ vật, làm sao vừa ra khỏi nhà liền được đưa đến trên núi tới. Nhất định là ta còn chưa tỉnh ngủ. Chương 308, Lục Tinh Hà, Thanh Thiên Bất Dịch Quyết. Chương 308, Lục Tinh Hà, Thanh Thiên Bất Dịch Quyết. Người thanh niên nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, tự lẩm bẩm, có thể giấc mộng này làm không khỏi cũng quá chân thực chút. Hắn nắm chặt nắm đấm, không có chút nào trong mộng phù phiếm cảm giác, ngón tay cũng bị chính mình bóp đau nhức. Không phải là mộng, xem ra ta là không cẩn thận dẫm lên cái gì thượng cổ tiên thần lưu lại không gian trận pháp. Có thể ta mới vừa vặn đi ra ngoài liền có thể dẫm lên. Nhà chúng ta cửa phụ cận có cái kia đồ chơi sao? Kỳ quái. Hắn nhẹ giọng nỉ non, vội vàng ngắm nhìn một phía, bắt đầu thử thăm dò tìm kiếm phương hướng, tìm tới một chút chính mình quen thuộc vết tích, dùng cái này định vị mình bây giờ vị trí. Cũng thấy đường này, hắn hoàn toàn có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải nhà mình phụ cận, mà chính là cái nào đó không biết tên xó xỉnh. Sau đó hắn vội vàng hướng dưới núi đi đến. Chim không thèm bị địa phương quỷ quái, vẫn là tìm được trước cái bóng người nhi rồi nói sau. hắn một đường đi nhanh, không ngừng hướng dưới núi cực nhanh tiến tới. Có thể đi ra một khoảng cách sau, vừa mới loại kia trời đất quay cuồng cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Người thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một cái, chính mình liền lại một lần nữa quỷ dị xuất hiện ở mới vừa rồi bị chuyển tống tới vị trí. A, hắn trầm mặc một lát, không tin tà lần nữa hướng dưới núi đi đến. Nhưng lần này mới vừa đi ra không đến trăm bước, liền lại là một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến trước mắt thế giới an định lại lúc, hắn lại một lần xuất hiện ở tại chỗ. Cái này là thật gặp quỷ. Người thanh niên hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính mình là bị một vị nào đó đại thần thông giả cho trêu cợt. Không, tiền bối, tiểu tử Lục Tinh Hà vô ý xâm nhập quý bảo địa, cũng vô ý mạo phạm tiền bối thanh tu. Nếu có cái gì mạo phạm tiền bối địa phương, vạn mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Thả tiểu tử rời đi. Bốn phía im lặng, lặng ngắt như tờ. Cái kia, ta đi. Lục Tinh Hà thử thăm dò lại bước ra mấy bước, nhưng mà lần này trời đất quay cùng tốc độ càng nhanh. Hắn mới vừa mới rời đi tại chỗ, liền lại được đưa về vừa mới vị trí. Ai? Lục Tinh Hà bất đắc dĩ, có thể khẳng định hắn là đi không được. Cũng không biết này tòa đỉnh núi sau lưng cái kia quỷ thần tìm hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Hắn liền một cái bình thường, cũng không thể nói phổ thông a. Hắn Lục Tinh Hà ngay tại chỗ dù sao cũng là một cái có chút danh tiếng, sơ lộ phong mang thiên tài thế hệ. Nói câu nhân tộc tinh anh cũng không có gì ma bệnh, có thể nhân tộc tinh anh có nhiều lắm. Chính mình là cái thá gì? Mà này tòa đỉnh núi đằng sau vị kia đều đã có thoáng qua ở giữa thực hiện không gian xê dịch đại thần thông, có thể sử dụng lấy chính mình. Chẳng lẽ lại mình còn có cái gì không dễ dàng phát hiện ẩn tàng thiên phú? Lục Tinh Hà ở chỗ này suy nghĩ miên man. Trong núi thanh tịch, ý nguyên thật lâu im lặng. Lục Tinh Hà không mò ra cái đồ chơi này đến cùng muốn làm gì, đem chính mình làm đến nơi này lại không nói câu nào, cũng chỉ có thể ổn định lại tâm thần nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, tìm một chút manh mối, nhìn xem rốt cục là chỗ nào có vấn đề. Có thể trái xem phải xem, cái chỗ chết tiệt này trừ cùng một chỗ bia đá đứng thẳng, liền không có cái khác tương đối đặc biệt đồ vật. Hắn liền đi tới trước tấm bia đá, quan sát tỉ mỉ. Khối này bia, ta làm. Không đợi Lục Tinh Hà cẩn thận nghiên cứu một phen, hắn chỉ là vừa mới đứng ở bia trước, bàn tay nhẹ nhàng thả đi lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng liền trực tiếp theo trong tấm bia đá tràn ra, đem hắn một mực hút lại, không thể động đậy. Ngay sau đó, một cỗ có thể xương to lớn tin tức lưu đột nhiên chui vào Lục Tinh Hà trong đầu, liên tiếp dường như trực kích đại đạo bản nguyên thần bí phù văn, tại Lục Tinh Hà trong đầu diễn dịch Nhật Nguyệt Tinh Hà, diễn hóa mặt trời gay gắt cùng minh nguyệt giao thế luân chuyển, đem cả phiến thiên địa trùng cực bí ẩn không giữ lại chút nào phát triển hiện ở trước mặt của hắn. Từ nhỏ chí đại, từ cạn tới sâu, những cái kia phù văn thần bí tựa như là một cái tri thức bên bác hiền giả, đem chính mình suốt đời sở học nhai nát, cắn nát, từng điểm toàn bộ quán thâu, phải tất yếu nhường Lục Tinh Hà lý giải lĩnh hội tới mỗi một cái yếu điểm, đem phát huy đến 10 phần 10 cực hạn. Mới bất quá chỉ là minh ý cảnh Lục Tinh Hà, nơi nào thấy qua loại này trận thế. Trong đầu những vật này đối với hắn mà nói, tựa như là người trong thôn, lập tức đến trên thế giới lớn nhất thành lớn phồn hoa chợ, đột nhiên thấy được trên đời nhất là cực hạn xa hoa. Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, cái này công pháp, sách ta trước kia luyện đều là cái quái gì a? Cảm thán như thế một tiếng sau, Lục Tinh Hà cũng không lo được khối này bia đá đến cùng là rút ngọn gió nào, lại muốn truyền cho hắn lợi hại như vậy vô thượng pháp môn. Tóm lại, luyện công lỗ. Trước ghi lại nói. Sau đó, Lục Tinh Hà một đầu đâm vào tri thức trong hải dương, cố gắng tiêu hóa lấy trong đầu Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, tu hành không tuyến nguyệt. Đắm chìm trong Thanh Thiên Bất Dịch Quyết bên trong, Lục Tinh Hà hoàn toàn không có ý thức được thời gian trôi qua. Mãi cho đến, hắn tinh thần ý chí truyền đến tràn đầy báo hòa cảm giác, hắn mới từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Mà lúc này, tu vi của hắn cũng bất chi bất giác tăng lên tới thiên nhân cảnh, một chút vượt qua lượng cấp độ. Phát giác được điểm này, Lục Tinh Hà âm thầm liễu lưới. Hắn thu hồi trước đó, chính mình căn bản không phải gặp ủy, mà chính là ngộ tiên. Phần này trời đại tiên duyên, thật sự nện đến Lục Tinh Hà toàn thân khoan khoái, tìm không ra một chút ma bệnh đến. Nô, trước nghỉ một chút, lắng đọng. Tinh thần báo hòa nhường Lục Tinh Hà ý thức được chính mình nên nghỉ một chút, tiêu hóa một chút. Hắn đang chuẩn bị duỗi người một cái, dừng lại tiến lên tốc độ. Có thể trong đầu Thanh Thiên Bất Dịch Quyết căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, nó còn tại quán đâu? Còn tại diễn dịch càng cao tầng thứ Nhật Nguyệt chi biến. Lục Tinh Hà sắc mặt cứng đờ. Trước tấm bia đá bối phận, đường rót, đẩy. Ngươi trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một chút được hay không? Bia đá không để ý đến hắn, tiếp tục rót. Cứng rót. Ca. Ta thương lượng, ngươi để cho ta nghỉ một ngày như thế nào? Bia đá không nói, chỉ là một vị diễn dịch. Làm. Lục Tinh Hà tê, đây rốt cuộc từ đâu tới tiên gia truyền thừa? Cùng lưu manh giống như, an không vô liền cứng rót ta. Không đợi Lục Tinh Hà phản ứng, một cố càng thêm thật lớn tin tức lưu, đột nhiên rót vào trong đầu hắn. Chấn động đến Lục Tinh Hà thần thức một trận giật mình, rất nhiều một loại chóng mặt, tinh thần tiêu hao quá độ cảm giác. Hắn nghĩ dừng lại nghỉ một chút, nhưng trong đầu Thanh Thiên Bất Dịch Quyết liền cùng cái chu bái bị một dạng, căn bản không cho hắn nghỉ. Nó lấy ngang ngược không nói lý phương thức, ép buộc Lục Tinh Hà tiếp tục nghiên cứu xâm nhập. Lục Tinh Hà cảm thấy, nếu như tấm bia đá này có linh biết nói chuyện lời nói, giờ phút này đại khái có thể như vậy nói, ngủ mẹ nó, lên luyện. Lục Tinh Hà sống gần nửa đời, đừng nói gặp, thì liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhà nào tiên thần truyền thừa là cái dạng này. Hắn đau lại vui vẻ lấy. Đau, tự nhiên là bởi vì Thanh Thiên Bất Dịch Quyết cứng rót, hoàn toàn không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Vui vẻ nha. Mắng thì mắng, có thể Thanh Thiên Bất Dịch Quyết dạng này đồ tốt, liền xem như lấy Lục Tinh Hà nhãn giới đều có thể ý thức được chân quý của nó. Chính mình có thể truyền thừa dạng này đại đạo, người khác đó là chèn phá đầu đều hâm mộ không tới. Chương 309, võ tổ chết chương 309, võ tổ chết đến, tiếp tục luyện liền tiếp tục luyện. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Sớm một chút luyện qua, cũng có thể sớm một chút ra ngoài. Ôm lấy thái độ như vậy, Lục Tinh Hà cắn răng một cái, tiếp tục tiếp nhận lên Thanh Thiên Bất Dịch Quyết ma luyện, đem Nhật Nguyệt Chi biến khắc sâu tại linh hồn của mình bên trong, khiến cho chạy xuôi tại huyết mạch của mình chỗ sâu, tuyên cổ bất biến. Cái này một luyện, liền lại là không biết bao nhiêu năm. Lục Tinh Hà đã nhớ không rõ cái này trên núi đã trải qua bao nhiêu cái nhật nguyệt. Hắn cũng không biết bên ngoài nhi đến tột cùng là thời đại nào. Cái chỗ chết tiệt này, tựa như là bị người phong tỏa một dạng, một năm bốn mùa đều không cái biến hóa. Hắn chỉ biết là lặp đi lặp lại luyện, lặp đi lặp lại lý giải, lặp đi lặp lại khắc họa, thẳng đến đem Thanh Thiên Bất Dịch Quyết áo nghĩa tất cả đều hiểu rõ đến. Hắn không biết là, ngay tại hắn tiếp nhận bia đá truyền thừa, ma luyện khổ tu lúc, bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân Hoàng Tổ Địa còn không có giải phóng. Ta cũng không biết à, tổ địa tựa như là bị phong ấn một dạng, chúng ta đã thử qua vô số lần, chỉ cần khẽ rửa gần tổ địa, liền sẽ bị một cỗ lực lượng bá đạo bắn ra. Người ở phía trên đâu? Trước đó vài ngày, khi ra từ tiền tuyến gấp trở về, dành thời gian nhìn một chút, nhưng lão nhân gia ông ta tạm thời cũng không có cách nào. Lại thêm trải qua mấy ngày nay tiền tuyến báo nguy, khi ra cũng không thể ở chỗ này trì hoãn, không thấy bao lâu liền lại đi ra tiền tuyến chi viện, nghe nói là vong ngữ giả lại tại buồng địch hoa chiêu gì, nghị xông phá nhân gian phòng tuyến. Vì thế, nhân hoàng bệ hạ đã bản thân bị trọng thương. Thì liền võ tổ cũng bị thương không nhẹ. Đáng giận, cái này đáng chết vong nữ giả. Cái kia Hy gia trước khi đi có thể đã thông báo cái gì? Hắn lao nhân ra chỉ để cho chúng ta xem trọng tổ địa, chờ tổ địa giải phóng, nếu có người theo tổ địa bên trong đi ra, phải tất yếu đem hắn bảo vệ tốt, không tiếc bất cứ giá nào. Ừm, có người theo tổ địa đi ra. Hy gia thật như vậy nói, chắc chắn 100. Chẳng lẽ lại, tiếp sau vô mục thần nữ về sau, rốt cục lại có một vị truyền thừa giả sắp xuất thế sao? Thống lĩnh, xem trọng tổ địa. Sáng có bất luận phát hiện gì, lập tức trên báo. Thống lĩnh, tiền tuyến cấp báo, võ tổ bất lạc. Ngươi nói cái gì? Bang, tiềm giới, vong ngữ giả chính phát tiết nội tâm phẫn nộ. Đồ chết tiệt, hắn một chân đá xuyên qua toàn bộ vô tận hải, dẫn tới vô tận hải tùy ý xoay tròn. Ngươi tại sao muốn động đến hắn? Ta nói qua, ta rõ ràng nói qua vô số lần, tuyệt đối không cho phép ngươi động đến bọn hắn hai, tuyệt đối không cho phép. Đây là ta danh giới cuối cùng. Ngươi dám, dám? Đối mặt vong ngữ giả nổi giận, hồn linh chỗ sâu căn nguyên không nóng không nổi, thậm chí còn cười hai tiếng. Ngươi gấp cái gì? Thật sự cho rằng ngươi cha chết rồi? Cái kia võ tổ không chết, chỉ là rơi vào ta điểm giới, trở thành một tên sắp bị ăn mòn tân chỗ thể. Tu đạo giả, không thể không nói, lão gia hỏa này vẫn rất cứng, đều tiến vào điểm giới, thế mà còn có thể gượng chống lấy ăn mòn. Nói đến đây, gặp vong ngữ giả vẫn là mặt lộ vẻ không tốt, căn nguyên lại hừ lạnh một tiếng, làm sao? Ngươi sẽ không phải cho là ta có thể một mực dễ dàng tha thứ sư phụ của ngươi cùng sư huynh thống ngự nhân tộc theo ta đối nghịch à? Ta không có lớn như vậy dễ dàng tha thứ độ, đừng quên, chúng ta muốn làm chính là cái gì? Bọn hắn nếu là không muốn chết, trở thành nghiệm chính là bọn họ lựa chọn duy nhất, nếu không. Hừ. Nghe vậy, vong ngữ giả cái này mới tốt nữa chút. Dưới chân một điểm, hắn liền chuẩn bị đi xem một chút. Lúc này, Can Nguyên còn nói thêm, làm sao? Cảm thấy hắn rơi vào điểm giới, liền theo ngươi là một đám. Tân, có muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi, ngươi những năm này đến cùng đều đã làm những gì? A a a a. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể quay đầu lại? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình đi trước mặt hắn khóc hai tiếng, là hắn có thể tha thứ ngươi đứa con bất hiếu này. Đừng có nằm động. Mặc kệ ngươi là ra tại tâm tư gì trở thành vong nữ giả, đều không cải biến được trong lòng bọn họ, ngươi nhân tộc phản đồ thân phận. Ngươi phải biết, nhân tộc hiện tại tất cả khó khăn đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi cái này không chuyện ác nào không làm đạo phủ, điểm giới vị thứ nhất chúa tể. Ngươi sớm cũng không phải là người. A a a. Ha ha ha. Vong nữ giả cũng không tức giận, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ đến tột cùng biến thành cái dạng gì. Chính như Căn Nguyên nói, hắn sớm cũng không phải là người. Trăm vạn năm ăn mòn, hắn giúp Căn Nguyên làm rất nhiều sự tình, giết rất nhiều người. Hắn trên tay dính đầy máu. Tại những ngày ăn mòn cùng giết chóc bên trong, hắn rốt cuộc tìm không trở về đã từng tự mình. Hắn đã sớm không quay đầu lại được. Truyền ta dụ lệnh, phát động tổng tiến công. Võ tổ vẫn lạc, nhân tộc quần long vô thủ, lúc này chính là công hãm nhân gian thời cơ tốt nhất. Nhân gian đại kiếp, võ tổ vẫn lạc sau. Nhân tộc vốn là yếu đối phòng tuyến cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn tại hiểm giới mãnh liệt thế công phía dưới liên tục bại lui. Một năm so một năm suy nhược. Như thế mấy chục năm sau. Không tốt. Nhân hoàng bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ trọng thương hôn mê. Nhanh. Nhanh bảo hộ bệ hạ rút lui. Tiên thần trên chiến trường vang lên khẩn cấp kêu cứu, đang cùng cái khác hiểm giới chúa tể chiến đấu binh tổ bọn người vội vàng hợp lực chế tạo cơ hội, nhường trọng thương nhân hoàng thuận lợi lui ra khỏi chiến trường khứ lưu dưỡng. Đi. Hừ. Há lại ngươi nói đi liền có thể đi. Hôm nay nhân hoàng hẳn phải chết. Cái kế tiếp liền đến tiên các ngươi. Gặp người hoàng muốn lui, hiểm giới các chúa tể đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ võ tổ đã chết, nhân tộc đã loạn. Chỉ cần nhân hoàng chết lại, nhân tộc liền liên tiếp đã mất đi hai cái lãnh tụ. Đến lúc đó, nhân tộc dân tâm nhất định dao động, vỡ thành năm bẻ bảy mảng. Vậy bọn hắn lại thu lại nhân tộc đến, liền càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ sợ nhiều nhất trong vòng mấy trăm năm, là có thể đem còn lại những này nhân tộc tổ cảnh cùng bắt cảnh từng cái đánh tan, triệt để công hãm nhân gian. Ha ha ha. Thuộc về bọn hắn hiểm tộc thiên địa, rốt cục muốn xong đầy. ôm lấy tâm tư như vậy, hắn bọn họ đối trọng thương nhân hoàng phát động hẳn phải chết tuyệt sát. Ken, cút. Cổ lão tiên hiền, võ tổ đệ tử thân truyền, pháp tổ tránh cuối cùng kịp thời đổi tới, theo một cái khác chiến trường đi mà đến. Một đạo trật tự pháp điều đem đối phương tuyệt sát chi cơ toàn bộ gãy trở về. Ừm, lại là ngươi, đáng chết tránh. Đám phế vật kia đồ vật, thế mà không có thể kéo lại ngươi. Không hổ là võ tổ cao đồ. Ừ, nhưng liền ngươi sư phụ võ tổ đều đã chết, ngươi đã đến lại có thể thế nào? Nhân tộc kết thúc, đã là đã định trước. Tránh, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, trực tiếp thêm vào ta hiểm giới đi, miễn cho hưởng phí sức lực. Pháp tổ không để ý hung hăng ngang ngược hiểm giới chi đồ. Hắn đầu tiên là nhìn một chút nhân hoàng thương thế, nhíu mày. Sau đó một đạo phong cấm pháp điều đánh vào nhân hoàng thể bên trong, liền đem chạy nhập hư không, thẳng tới nhân tộc phía sau đại bản doanh. Gặp pháp tổ lời hữu ích không nghe, phía sau của hắn, hiểm giới chi đồ thoáng qua đột kích. Ken, đại chiến liên tiếp bạo phát. Chương 310, thần công đại thành, rời núi. Chương 310, thần công đại thành, rời núi. Thái dương mỗi cái sáng sớm đều sẽ cao lên, mặt trăng mỗi cái ban đêm đều sẽ treo trên cao. Một lần mặt trời lên mặt trăng xuống, chính là một ngày mới đến. Đây là tự nhiên lý lẽ, cũng là nhân gian thời tự. Nhật nguyệt luân chuyển, nhìn như tầm thường, nhưng trong đó lại diễn lại thương hải tam điển, thuyết minh lấy gì là thời gian? Như thế nào tuyên cổ bất biến vĩnh hằng? Lại là một lần nhật nguyệt luân chuyển. Ngồi ngay ngắn nhật nguyệt ở giữa lục tinh hà, hai mắt cũng theo mặt trời lên mặt trăng xuống tự nhiên lý lẽ mà phát sinh cải biến. Mắt trái của hắn hóa thành thương khung mặt trời gay gắt, mắt phải thì diễn hóa mênh mông sóng xanh phía trên hạ nguyệt. Giờ khắc này hắn cuối cùng đem nhật nguyệt chi biến chân lý, thời gian, lĩnh ngộ được cực hạn, lấy thân hóa đạo, trở thành giới này giống như nhật nguyệt giống như lóa mắt tồn tại. Thanh thiên nhật nguyệt đạo thành. Và anh, nhân hoàng tổ địa phía trên, một đạo thông thiên quang trụ đột nhiên dâng lên, thẳng lui mây xanh. Chỉ một thoáng, phong vân biến ảo, thiên địa rung động. Một vòng mênh mông mặt trời gay gắt cùng một vầng sáng trong thanh nguyệt đột nhiên gạt mở tầng mây, lấy bạn cổ bất biến thanh thiên vĩnh hằng chi quang chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Mà tại cái này thanh thiên ánh sáng bao phủ xuống, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính bản thân nhiễm hào quang, chân đạp nhật nguyệt, ngồi ngay ngắn ở nhật nguyệt ở giữa, diễn lại cái kia vô cùng thần diệu. Cái này, đây là nhân tộc tiền tuyến. Bị thương nặng không nổi nhân hoàng dáng chống đỡ lấy thương thế nhìn về phía bên kia biến ảo phong vân. Đó là tổ đình vị trí. Cổ địa. Đúng, nhất định là minh hoàng cổ địa. Nguyên bản bị thương nặng nhân hoàng, tại thời khắc này sắc mặt đột nhiên đỏ phơn phất lên, đã nhiều năm như vậy, tại ta nhân tộc nhất là vắng vẻ thời điểm, minh hoàng cổ địa rốt cục vừa tìm được một vị truyền thừa giả. Thiên mệnh che chở, trời không tuyệt ta nhân tộc a. Khục khục. Nhân hoàng cảm xúc quá kích động, liên tiếp ho ra tốt mấy ngụm máu tươi. Quanh người người vội vàng trấn an nói, "Bệ hạ, long thể quan trọng, ngài thỉnh trước ngủ lại a. Tổ đình bên kia, chúng ta sẽ lập tức đi xử lý." Nhân hoàng lắc đầu, chấm thân thể, chấm tự mình biết. Luân phiên cường độ cao cùng nghiệm tộc siêu phụ tại đại chiến, hắn thân thể sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hắn sớm đã là nến tàn trong gió, ngày giờ không nhiều. Nhưng hắn làm vì nhân hoàng, gánh vác toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Tại cái này võ tổ vẫn lạc điểm mấu chốt, chính là nhân tộc gian nan nhất, cần có nhất hắn thời điểm. Hắn còn không thể ngã xuống, cho nên một mực tiêu hao lấy sau cùng bản nguyên gượng chống đến bây giờ cũng chưa từng để xuống. Lúc này, minh hoàng truyền nhân lần nữa như thế, hắn rốt cục có thể buông xuống. Nhìn lấy nhật nguyệt bên trong ngưng tụ trí cường đại đạo bóng người, nhân hoàng trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Tốt, tốt. Ha 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 ha. Chúng ta nhân tộc liền ứng như thế, sinh sôi không ngừng. Tân hỏa vĩnh chuyển. Tại một trận trong tiếng cười lớn, nhân hoàng tháo xuống gánh nặng. Là đêm. Trên mây tiên du. Đó là cái quái gì? Nhật nguyệt. Rất quen thuộc. Đúng. Là minh hoàng. Khối kia thả trăm vạn năm đều không có động tĩnh bia lại tìm đến truyền nhân. Theo thời đại kia tới các lão nhân gặp nhật nguyệt chỉ biến, thần sắc nhất thời ngưng trệ. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, minh hoàng hai cái này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Đừng nói rõ hoàng lúc trước nhật nguyệt rơi xuống, chấn áp ăn mòn sức mạnh to lớn. Cũng là minh hoàng một cái truyền nhân, vô mục thần nữ, đều chấn áp một thời đại, ép tới khi đó người hiểm lượng giới đều không thở nổi. Tại võ đạo thế giới, cùng minh hoàng hai chữ tương quan, vô luận thả ở đâu đều không một cái đơn giản. Lúc này minh hoàng truyền nhân lần nữa như thế, đây chẳng phải là nói, hiểm giới các lao nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao. Cái gì minh hoàng? Cái gì địa? Ta xem các ngươi những lão giả này là sống đến lâu, đầu óc nghỉ. Hôm nay thiên hạ là chúng ta hiểm tộc thiên hạ. Ta bất kể hắn là cái gì minh hoàng ám hoàng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ là một cái minh hoàng truyền nhân, hắn lấy cái gì đến ngăn cản ta hiểm giới tốc độ? Đừng nói rõ hoàng truyền nhân, cũng là minh hoàng bản người đến, cũng phải cho ta ngoan ngoãn. Hừ, các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Các lao nhân e ngại, nhưng tân sinh hiểm giới các cường giả cũng không sợ. Bọn hắn không có trải qua minh hoàng nhật nguyệt rơi xuống, cũng không có trải qua thần nữ thời đại, đối mặt cái này lạ lẫm mà xa xưa minh hoàng hai chữ, bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là sợ. Huống chi, bọn hắn thế nhưng là hiểm a, là vô pháp vô thiên tồn tại, là cái này thuộc về hiểm giới thời đại bá chủ, không dám lên liền lăn đi một chút. Tránh ra, thời đại mới hiểm giới chúa tể có thuộc về hiểm giới thời đại không lo không sợ, cùng ta tùy ý. Một vị tay cầm ma đao chúa tể một đao bổ ra âm dương, nó lấy diệt tuyệt thiên địa thập tự đao vết bao trùm toàn bộ trường không, đem cái kia như là thiên thần chi nhận ngàn vạn trượng đao mang trực kích nhật nguyệt mà đi. Chém. Con ở vào nhật nguyệt trong dư vận lục tinh hà nhíu nhíu mày, giống như là bị đáng ghét con muỗi cho quấy rầy hào hứng giống như, tiện tay cơ cơ. Kết, mặt trời gay gắt hay không, vung xuống một mảnh ánh sáng màu vàng nóng. cái kia ngàn vạn trượng đao mang trong nháy mắt liền bị mặt trời gay gắt hào quang chấn vỡ, lấy trứng chọi đá. Mà những cái kia bị bắn nát đao mang mảnh vỡ, lại bị mặt trời gay gắt ánh mắt xéo qua nhẹ nhàng huy sái. Chỉ một thoáng, vô số lưỡi dao mảnh vỡ nương theo lấy tật phong dâng trào, tung luôn kéo đến, vạn tiễn suy tâm. Chỉ là vừa đối mặt, người chúa tể kia liền bị ánh đao của chính mình gây thương tích. Cái này khiến một số dục dịch đời mới điểm giới chúa tể nhất thời hành quân lặng lẽ, nóng nảy tâm cũng cùng bị rót một thùng nước lạnh giống như, lạnh một nửa. Bọn hắn là cuồng, không phải ngu xuẩn. Xuất thủ gia hỏa này mặc dù tại bọn họ điểm giới chúa tể bên trong không tính là mạnh, nhưng nói thế nào cũng là vị điểm giới chúa tể. Một vị điểm giới chúa tể vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong. Thực lực thế này, không phải không thể chí cao chúa tể xuất thủ. Rút lui, sự tình có biến, về trước điểm giới, lại bàn bạc kỹ hơn. Đi. Lục Tinh Hà cuối cùng theo Thanh Thiên Bất Dịch quyết lĩnh ngộ chậm rãi tỉnh lại tới. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, không phải hưng phấn chính mình rốt cục thần công đại thành, cũng không phải cảm thán chính mình rốt cục lấy được như thế nào không được thành tựu, mà chính là rốt cục, cuối cùng kết thúc. Về sau, không còn có người buộc ta tu luyện. Không dễ dàng a, không dễ dàng, cuối cùng kết thúc. Ta rốt cục có thể đi ra. Tu luyện lấy được tiến bộ, một mực mạnh lên, là một kiện rất vui sướng, rất hưởng thụ sự tình. Nhưng không biết ngày đêm tu luyện, hoàn toàn không có một chút xíu nhàn rỗi nghỉ ngơi thời gian, cái kia xin lỗi, đây không phải hưởng thụ, mà chính là trả tấn. Lục Tinh Hà đều không biết mình là làm sao qua được. Cả ngày đợi tại cái chỗ chết tiệt này, không phải luyện, cũng là luyện. Không rảnh rỗi, cũng không có một chút nó khác hoạt động. Cùng ngồi tù giống như, không, so ngồi tù còn ngồi tù. Hiện tại tốt, rốt cục cắn răng một cái cho hắn luyện qua. Hắn rốt cục tự do. Quay đầu nhìn thoáng qua trên núi bia đá. Lục Tinh Hà lúc này chạy. Gặp lại. Không, cũng không thấy nữa. Tại hắn lúc còn sống, hắn là lại cũng không muốn nhìn thấy cái địa phương quỷ quái này. Chương 311, nó không có tiêu chuẩn chương 311, nó không có tiêu chuẩn cáo biệt bia đá. Lục Tinh Hà vội vội vàng vàng xuống núi. Lúc đến, hắn vẫn chỉ là một cái minh ý cảnh thanh niên. Mà bây giờ, tu vi của hắn đã tới thế này tối đỉnh phong, tuổi tác cũng tăng nhiều nữa. Như thế qua mấy thập niên, cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào. Lục Tinh Hà một bên suy nghĩ chính mình bị nhốt lâu như vậy, bên ngoài đến cùng biến thành cái dạng gì, một bên tràn đầy mong đợi hướng dưới núi đi. Rời đi đỉnh núi không bao lâu, xa xa, Lục Tinh Hà liền trông thấy dưới chân núi có một vòng lớn người vây quanh. Bọn hắn nhìn qua phi thường kích động, từng cái sắc mặt hồng hào đến tựa như muốn gặp mặt cái nào đó trong chuyện thần thoại xưa truyền kỳ nhân vật. Cái này không phải là hướng ta tới a? Không đợi Lục Tinh Hà phản ứng, dưới núi người liền nhìn thấy thân ảnh của hắn, từng cái chen chúc mà tới đến trước mặt hắn, sắc mặt quái dị cực kỳ, nhìn qua liền giống như là muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn giống như. Lục Tinh Hà theo bản năng lui về sau một bước, nhưng suy nghĩ một chút, chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay. Bọn hắn thật muốn làm loạn, cái kia thua thiệt cũng là bọn hắn chính mình. Có việc? Lục Tinh Hà mở miệng hỏi. Mọi người thì là nhìn lẫn nhau, muốn nói lại thôi. Bộ dáng kia liền giống với là tùy tiện xông qua thần tượng trước mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì xấu hổ dạng. Sau đó trầm mặc một lát sau, mọi người tất cả đều lấy hành động thay thế nói chuyện. Ao ào hướng về Lục Tinh Hà hành lễ, chúng ta tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Nhân hoàng bệ hạ, ta. Lục Tinh Hà sửng sốt, đây là cái gì phát triển? Hắn bất quá chỉ là bị khốn tại một tòa trên núi luyện công, luyện không biết bao nhiêu năm, sau đó vừa ra tới liền thành nhân hoàng. Cái này nhân hoàng chi vị có thể không mở ra được đùa giỡn. Ở thời đại này, nhân hoàng hai chữ hàm nghĩa, đừng nói Lục Tinh Hà, cũng là ba tuổi tiểu nhi đều phải biết. Đây chính là thống ngự lấy nhân tộc, nhiều đời hướng hắc ám thế lực phát động phản kháng, vì bảo hộ nhân gian tịnh thổ mà dốc hết tâm huyết vĩ đại nhân vật. Lục Tinh Hà từ nhỏ đã là nghe nhân hoàng bọn họ cố sự lớn lên, đối với nhân hoàng chỉ có tôn kính. Khinh nhẫn nhân hoàng, đó là tuyệt đối không thể. Các ngươi đây là? Không đợi Lục Tinh Hà mở miệng, người phía dưới liền đã cân nhắc đến Lục Tinh Hà bế quan lâu như vậy, đối một ít sự tình cũng không biết rõ tình hình. Bọn hắn liền bận bịu mở miệng giải thích, về nhân hoàng bệ hạ, ngài bế quan tu luyện toàn này núi, chính là chúng ta nhân tộc lịch thay tổ đỉnh. Tích chứa trong đó lấy tự sơ đại nhân hoàng minh hoàng bệ hạ truyền thừa chí cao truyền thừa. Ngài bây giờ thu được minh hoàng truyền thừa tán thành, cái kia tại pháp lý trên dĩ nhiên chính là tộc nhân ta hoàng quân dự bị, có đăng cơ làm hoàng lớn nhất tư cách. Lại thêm, trước một đời nhân hoàng bệ hạ tại trước đây không lâu đi về cõi tiên vân dù, lão nhân gia ông ta tại trước khi lâm trùng, hướng toàn bộ nhân tộc chỉ định đề cử ngài làm người kế nhiệm, đem ta nhân tộc tân hỏa vĩnh truyền. Cho nên vô luận là luận tư cách, vẫn là luận tính hợp pháp, ngài đều là ta nhân tộc cái này một đời nhân hoàng bệ hạ không thể nghi ngờ. Nói, bọn hắn lại ào ào cầm ra thân phận của mình nhắn tín, cho thấy thân phận của từng người, ra hiệu cái này tuyệt đối không phải đang nói đùa hắn. Nghe được giải thích của bọn hắn, lại nhìn đến những cái kia thân phận ẩn tín, Lục Tinh Hà hơi hiểu rõ chính mình được xưng là nhân hoàng nguyên nhân, nhưng trong đầu vẫn còn có chút chóng mặt. Dù sao, hắn mặc dù tuy nói là bế quan lâu như vậy, tuổi tác dài nhiều nữa, nhưng hắn cả ngày không phải luyện thành là luyện, căn bản là không có đi ra núi, trong đầu chứa tất cả đều là Thanh Thiên Bất Dịch quyết. Nhận biết phương diện trên, vẫn luôn còn dừng lại tại lúc trước cái kia minh ý cảnh Lục Tinh Hà. Thật lâu, hắn mới lên tiếng, nguyên lai nhân hoàng tuyển chọn, thế mà còn có dạng này một loại phương thức. Phụ trách trông coi nơi đây, chờ đợi Lục Tinh Hà xuất quan đặc sứ liền đội vàng cười giải thích nói, ngài không biết cũng bình thường. Bởi vì loại phương thức này, nói thực ra, đã không phải là hiếm thấy không hiếm thấy vấn đề. Từ khi Minh Hoàng lưu lại truyền thừa sau cái này mấy trăm vạn năm bên trong, trừ ngài bên ngoài, liền không có một cái nào từng thu được Minh Hoàng công nhận tồn tại. Những người khác, bao quát Nhược Sinh Phật Tổ cùng Không Kính Phật Tổ, thậm chí Pháp Tổ cùng lúc trước hai đại nhân hoàng ở bên trong, bọn hắn đều không có cách nào gây nên Minh Hoàng cổ địa của mình. Cho nên, liên quan tới Minh Hoàng truyền thừa, hoàng đình trên thực tế cũng sớm đã mất kiên trì cùng hy vọng, thời gian dần trôi qua cũng rất ít bị nhắc lên. Liền ngay cả chúng ta hoàng đình nội bộ đều có không ít người quên Minh Hoàng cổ địa tồn tại. Những người khác tất nhiên là càng không cần sách. Lục Tinh Hà kinh ngạc, hoàng đình mấy trăm vạn năm qua, nhiều như vậy thiên tiêu hào kiệt, vậy mà một cái thu hoạch được Minh Hoàng công nhận đều không có. Ta là cái thứ nhất. Đặc sứ gật gật đầu, lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, chuẩn xác mà nói, tại chính thức kế thừa nhân hoàng chi vị trên, ngài là cái thứ nhất. Bởi vì ngài còn có một sư gia đồng môn sư tỷ, Vô Mục thần nữ. Bất quá thần nữ khi đó sự tình, so sánh phức tạp, bởi vì một ít nhân tố, nàng không có tiếp nhận nhân hoàng chi vị. Vậy hạ nếu là có hứng thú giải, đằng sau có thể đi hỏi một chút lúc trước những cái kia kinh nghiệm bản thân qua thần nữ thời đại lao tiền bối bọn họ. Hả? Đúng, vậy hạ thứ lỗi, lúc này chính là yểm tộc thế lực chưa từng có cường đại thời điểm, tộc ta các đại cường giả đều cần tọa trấn các phương, chống đỡ yểm tộc xâm lấn, cho nên không có trước tiên đến ý kiến. Lục Tinh Hà đờ đẫn gật đầu, trong đầu lại một mực quanh quẩn đặc sứ lời nói mới rồi. Mình còn có người sư tỷ, là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Vô Mục thần nữ. Câu nói này phiên dịch, nói cách khác, từ sơ đại nhân hoàng đến nay, toàn bộ nhân tộc trong lịch sử, toàn bộ từng sinh ra vô số thiên kiêu hào kiệt dài đến mấy trăm vạn năm anh hùng sử thi bên trong, có lại chỉ có hai người bọn họ thu được Minh Hoàng tán thành. Mẹ, dựa vào cái gì? Vô Mục thần nữ cũng coi như, có thể chính mình có tài đức gì a? Lục Tinh Hà đột nhiên cảm thấy có chút không đáng tin cậy, không hiểu cảm thấy quỷ dị. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn Lục Tinh Hà xem như một thiên tài không sai, nhưng cũng không có thiên tài đến cái này, gần như không tồn tại cấp độ a. Không nghe người ta nói sao? Liền hai đại nhân hoàng, pháp tổ cùng Nhược Sinh Phật tổ những này vĩ đại nhân vật đều không có thể thu được đến Minh Hoàng cổ địa ưu ái, chính mình lại dựa vào cái gì? Đang lúc Lục Tinh Hà suy nghĩ trong đó dị thường điểm lúc, Hoàng Đình đặc sứ lại nhẹ nhàng hỏi, "Bệ hạ, không biết ngài là làm sao tiến vào tổ đỉnh, thu hoạch được Minh Hoàng truyền thừa?" Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, "Thỉnh bệ hạ tha thứ tại hạ vượt quá, lúc này chính là nhân tộc yếu đuối suy bại thời điểm. Chúng ta cần bệ hạ ngài truyền kỳ cố sự, đến tuyên dương một phen, dùng cái này phân chấn nhân tộc chi tâm. Không biết bệ hạ ý của ngài?" Lục Tinh Hà lấy lại tinh thần, đổ không có gì vượt qua, chỉ là ta thu hoạch được truyền thừa phương thức khả năng không có như vậy truyền kỳ, cùng các ngươi nghĩ không giống nhau. Ồ, bệ hạ nhưng nói không sao, chúng ta cũng rất tò mò Minh Hoàng truyền thừa đến cùng là một loại như thế nào tiêu chuẩn. Chắc hẳn, nhất định là muốn bệ hạ loại này mấy trăm vạn năm mới có thể đản sinh ra một cái, tụ tập chỗ có thiên địa tạo hóa nhân vật tuyệt thế mới có thể bị cổ bia nhìn chúng a. Lục Tinh Hà lắc đầu, không, ngươi suy nghĩ nhiều. Nó không có tiêu chuẩn. Chương 312, đều đáng chết. Chương 312, đều đáng chết. Không, không có tiêu chuẩn. Đặc sứ khẽ miệng giật một cái, một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ. Lục Tinh Hà trầm mặt một lát, mới mở miệng nói ra, nói như vậy. Năm đó ta đi ra ngoài chuẩn bị đi giới trong thành đổi lấy một số vật tư, kết quả vừa xuất môn liền bị không gian Nazi đến. Các ngươi nói tổ đỉnh chỗ này. Đặc sứ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lại có loại sự tình này. Tổ đỉnh như thế đặc thù thần thánh, tràn đầy cấm chế địa phương, còn có thể có người trực tiếp thông qua không gian Nazi đến. Cái này. Nói cách khác, ngài là mạc danh kỳ diệu, đột nhiên bị truyền tống đến tổ đỉnh tới. Đúng. Sau đó thì sao? Sau đó ta muốn đi a. Nhưng vô luận ta đi như thế nào, chỉ cần vừa rời đi đỉnh núi phạm vi, liền lập tức sẽ bị truyền tống về đi. Bước ra một bước, bước kế tiếp liền ngay lập tức sẽ trở lại tại chỗ. Nó căn bản cũng không để cho ta đi. Đặc sứ trầm mặc. Bốn phía lắng tai nghe nhân hoàng bí sử bọn hộ vệ cũng trầm mặc. Cái này nói là tiếng người sao? Bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu đều nghi tiến vào tổ đỉnh đến dòm ngó Minh Hoàng cổ địa chân diện mục, lấy thu hoạch được Minh Hoàng truyền thừa. Ngài ngược lại tốt, tới liền muốn đi. Làm người tức giận chính là, còn đạp mã đi không nổi. Lời này của ngươi truyền đi, khiến người khác làm sao chịu nổi a? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, tràn đầy một mặt khó tả vẻ quỷ dị. Thật lâu, bọn hắn mới hỏi tiếp. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó cũng là khối kia địa. Ta nghĩ đến dù sao đều đi không nổi, không bằng nhìn xem này tòa đỉnh núi sau lưng quỷ thần đến cùng muốn làm gì, liền đánh giá khối kia địa. Có thể ta còn không hiểu được, chỉ là tay vừa mới để lên, bia đá kia trên liền có một cổ lực lượng cường đại đem ta một mực hút lại. Ngay sau đó là liên tiếp pháp tắc áo nghĩa tràn vào trong đầu bên trong, cứng rót. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nói đến cứng rót hai chữ lúc, Lục Tinh Hà hiển nhiên còn có chút tính tình. Trời mới biết hắn những năm này đến cùng là làm sao qua được. Ta muốn nghỉ ngơi một ngày đều không được, phải để cho ta toàn bộ luyện qua, mới cho phép ta đi ra. Cứng rót. Lục Tinh Hà nói xong, toàn trường đã là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí bên trong. Bọn hắn dùng một loại mười phần ánh mắt quái dị lặng lặng nhìn Lục Tinh Hà. Có lúc, chúng ta trầm mặc, không phải đại biểu chúng ta có vấn đề, mà chính là ngươi có vấn đề. Ngươi không làm người a? Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đương đại nhân hoàng không phải người. Bởi vì nói lời, không có một câu là tiếng người. Nghe một chút, cái này nói là cái gì? Minh Hoàng truyền thừa cho người cứng rót. Ngươi không nghĩ luyện, còn không phải buộc ngươi luyện. Cái này đạp ngừa cái gì đãi ngộ a? Ngươi phải là Minh Hoàng thân tổ tông a? Đem ngươi trở thành tổ tông cúng bái đối đại đúng không? Mẹ, người nào nha? Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, vị này không có nói sai, cũng không có chút nào khuyết đại, hắn chỉ là tại trình bày một sự thật. Bởi vì trong lời của hắn, không có diễn kỹ, tất cả đều là cảm tình. Đây mới là nhất làm cho người khó chịu. Cái này khiến bình thường thường thấy Phong Vũ Hoàng Đình đặc sứ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, mới có một vị lão giả đột nhiên lệ nóng doanh tròng hô lớn, đây chính là thiên mệnh a. Các ngươi nhìn, thiên mệnh không có vứt bỏ chúng ta. Cái thế giới này thiên đạo cho tới bây giờ liền không có thiên vị hiểm tộc. Nếu không hắn tại sao muốn tại chúng ta nhân tộc gian nan nhất thời điểm, nhường dạng này một vị nhân hoàng bệ hạ xuất hiện kế thừa Minh Hoàng đại đạo. Thiên mệnh vẫn luôn tại. Hắn vẫn luôn tại quan tâm chúng ta nhân tộc a. Thiên mệnh tại chúng ta. Tại chúng ta a. Lão giả lời nói như thiên tinh rơi xuống, nổi lên vô biên hải rít gào, không ngừng cọ rửa trong mọi người tâm con đê. Thiên mệnh sao? Trầm mặc một lát, trong đám người liền đột nhiên bạo phát thanh âm như vậy. Thiên mệnh và thuế. Thiên mệnh nhân hoàng và thuế. Chúng ta tham kiến thiên mệnh nhân hoàng bệ hạ. Giống như là biển gầm reo hò, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên bất tuyệt. Nghe bên tai cái kia tràn đầy hy vọng tiếng hô. Một đời mới thiên mệnh nhân hoàng lục tinh hà, trong lòng nhất thời không biết ra sao tư vị. Hiểm giới. Nóng nảy tử vong chi khí không ngừng dâng trào, không ngừng dung khắp lấy hiểm giới tứ phương, chấn động đến toàn bộ hiểm giới lung lay sắp đổ. Kinh khủng tử vong chân ý tại thời khắc này hóa thành thu hoạch thiên địa vạn linh tuyệt sát chi kiếm, trong một ý niệm liền có thể đem thiên địa vạn vật ngược dòng thành sông. Hiểm giới chúng sinh im miệng không nói không nói, bởi vì bọn hắn minh bạch. Vị kia hiểm giới đúng nghĩa lãnh tụ, vong nữ giả, bị tức đến bạo nộ rồi. Mà hắn giận nguyên nhân cũng rất đơn giản, bốn chữ, Minh Hoàng truyền nhân. Hiểm giới đại địch, trăm vạn năm chưa từng xuất hiện Minh Hoàng truyền nhân, lại xuất hiện. Bất quá vong nữ giả lớn nhất khí nguyên nhân đại khái không phải cái này, mà chính là Minh Hoàng truyền nhân tùy tiện chọn ai cũng không chọn hắn. Dù sao, dẫn được năm đó vị này chúa tể phản bội chạy trốn nhân tộc lớn nhất nguyên nhân dẫn đến không phải liền là đấu kỵ thần nữ sao? Lúc này lại ra một cái thần nữ lấy hắn cái kia bụng dạ hẹp hỏi khí lượng, sao có thể cho phép phía dưới? Hy vọng người không có việc gì, đừng bị chọc tức. Nếu không, đừng trách bọn hắn tạo phản xoắn bị. Tại điểm giới sinh linh oán thầm bên trong, lúc này vong nữ giả chính nắm chặt nắm đấm, dùng cặp kia thâm đen đến thuần túy chi cực ánh mắt gắt gao nhìn về phía một bên khác thế giới. Chính như bọn hắn đoán như thế, hắn đích thật là khí nộ, bởi vì Minh Hoàng truyền nhân, càng bởi vì Minh Hoàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn tiên thiên tử vong mệnh cách không được, một cái phổ phổ thông thông mao đầu tiểu tử liền có thể? Di quang là như vậy, cái này đáng chết lục tinh hà cũng là như vậy. Vì cái gì? Minh Hoàng, Minh Hoàng, ha ha ha. Vong nữ giả tức giận đến cười. Nhớ ngày đó, Di Quang sau khi ngã xuống, chính mình vì lại một lần nữa nếm thử thu hoạch Minh Hoàng truyền thừa, lại không tiếp tổn thương bản thân bản nguyên, yêu cầu căn nguyên cắt đi chính mình yêu tính. Thời điểm đó hắn thật sự cho rằng khả năng là bởi vì chính mình yêu tính, dẫn đến huyết mạch bất thuần túy, cho nên Minh Hoàng mới không đồng ý chính mình cái này thuần chính tiên thiên tử vong mệnh cách. Cứ việc thời điểm đó hắn là muốn dùng Minh Hoàng truyền thừa đến đánh cược lần cuối, dùng cái này thoát khỏi căn nguyên khống chế, thuận tiện thiết kế một chút liệt thiên. Nhưng sự thật chính là hắn thất bại. Minh Hoàng cổ bia vẫn là không có tán thành hắn. Hắn không có cách nào thoát khỏi căn nguyên. Bất quá, thất bại cũng liền thất bại a, dù sao thất bại nhiều người đi, thêm hắn một người không nhiều. Dù sao trừ Di Quang, trên đời này cũng không có người lại có thể lĩnh ngộ Minh Hoàng đại đạo. Vong nữ giả cũng tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì trăm vạn năm sau hôm nay, lại có một cái Minh Hoàng truyền nhân xuất thế, mà lại cái này Minh Hoàng truyền người vẫn là như thế phổ phổ thông thông? Lần này, vong nữ giả nội tâm cây cân triệt để bị đánh bỡ. Rõ ràng hắn mới là tiên tiên tử vong mệnh cách, rõ ràng hắn mới là có tư cách nhất cái kia. Vì cái gì? Chỉ là tiện dân. Đáng chết. Ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Ngươi cùng Di Quang một dạng, đều đáng chết. Chương 313, ai mới là phản phái? Thiên mệnh nhân duyên chương 313, ai mới là phản phái? Thiên mệnh nhân duyên tử vong chi khí nương theo lấy chủ nhân nội tâm không ngừng cuộn, không ngừng hội tụ. Tại hắc ám hiểm giới trên không ngưng tụ ra một tay che trời ma trường, muốn đem toàn bộ thế giới toàn bộ phá diệt. Toàn bộ cầm trong lòng bàn tay, tùy ý hắn xâm lược. Thế giới chỗ sâu căn nguyên đang lặng lặng thưởng thức tình cảnh này. Lần này, hắn không tiếp tục châm ngòi thổi gió, bởi vì đã không cần. Đi qua hắn cái này trăm vạn năm điều giáo, trăm vạn năm rèn luyện, lần lượt đập vụn tân tâm lý phòng tuyến, lần lượt phá diệt hắn hy vọng, lần lượt đem đùa bỡn tại vỗ tay. Tân, sớm đã theo tới cái kia tràn đầy chính nghĩa cùng lương thiện tân, đi ngược lại. Hiện tại hắn, âm tà mà cố chấp, thị huyết mà điên cuồng, chính là căn nguyên thích nhất bộ dáng. Hắn phi thường hài lòng. Loại này từng bước một đem một cái tràn đầy chân thiện mỹ ra hỏa, vặn mẹo cải tạo thành ác độc âm tà người cảm giác, quả nhiên là trên đời lớn nhất niềm vui thú. Trăm chơi không ngại. Có câu nói thế nào? Thế nhân nóng lòng nhất sự tình, không ai qua được quên ký hoàn lương cùng bức lương làm ký nữ. Hắn chưa từng có vui mừng như vậy qua, bởi vì trước kia hắn ma tính không hoàn chỉnh, còn không có đủ như thế hoàn chỉnh tư tưởng, cũng không có ý nghĩ kia đi thật tốt đùa bỡn tân cái này do hắn tự tay sáng lập hoàn mỹ tác phẩm. Thời điểm đó hắn, căn nguyên bản năng đệ qua lục thần ma tính, làm hết thể đều là lấy bản có thể chủ trì, ma tính tư tưởng làm phụ. Hiện tại nha, ma tính đệ qua bản năng, tư tưởng chiếm cứ bản năng cao điểm. Hắn bắt đầu hưởng thụ lên loại này lấy chúng sinh vị cờ, thao túng thiên địa vạn vật cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ chính mình thế giới tinh thần. Hắn cũng dần dần tiếp nhận chính mình làm lục thần ma tính chi thân sự thật. Chủ yếu là không tiếp thụ cũng không có cách nào ai, nhưng trong năm này, hắn không phải chưa có thử qua làm ra lớn cải biến đến ảnh hưởng thế giới tiến trình, đối lục thần an bài tiến hành trùng kích. Có thể sự thật chứng minh, lục thần lưu lại thần tính không phải ăn chay. Cái kia đồ chơi có thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 12 tại thần, không có trộm được tầng này chính mình căn bản đánh không lại hắn. Mỗi khi chính mình có mãnh liệt đạp đổ bàn cờ, nhưng Lục Thần sau cùng một thế đế hoàng thân thể không cách nào buông xuống dục vọng lúc, hắn tổng có thể cảm nhận được một cố lệnh hắn sù lông cảm giác nguy cơ. Đánh lại đánh không lại, nhảy lại nhảy không lên. Cái này là lượn, lũ chiến lũ bại còn sừng sững không ngã, kiên trì muốn đánh bại Lục Thần đại ma vương, cái này đã thị cảm. Làm đến hắn đều như cái gì nhiệt huyết khắp bên trong nam chính. Xin nhờ, đến cùng ai mới là phản phái a? Ách, ào ào ào. Dưới đáy của thế giới, Can Nguyên cho mình rót đầy một chén nước trà, mị mị thưởng thức tân cố chấp cùng đố kỵ. Thợ gấp giấy, người mang quan tài, thi sơn, huyết hải, đều đến, đều đến. Ta muốn đảo nát nhân hoàng tổ đỉnh, ta muốn giết cái kia thiện dân. Nhưng hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiểm giới các chúa tể tụ, cẩn thận chuẩn bị lấy nhằm vào Lục Tinh Hà tuyệt sát phương án. Mà toàn bộ quá trình, Can Nguyên không nói một câu, chỉ là lặng lặng thưởng thức hắn bọn họ dâng lên phân khích diễn xuất, tựa như đã hoàn toàn nằm ngửa, không nghĩ làm tiếp bất luận cái gì dãy rủa. Ngay tại hiểm giới cẩn thận chủ tính lấy nhằm vào Lục Tinh Hà tuyệt sát kế hoạch trong lúc đó, Lục Tinh Hà tại nhân tộc cao tầng cộng đồng chứng kiến cùng duy trì dưới, kế nhiệm nhân hoàng đại vị, tôn hiệu Thiên Mệnh Nhân Hoàng. Thành vị nhân tộc chi hoàng gánh vác lên thiên hạ thương sinh về sau, Lục Tinh Hà cũng không có nhàn rỗi, muốn mang vương quan tất nhận này trọng. Làm hoàng giả, hắn trẻ tuổi non nớt tư tưởng, cũng theo một thân cường đại tu vi chiếm cứ cao vị mà phát sinh thuộc về hoàng giả chuyển biến. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhân tộc tồn tục cùng người hiểm hai tộc tranh đấu, cũng thị sát thiên hạ thương cảm dân tình, đi hoàng giả sự tình. Một ngày này, biển người mênh mông, thị sát thiên hạ Lục Tinh Hà đột nhiên lòng có cảm giác, đông nhiên quay đầu. Mà một bên khác, một nữ tử cũng giống như có một loại nào đó cảm ứng, hướng về Lục Tinh Hà bên này trông lại. Trong lúc nhất thời, nói không rõ là gặp sắc này lòng tham, vẫn là một loại nào đó vật gì khác. Lục Tinh Hà trong lòng có một loại đặc thù rung động. Bên cạnh tùy tùng gặp, liền nói ra, vậy hạ, đây chẳng qua là một cái phàm tục nhân gia nữ tử. Lục Tinh Hà quay đầu, sơ hiển nhân hoàng bá khí nói ra, có vấn đề gì không? Không dám. Phái người lưu ý một chút nàng, chờ chấm làm xong chuyện bên này, quay đầu lại an bài gặp mặt. Đúng rồi, chớ dọa nhân gia, cũng không cho phép làm loạn. Đều quy củ khách khí một chút. Nghe vậy, tùy tùng cảm thấy kinh ngạc. Nhìn cái này nhân hoàng ý của bệ hạ, đây cũng không phải là hơi có hứng thú đơn giản như vậy. Địa bộ này, sợ không phải hướng về phía thành ra đi. Thiên mệnh nhân hoàng bệ hạ muốn thành nhà, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao cái này có thể liên quan đến minh hoàng truyền nhân huyết mạch. Hắn huyết mạch, ai biết có thể hay không kế thừa phần này vinh hạnh đặc biệt đâu. Chỉ lại thế nào cũng so những người khác có hy vọng áp vì phần này trí cao vô thượng huyết mạch, có trời mới biết hiện tại đến cùng có bao nhiêu nhà khuê nữ nhớ vị này nhân hoàng bệ hạ. Nhớ ngày đó, vô mục thần nữ lẻ loi một mình mà giải cuối, liền đã nhường bao nhiêu người cảm thấy tiếc nuối. Lúc ấy nếu có thể có một cái minh hoàng truyền người huyết mạch như thế, nói không chừng nhân tộc đều không đến mức đi cho tới hôm nay mức này. Chỉ tiếc, vô mục thần nữ trong lòng giống như đã có người, căn bản chướng mắt những người khác. Đến mức thần nữ trong lòng người kia là ai? Trên phường nhiều có một ít giữ kín như bưng nghe đồn, mà liên quan tới những này không dám nói thêm nghe đồn, chỉ cần hai chữ liền có thể khiến người ta chù bước, yêu sư. Liền hai chữ này, ai tới cũng không dám nhắc lại. Lúc này một cái khác minh hoàng truyền nhân lại có muốn thành ra đầu mối. Cái này nếu là truyền đi, sách những đại gia tộc kia còn không phải lập tức động. Vâng. Minh Bạch. Tuy Tùng đội vàng đáp lại, lại hỏi, cái kia muốn hay không phân phó, sớm chuẩn bị tộc mẫu chi lễ. Hỏi vấn đề này, Lục Tinh Hà do dự. Lúc này cũng chỉ là trong biển người mênh mông nhìn thoáng qua, liền cân nhắc những thứ này. Có thể hay không quá mạo phạm. Nhưng thật muốn nói đường bất chợt tới A Lục Tinh Hà lại cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Nói như thế nào đây? Hắn đối cái kia phàm tục nữ tử có rung động, mà loại kia rung động, không giống như là cái gọi là nhất kiến trung tình. Càng giống là một loại lão phu lão thê phù hợp. Liên như là, bọn hắn đời trước liền là vợ chồng. Nàng muốn là nên là thê tử của mình một dạng. Rất cảm giác kỳ diệu. Nghĩ đến, Lục Tinh Hà lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ tử kia cũng tại quay đầu nhìn, giống như cũng tại xác nhận lấy cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, loại kia giống như đã từng quen biết phù hợp cảm giác liền xông lên đầu. Lục Tinh Hà gật gật đầu, cười cợt, liền bay người trước đi hoàn thành thân vị nhân hoàng chức trách. Nữ tử cũng trở về lấy cười một tiếng, xoay người mà đi. "Tiểu thư, ngươi thấy cái gì?" Cười đến ngọt như vậy. "Không có gì, chỉ là thấy được một cái rất người thú vị." "Thú vị?" "No." Nói không rõ ràng, cảm giác thật kỳ diệu, cũng không ghét. "Đằng sau hẳn là sẽ còn gặp lại a." Đến lúc đó lại nói, "Tiểu thư, một cái gặp thoáng qua người đi đường mà thôi, ngươi liền khẳng định như vậy các ngươi còn có thể gặp lại." Trực giác. Thanh âm đi xa. Nữ tử thân ảnh cũng chậm rãi biến mất tại trong biển người mênh mông. Chương 314, Thanh Thiên Bất Dịch Chú Sơn Hà chương 314, Thanh Thiên Bất Dịch Chú Sơn Hà ngay tại Lục Tinh Hà thị sát thiên hạ mấy tháng sau. Yên lặng một đoạn thời gian điểm giới, cuối cùng ngóc đầu trở lại. Cái nào đó đêm kia, ngân nguyệt treo trên cao. Điểm giới nhanh bước lại một lần nữa tại trong đêm tối thức tỉnh. Lần này, bọn chúng thanh thế to lớn. Lít nha lít nhĩ tiềm tộc đại quân như là hát triều giống như quần quận, đem vậy đến tự điểm giới tối nghĩa mục nát chi phòng, thổi lượn toàn bộ nhân gian đại địa. Bố trí xuống một mảnh lại một mảnh làm người tuyệt vọng bóng mờ. Vào thời khắc này, nhân tộc sở hữu cao tầng toàn bộ chấn động. Hắn bọn họ ào ào căng tới ánh mắt, chớp mắt là tới. Liếc nhìn lại, cầm đầu là người quen cũ vong nữ giả. Nó bên cạnh thì là thợ gấp giấy, người mang quan tài, chiêu hồn sư, cùng thi sơn huyết hải năm lớn trí cao chúa thể. Điểm giới bảy trí cao, trừ hồng nữ tử, toàn đều đến đông đủ. Xem ra minh hoàng truyền nhân xuất thế tin tức, đích thật là nhường điểm giới cảm nhận được áp lực. Lúc này mới nghĩ lấy tuyệt đối lực lượng hình thành nghiền ép, khai tỏ ánh sáng hoàng truyền nhân triệt để chết. cảm nhận được sáu đại trí cao trên thân truyền đến khủng bố áp lực, nhân tộc các đại tổ cảnh không khỏi đều nhíu nhíu mày. Hôm nay cái này một trận, sợ là khó khăn. Hít thở sâu một hơi, binh tổ đầu tiên mở miệng nói ra, quy củ cũ, huyết hải giao cho ta. Lão binh, cẩn thận một chút, huyết hải gia hỏa này có thể nói là công phạt thứ nhất, lần trước binh khí của ngươi tại huyết hải trong tay liền hủy bà thanh, hắn đoán chừng đã nhìn thấu con đường của ngươi mấy. Binh tổ trong lòng bất đắc dĩ, hắn có thể không biết huyết hải lợi hại sao? Trong bọn họ tổ cảnh những này, trừ pháp tổ tránh bên ngoài, lại có cái nào dám nói vững vàng đối phó một vị trí cao chỗ tể? Chớ nói chi là trí cao bên trong có thể xưng đệ nhất công phạt huyết hải. Chính là biết rõ điểm này, hắn mới phải đứng ra, chủ động ôm lấy huyết hải cái này thế công mạnh nhất ra hỏa. Bởi vì chí ít hắn có thể dựa vào binh khí hao tổn đến giảm xuống đối kháng huyết hải tự thân hao tổn, mà cái khác tổ cảnh cũng không có hắn nhiều như vậy binh khí có thể lấy ra liều mạng. Hắn đi đối phó huyết hải, liền có thể hạn chế lại thanh này hiểm giới tối cường chi mâu, đem thắng lợi áp chế cơ hội lưu cho những người khác, từ đó trả lại chiến cục. Đừng lo lắng, lần trước ăn huyết hải thua thiệt, ta trở về liền luyện một thanh huyết hải kiếm, chuyên môn dùng để hạn chế ra hỏa này, chống đỡ một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi tốt nhất là động tác nhanh điểm. Nói xong, binh tổ liền vẫy tay. Đến. Ầm ầm. Đại địa giạn nứt. Một thanh toàn thân huyết hồng, như một ngọn núi lớn vạn trượng cự kiếm theo lòng đất dung nham bên trong bay ra. Cuối cùng rơi xuống binh tổ trong tay lúc, đã hóa thành ba thước máu nhọn. Binh tổ rút kiếm mà lên, trực tiếp đi cùng huyết hải đối lên. Chém. Trường kiếm điên cuồng gào thét, huyết hải cuồn cuộn. Một trận đại chiến lập tức triển khai. Lão đạo kia liền đi đối phó. Đạo tổ vốn muốn nói thợ gấp giấy, nhưng trận tổ tỏa phàm trần nhanh hơn hắn, lão đạo trưởng, thợ gấp giấy liền giao cho ta đi, đối hắn, ta so ngươi quen. Thật sao? Đạo tổ nhíu chân mày, thợ gấp giấy thế nhưng là đã từng văn tổ, ngươi cái này hậu bối còn có thể so ta quen. Ngươi trẻ tuổi kính già yêu trẻ, chủ động tiếp nhận hiểm hóa văn tổ là chuyện tốt, nhưng cũng đừng cưỡng ép thể hiện. Nhưng trông thấy trận tổ cái kia ánh mắt kiên định. Thôi được, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận chút. Yên tâm. Nói, trận tổ liền bày ra thiên địa trận pháp đem mình cùng thợ gấp giấy cắt đứt. Như thế một phần, trên trận còn lại cũng chỉ có vong ngữ giả, chiêu hồn sư, thi sơn cùng người mang quan tài. Trong đó chiêu hồn sư cùng người mang quan tài vẫn là khách quan yếu nhất hai cái. Có thể nhân tộc bên này còn có tổ cảnh mạnh nhất pháp tổ, thực lực mạnh mẽ pháp tổ, cùng am hiểu bền bỉ phòng ngự chiến đạo tổ, cùng một đời mới minh hoàng truyền nhân. Như thế xem xét, ưu thế tại bọn họ a. Tránh tiền bối, vong ngữ giả liền giao cho ngươi, tiểu tăng đi ngăn chặn thi sơn. Lao đạo kia liền đi đối phó chiêu hồn sư. Đến mức nhân hoàng bệ hạ, người mang quan tài đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ đối phó. Ngươi chỉ phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, liền có thể bất cứ lúc nào thay đổi chiến cục. Lục Tinh Hà gật gật đầu, đối kinh nghiệm phong phú lao tiền bối bọn họ chiến thuật phân phối không có có dị nghị. Là Minh Hoàng truyền nhân hắn, chỉ phải nhanh giải quyết hết một cái yếu nhất, hoàn toàn chính xác liền có thể nhanh chóng thay đổi chiến cục. Nhưng không như mong muốn. Vong ngữ giả không có tìm chiến tránh, cũng không muốn đối đầu tránh. Hắn chỉ là liếc qua tránh, liền dịch ra, nói ra, chiêu hồn sư, ngươi đi ngăn chặn tránh, ta muốn trước làm thịt cái kia họ Lục. Nghe được muốn chính mình đối phó tránh, luôn luôn không lộ sơn thủy thần thần bí bí chiêu hồn sư đột nhiên trệ trệ. Hắn nhìn tránh một chút, liền nhanh chóng rời, tránh không phải ta am hiểu đối phó loại hình, thi sơn ngươi đi. Thi sơn không quan trọng nhún nhún vai, hắn cũng không để ý, đánh ai cũng đi. Sau đó chiến cục sau cùng liền biến thành, vong ngữ giả đối Lục Tinh Hà, thi sơn đối pháp tổ, chiêu hồn sư đối phật tổ, người mang quan tài đối đạo tổ. Gặp này, đạo tổ liền không lời bớt ve trong dâu, tiện tay rút ra một thanh đạo kiếm, dự định toàn lực ứng phó. Làm lao tiền bối hắn giống như rút một cái yếu nhất đi ra. Cái này không thể được a, thế mà nhường những người trẻ tuổi kia coi thường cho. Lao đạo bình thường chỉ là thích dưỡng sinh, cũng không phải yếu đối a. Bù bù. Khẽ bước đạo kiếm, đạo tổ cái kia tràn đầy dưỡng tức giận ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh tấu xương lên, bày ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt tư thái. Lúc này đạo tổ như là mãnh hổ xuống núi, đạo lâm thiên hạ, mà cùng hắn đối lên người mang quan tài thì vẫn như vũ bộ kiểu biếng nhác bộ dáng. Hắn đứng thẳng mất mặt, ngáp một cái, có chút im lặng. Hắn giống như thành yếu nhất cái kia, rõ ràng hắn chỉ là ưa thích đổ nước tốt ta, nếu không, được rồi, tới đi. Sau đó người mang quan tài liền cùng đại hiện thần uy lão đạo sĩ đối sắp nổi tới. Song phương đánh cho có đến có về, làm trí cao chúa tể người mang quan tài, vậy mà chỉ có thể chiếm theo một chút như vậy thượng phong, cái này khiến nhân tộc không ít cường giả đều vì thế mà choáng váng. Trừ pháp tổ bên ngoài, đạo tổ vậy mà cũng có thể miễn cưỡng chống lại trí cao. Đạo tổ không hổ là viễn cổ thời đại sống sót lao cổ đồng, thâm tàng bất lộ a. Chính khi mọi người cảm thán đạo tổ đại triển thần uy lúc, trên bầu trời biến cố phát sinh, làm cho người bỗng nhiên lo lắng. Bất quá lo lắng không phải nhân tộc bên này, mà chính là yểm tộc. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi này một lát tổ cảnh giao chiến, bọn hắn cái khác bắt cảnh còn không có chính thức đấu võ lúc. Với anh, sáng chói nhật nguyệt chiếu rọi vạn cổ thanh thiên. Tại nhật nguyệt chấn áp xuống, một viên màu đen lưu tinh bị người đánh rất thần đàn, theo trời rơi xuống. Là vong nữ giả. Vị này điểm giới tối cao lãnh tụ, tại tuyên bố muốn làm thị thiên mệnh nhân hoàng ngắn sau một lát, liền bị thiên mệnh nhân hoàng trái lại chấn áp. Lục Tinh Sung, ta muốn ngươi chết. Vong nữ giả phát ra khàn cả giọng cửu đoán thanh âm. Hắn ngôn ngữ bên trong tăng giận cùng sát ý, lệnh tại chỗ tất cả mọi người làm sợ hãi. Bù bù. Thử vong chấn động. Một đầu đen nhánh tử vong trường hà đột nhiên nghịch nhật nguyệt đạo lưu. Nó mở ra đen nhánh miệng lớn, muốn đem cái kia chói mắt nhật nguyệt toàn bộ nuốt hết. Thế mà nhật nguyệt ánh sáng sao mà lóa mắt. Vong ngữ giả chết đi, làm sao có thể bao phủ điều này đại biểu lấy thế gian thời tự, tuyên cổ bất diệt vĩnh hằng. Nhật nguyệt giữa trời, Thanh Thiên Bất Dịch, Vĩnh Trú Sơn Hà. Chương 315, Lục Thần lại hiện ra. Chương 315, Lục Thần lại hiện ra. Nóng rực tiêu dương cùng cái kia sáng trong minh nguyệt, lần thứ nhất cách ly nhân gian đại địa gần như vậy, gần trong gang tấc. Trên đất sinh linh thậm chí có thể phi thường trực quan cảm nhận được cái kia cô vĩnh hằng bất biến nhiệt độ nóng bỏng, cùng cái kia đóng băng mụ xương thanh lệ nguyệt hoa. Nhật nguyệt buông xuống nhân gian, mà bọn hắn lần này buông xuống chính là vì Chu Ma chân tà. Đối cái kia giam can đảm khiêu khích Nhật Nguyệt thần uy tà ma, làm cuối cùng thẩm phán. A, tại Nhật Nguyệt cưỡng chế, vong nữ giả tử vong chi khu cũng bắt đầu rung động, xuất hiện từng vết nứt. Vị này điểm giới chi cao lãnh tụ, chân chính lần thứ nhất bị thương. Cái này khiến vong nữ giả trong lòng run lên, đồng thời lại càng thêm phẫn hận lên. Đây chính là Minh Hoàng truyền thừa chân chính lực lượng sao? Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì? Cố lực lượng này vì cái gì không giúp ta? Vì cái gì không đồng ý ta? Hết lần này tới lần khác là như vậy một tiểu nhân vật, một phàm nhân. Di Quang là như vậy, Lục Tinh Hà cũng là như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta không được? Minh Hoàng, ghen tị và tăng giận tâm, tại thời khắc này đã tới đỉnh phong. Lúc này vong ngữ giả lại một lần nữa rơi vào cấp độ càng sâu hắc ám, hắn muốn báo thù. Hắn muốn hủy đi cái này hết thảy tất cả. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn Lục Tinh Hà chết không yên lành. Sau đó, Can Nguyên, giúp ta, ta muốn hắn chết. Vong ngữ giả lần thứ nhất chủ động kêu gọi thỉnh cầu Can Nguyên. Mặc kệ là quán chú cũng tốt, vẫn là hàng thần cướp đi thân thể của hắn cũng được, hắn đều nhận. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người, chỉ muốn giết chết Lục Tinh Hà cái này, nhường hắn chỗ nào đều thấy ngứa mắt cầu vật. Nhưng ly kỳ là, Can Nguyên cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Rõ ràng lúc này, căn bản không cần hắn chủ động mở miệng, Can Nguyên liền sẽ tự mình tìm tới thuyết phục hắn như thế nào như thế nào, lần nữa giải phóng nội tâm hắc ám, tiếp nhận hắn càng nhiều lực lượng tới. Huống chi, hắn lần này muốn giết người vẫn là Can Nguyên túc địch Minh Hoàng truyền nhân. Về tình về lý, Can Nguyên đều khó có khả năng buông tha Lục Tinh Hà mới đúng. Có thể hắn lúc này vì sao không trả lời? Cái này quỷ đồ vật đến cùng đang suy nghĩ gì? Can Nguyên không trả lời, vong nữ giả liền cảm giác việc này sau lưng nhất định có quỷ. Hắn cố nén nộ hỏa cùng lòng tràn đầy đố kỵ, bảo trì sau cùng lý trí, cảm giác một phen các phương tình hình chiến đấu về sau, suy nghĩ lên chiến cục. Dù sao mình chỗ này là khẳng định không cách nào. Lục Tinh Hà có thể vững vàng đè qua chính mình một đầu, muốn cùng Lục Tinh Hà chống lại, nhất định phải lại có một vị trí cao chúa tể thêm vào, lấy hai địch một mới có thể có phần thắng. Mà cái khác trí cao chúa tể, Huyết Hải, mặc dù vững vàng chiếm thượng phong, nhưng một lát cũng thoát thân không ra. Thi Sơn đối lên chính là tránh, tránh có bao nhiêu khó chơi, chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Người mang quan tài, một phế bật, thế mà cũng không thể tốc chiến tốc thắng. Chiêu hồn sư cùng tợ gấp giấy, cũng đều không khác mấy, không có một chút động tĩnh. Tiếp tục như vậy, một khi chính mình bị thua, Lục Tinh Hà giành tay, bọn hắn điểm giới ai cũng không chiếm được lợi ích, chỉ có thể lui sao? Vừa nghĩ tới chính mình hùng cụ cụ muốn tới làm thịt Lục Tinh Hà, kết quả lại xuất sư không tốt, ngược lại bị Lục Tinh Hà áp chế. Vong ngữ giả nội tâm hỏa khí liền không cầm được bốc lên. Đáng chết, đáng chết. Cùng lúc đó, một bên khác, bị vong ngữ giả thầm mắng, hoài nghi là có khác tính kế Căn Nguyên ngay tại đế hoàng thân thể bên trong bị khống chế cứng. Tân Tình Cầu, hắn tự nhiên là nghe được. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng rất tình nguyện thành toàn tân tham vọng. Bởi vì Lục Tinh Hà đích thật là thời kỳ này hắn vô cùng vô cùng vô cùng muốn diệt trừ một người, không có cái thứ hai. Dù sao Lục Tinh Hà cái này Lục gia thủy tổ hàm kim lượng, không có người so hắn cái này chân chính người bị hại càng rõ ràng. Không có Lục Tinh Hà, liền sẽ không có nhiều đời trở ngại hắn tiến lên Lục gia hoàng tộc, cũng sẽ không có về sau cái kia vướng bận Lục Thánh Hy, lại càng không có đồ chó hoang Lục Thần. Nếu như hắn hiện tại liền có thể diệt trừ Lục Tinh Hà lời nói, hắn tuyệt sẽ không do dự. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Lần này hắn ma tính trọn vẹn, cùng lần trước so ra, hắn nắm giữ càng nhiều lực lượng. Hắn đích thật là định tìm cơ hội, trong bóng tối mượn tân tay đến diệt trừ Lục Tinh Hà, ngăn cản Lục Thần sau cùng một thế đế hoàng thân thể sinh ra. Nhưng cũng tiếc, hắn làm không được. Bởi vì, ào ào ào, tiếng nước chảy theo hắn sau lưng truyền đến. Có người tại đổ hắn trà. Nhưng rất hiển nhiên, châm trà người không phải hắn chính mình. Cái kia còn có thể là ai đâu? Quay đầu, một cái thân mặc huyền hắc long bào, khí chất lạnh lạnh như nguyệt cung trích tiên đế hoàng hình bóng đang lặng lặng ngồi ngay thẳng. Một tay bưng chén trà, một tay tùy ý dựng đặt ở trên bàn trà, lặng lặng nhìn hắn. Ý liễu như dĩ vãng như vậy, yêu nhã mà thong dong. Lục Thần nhìn đến thân ảnh này, Can Nguyên lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Thần hơi rủ xuống suy nghĩ mắt, không xuất thủ thử một chút sao? Đây có lẽ là ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe được Lục Thần lần này ngôn luận, Can Nguyên thần sắc biến đổi, "Ngươi không phải thần tính chi thân. Không thể nào, ngươi làm sao còn tại? Ngươi thế mà còn có thể có loại thủ đoạn này? Không cần thần trương, đây chỉ là chấm một đạo tư tưởng thôi." Tư tưởng? Lục Thần thần sắc không thay đổi, dương mắt nhìn hắn một chút, trong mắt đen trắng nhợt nhạt lóe ra tuyên cổ bất biến hào quang, "Ngươi liền một lần cũng không thắng qua chấm. Lại sao có thể biết được chấm thủ đoạn ảo diệu?" Can Nguyên trầm mặc. Lời này nghe đâm tâm, nhưng là sự thật không thể phủ nhận. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác một lần cũng không thắng qua. Ngươi lưu lại cái này đạo tư tưởng, liền chỉ là vì tại hiện đang cười nhạo ta một tiếng. Lục Thần lắc đầu, chấm xưa nay không ưa thích nói đùa, cũng không thích làm cái này không có ý nghĩa sự tình. Chấm nói để ngươi thử một chút, đó chính là... Căn Nguyên ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Lục Thần bình tĩnh đem một ly trà đẩy đến một bên khác, ra hiệu Căn Nguyên uống trà. Hắn nói ra, Căn Nguyên, ngươi cùng chấm là đấu cả đời tốt địch. Trên đời này, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có hai người chúng ta là chỗ tại cùng một cái thế giới, cùng một cái độ cao. Tại chấm cái này vô địch một đời, cũng chỉ có ngươi có thể mang cho chấm tim đập rộn lên khiêu chiến cùng kích thích. Chấm đến bây giờ còn nhớ đến, tại lúc đầu cái kia mấy lần khởi động lại bên trong, ngươi cho chấm tạo thành phiền toái không nhỏ, nhường chấm sau khi tỉnh lại không thể không tra để loại bổ sung, khai phát ra thanh tiên thần viêm cùng thống ngự thân tịch diệt thân các loại thủ đoạn đến ngăn chặn ngươi. Khi đó, chúng ta song phương tựa như là tại lấy cái này đại vũ trụ làm bàn cờ đánh cờ, ngươi xuống về sau, chấm đến giải cờ phá giải, có đến có về. Không ngừng đem bàn cờ hướng ngươi ta riêng phần mình muốn phương hướng đẩy mạnh. Thật là một đại chuyện lý thú. Lục Thần trong tay lại xuất hiện mấy cái quân cờ, hắn nhẹ nhàng chụp vang mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng bây giờ, ván cờ này liền phải kết thúc, tức sẽ đi về phía chấm thiết kế cuối cùng. Mà ngươi cũng đã bất lực. Chấm không thích. Chấm túc địch không nên là như vậy. Ngươi hẳn là ôm lấy thẳng tiến không lùi, không đến cuối cùng một khắc vĩnh viễn không biết ai mới thật sự là bên thắng quyết tâm mới đúng. Chương 316, ngươi học sẽ nói láo. Chương 316, ngươi học sẽ nói láo. Lời nói này, nhường căn nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp. Lời này hẳn là do hắn cái này phản phái tới nói mới đúng. Ngươi nói, cái kia tất cả đều là ta từ nhi a. Hắn có lòng muốn chào phúng Lục Thần hai câu, nói hắn tự đại giả bộ a, có thể suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói cũng có lý. Chính như Lục Thần nói, trên đời này chỉ có bọn hắn lẫn nhau ở giữa mới là đồng loại, mới là đứng tại cùng một vĩ độ tốc địch. Lục Thần chỉ có hắn có thể làm đối thủ. Hắn sao lại không phải? Hai người bọn hắn tựa như là cái vũ trụ này duy độ bên trong dị loại, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở một cái siêu nhiên vị trí bên trên. Trừ hắn bọn họ lẫn nhau, cái này duy độ những người khác liền chiêm ngưỡng hắn bọn họ tư cách đều không có. Càng đừng đề cập cùng hắn bọn họ hai đứng tại cùng một độ cao. Lục Thần chỉ có hắn có thể làm đối thủ, phân cao thấp. Hắn cũng tương tự chỉ có Lục Thần cái này duy nhất đại địch. Mỗi lần nhớ tới Lục Thần, hắn đều hận không thể đem trừ chi cho thông khoái. Nếu là đánh thắng được. Đáng tiếc, lời này của ngươi nói đến chậm chút. Như ngươi thấy, ta đã không thể ra sức, tùy tiện ngươi thế nào a? Dùng ngươi trong đầu lời nói, cái này gọi bảy nát. Đúng, ta mở bảy. Căn nguyên không thể làm gì nhún bay. Dù sao đánh không lại ngươi, chạy cũng chạy không thoát. Chúng ta đều đi cho tới hôm nay mức này. Ta hiện tại nói ta buông tha võ đạo thế giới, ngươi thả qua ta, chúng ta sau đó nước giếng không phạm nước sông, ngươi khẳng định không vui. Dù sao ngươi phí hết như thế lớn công phu, cực như thế lớn một trận, lập tức liền muốn thu cắt luyện hóa ta, ngươi nói buông tha ta, ta cũng tin không được. Dứt khoát, ngươi thích làm sao thì làm đi, ta đây, an vị đợi thật lâu bị chết. Gặp căn nguyên như vậy lưu manh thuyết pháp, Lục Thần phản mà đến rồi hào hứng. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, không tệ, có chấm ma tính tư tưởng về sau, ngươi đều học xong nói láo, che giấu nội tâm của mình suy nghĩ. Cái này rất tốt. Căn nguyên có thể không còn là lúc trước lấy bản có thể chủ trì đạo cái kia hắn. Hắn không chỉ có nắm giữ Lục Thần hoàn chỉnh ma tính, càng có được căn nguyên lặp đi lặp lại thu hoạch lặp đi lặp lại buông xuống về sau bản năng. Lúc này hắn tuyệt đối là nhiều lần như vậy khởi động lại đến nay mạnh nhất một lần. Lại thêm chi Lục Thần ma tính ảnh hưởng, lại làm sao có thể cam nguyện chờ chết, chịu làm kẻ dưới? Ma tính, chung quy là ma tính. Ma tính chỗ nào có không cùng tà? Nhân mệnh, đây không phải là hắn nên nghĩ sự tình. Lục Thần nhìn thật sâu căn nguyên một chút, trong mắt lưu chuyển lên nồng hậu dày đặc chờ mong. Căn nguyên lại không hiểu cảm thấy bực bội. Ngươi đã trong lòng hiểu rõ, vậy ngươi còn xuất hiện làm gì? Tìm mắng. Ta có thể không tâm tình cùng ngươi. Lục Thần đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, mới chậm rãi nói ra. Chấm đến, chỉ là muốn nói cho ngươi, đây là ngươi ta một lần cuối cùng quyết đấu. Không có ý khác. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành, đây là một loại cảnh cáo. Nói xong, Lục Thần liền nâng chung trà lên hướng căn nguyên có chút nhấc lên ra hiệu. Chấm, chờ mong biểu hiện của ngươi. Vừa dứt lời, Lục Thần tư tưởng liền tản đi. Cái kia đạo đế ảnh lần nữa khôi phục không dính khói lửa trần gian, nhìn xuống chúng sinh đạm mạc siêu nhiên. Hắn nhìn chằm chằm căn nguyên một chút, liền bước ra một bước, trở lại tinh không đế tọa. Lục Thần vừa đi, căn nguyên sắc mặt liền cấp tốc gầm trầm xuống. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào Lục Thần ngồi qua vị trí. Lục cuộc. Bàn trà tính cả cái ghế ở bên trong, toàn bộ bị vô hình cự lực nghiền vỡ nát. Căn nguyên trong mắt đen nhánh, tựa như muốn đem toàn bộ duy độ, tất cả đều thôn vệ. U ám tập kích người, tiềm giới chủ động lui. Tiếp sau vô mục thần nữ thời đại sau, nhân tộc cuối cùng lại một lần nữa lệnh đánh đâu thắng đó, hiểm giới chủ động được bộ. Kết quả là toàn bộ nhân tộc tất cả đều sôi trào, dân chúng chi tâm trước nay chưa có phân chấn đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn hô to các đại tổ cảnh tôn hiệu, hát tụng nhân hoàng vạn tuế chi ngôn, lấy chúc mừng lần này nhân tộc đại thắng. Thắng, thắng, nhân hoàng vạn tuế, nhân tộc vạn tuế, dân chúng hoan hô. Các đại tổ cảnh cũng thiển thiển nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc hắn bọn họ biết rõ, hiểm giới vấn đề sẽ không liền như vậy đơn giản giải quyết. Hiểm giới theo đến không là vấn đề căn bản, nó chỉ là vấn đề cụ hiện biểu tượng. Chân chính phiền phức một mực là thế giới dị biến, là âm dương nghiêm vệ. Thế giới ô nhiễm chưa trừ diệt, bọn hắn liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bất quá, bọn hắn lần này có thể đem hiểm giới bước lui, không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Tại như vậy tuyệt vọng chật vật thời khắc, có thể có dấu hiệu tốt là đủ rồi, có đủ hy vọng. Pháp tổ chờ người trong lòng một mực bao phủ mù mịt, có chút tiêu tán một chút. Bọn hắn dựa theo Lục Tinh Hà, đã thấy Lục Tinh Hà đang nhìn một cái hướng khác, cau mày. "Vậy hạ, có phát hiện gì sao?" Lục Tinh Hà nói ra, tại vong ngữ giả bọn hắn vừa mới rời khỏi cái kia giới miệng, chấm đã nhận ra có người trong bóng tối nhìn trộm. Là một người mặc áo cưới, hất lên khăn cô dâu nữ tử. Nghe nói Lục Tinh Hà nói lên có người trong bóng tối nhìn trộm, mọi người đầu tiên là trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng là hiểm giới lại ra một cao thủ. Nhưng vừa nghe đến Lục Tinh Hà nói là một cái áo cưới nữ tử về sau, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. đó là Hồng Nương Tử, cũng là hiểm giới chi cao chúa tể một trong. Chỉ bất quá Hồng Nương Tử cùng bọn hắn cũng khác nhau, nàng là tuyệt đối bảo thủ phái, thậm chí là có chút thân nhân tộc. Tộc ta đại bộ phận bất đắc dĩ rơi vào hiểm giới sau không muốn vì hiểm giới hiệu lực, đối đã từng thân tộc binh khí đối mặt tộc nhân, đều là tại nàng che chở cho lưu tại hiểm giới ẩn cư, không nhúng tay vào hai tộc chi chiến. Cho nên điều này sẽ đưa đến Hồng Nương Tử vô luận là ở nhân gian vẫn là tại hiểm giới, tồn tại cảm giác đều tương đối thấp. Ồ, thế mà còn có dạng này chí cao chúa tể. Chính nói ra, hiểm giới chúa tể bình thường đều là bởi vì một loại nào đó đặc biệt cường đại chấp niệm, tại dưới cơ duyên xảo hợp cùng một loại nào đó vận mẹo đặc thù quy tắc dung hợp mà sinh ra. Mà chúng ta suy đoán, Hồng Nương Tử hẳn là đã từng một vị nào đó thế gia tiểu thư, tại thành thân trước giờ bởi vì các hạng nguyên nhân buồn bực sầu não mà chết, không cách nào đạt được ước muốn. Như vậy liền thành nàng một mực kiên thủ chấp niệm, chờ đợi hoàn thành trận kia chưa xong quan hệ thông gia. Cho nên nàng mới sẽ có vẻ thân cận nhân tộc, thẳng đến nàng muốn đợi đợi cái kia người xuất hiện. Bất quá cái kia người đại khái là sẽ không có, từ Hồng Nương Tử sinh ra đến nay, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, có gần trăm bạn. Nói đến đây, Tránh cùng cái khác tổ cảnh đều đột nhiên trệ ở dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Lục Tinh Hà. Ngươi là người thứ nhất, để cho nàng tự mình xuất động tới xem một chút. Lục Tinh Hà liền vội vàng lắc đầu, đại khái chỉ là đến xem náo nhiệt đi, ta ở trên người nàng, cũng không có cảm giác được các vị nói cái chủng loại kia cảm xúc. Thậm chí, nàng còn có một chút thất vọng. Nhận lầm người. Được rồi, mặc kệ nàng, chỉ cần không e ngại nhân tộc là được. Hắn nói ra, chư vị, lần này chúng ta mặc dù bước lui điểm giới, nhưng các không thể phớt lờ. Có lần này đả kích, lần tiếp theo, điểm giới tất nhiên sẽ có nghiêm mật hơn nhu đồ. Chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng. Chương 317, Liệt Tiên, Thiên Đạo đi đâu? Chương 317, Liệt Tiên, Thiên Đạo đi đâu? Lần này bọn họ đích xác là bước lui điểm giới. Có thể trả ra đại giới cũng không nhẹ. Tại cung huyết hải trong quyết đấu, Vinh Tổ mới vừa vận tế luyện tốt huyết hải kiếm, đã xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Trận tổ cùng thợ gấp giấy quyết chiến, quanh người bao trùm thiên địa trận văn đều bể nát không ít. Đạo tổ cùng Phật tổ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Thì liên pháp tổ Tránh cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại đối phương. Trận này quyết chiến bên trong, trừ hắn Lục Tinh Hà, liền không có một cái là có thể làm được chính diện áp chế. Dạng này đánh xuống, lần một lần hai hữu dụng. Nhưng nhiều lần, thua thiệt còn là nhân tộc. Khó làm, muốn là nhân tộc bên này có thể nhiều một vị tổ cảnh tồn tại liền tốt. Lục Tinh Hà đã dần dần có nhân hoàng dáng vẻ. Hắn bắt đầu càng nhiều đứng tại nhân tộc tổng thể tồn tục trên lập trường đến cân nhắc vấn đề, mà không phải tính toán tạm thời được mất. Mặt khác, mấy ngày nữa, chớ có muốn tại tổ đỉnh giảng đạo, dùng cái này tăng cường ta nhân tộc đời tiếp theo bồi dưỡng. Hy vọng những này bọn hậu bối có thể sớm ngày đột phá, sinh ra một vị tổ cảnh đến giúp ta chờ một chút sức lực a. Nếu là lại có một vị tổ cảnh, tình cảnh của chúng ta sẽ tốt không ít, chớ cũng có thể càng buông tay được chân. Lục Tinh Hà giảng đạo, nói tự nhiên là chính mình bắt cảnh tu luyện cảm ngộ. Lúc này chính là nhân tộc nguy nan thời khắc, làm gánh vác thiên hạ thường sinh nhân hoàng, hắn cũng không có tàng tư ý nghĩ. Nếu là nói mấy lần đạo liền có thể khiến người ta tộc sinh ra càng nhiều tổ cảnh, cái này môn sinh ý có thể quá có lời. Về phần hắn thanh thiên bất dịch quyết, hắn ngược lại là nghĩ truyền tụ một số thanh thiên bất dịch quyết thủ đoạn cho nhân tộc, tỉ như thanh thiên bất dịch quyết tầng thứ 7 thanh thiên thần viêm. Cái đồ chơi này có thể xưng nghiệm tộc đại sắc khí, tại nhằm vào yểm tộc thượng thuận buồm xuôi gió. Nhân tộc nếu như đều có thể học được thanh thiên thần viêm, cái này nhân tộc áp lực chí ít có thể chợt giảm một nửa. Nhưng cũng tiếc, thanh thiên bất dịch quyết tựa như là cá nhân hắn chuyên trúc, hoặc là nói rõ hoàng một mạch đặc quyền. Hắn từng có tâm lấy thanh thiên bất dịch quyết chỉ điểm mấy cái nhân tộc hậu bối, có thể rơi tại bọn họ trong lỗ thay. Cái kia thanh thiên bất dịch quyết giống như là một bản căn bản nghe không hiểu thiên thư. Bọn hắn không chỉ có để ý giải không được, thậm chí còn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái kia động tĩnh, so hóa điểm đều không kém là bao nhiêu. Liên như vậy coi như thôi, lại có một vị tổ cảnh, ngược lại cũng không phải không có. Hắn thậm chí là có thể cùng võ tổ tranh phong mà không sợ chút nào. Chỉ bất quá, đạo tổ vớt hoa dâm trong dâu, hắn cùng hiểm tộc so sánh cũng không tốt đến nơi đâu. Huống chi hắn từ khi hiểm tộc xuất hiện về sau, vẫn ở vào ẩn thế trạng thái không hỏi thế sự, hiển nhiên là có lòng nhường nhiệm tộc đến cùng chúng ta nhân tộc cùng chết, tốt bảo toàn bọn hắn nhất tộc thực lực, sau cùng đến ngư ông đắc lợi. Coi như hắn chịu đến giúp đỡ, chúng ta cũng tin không được hắn. Mọi người hiểu rõ, tự nhiên minh bạch đạo tổ trong miệng cái kia hắn là ai. Trên đời này có thể cùng võ tổ tranh phong mà không sợ, trừ minh hoàng một mạch, cũng chỉ còn lại có đầu kia làm vì thiên địa chân linh chân long. Yêu hoàng, liệt tiên. Đầu kia tử long, theo vạn tộc thời đại lên vẫn là các tộc công địch, khẳng định là tin không một chút. Nhưng hắn đến giúp đỡ, đến lúc đó không chừng là ai đánh ai. Bất quá cái này lại làm cho làm vì nhân hoàng Lục Tinh Hà âm thầm lưu ý ở yêu tộc. Thật lâu không thấy, thế nhân hầu như đều nhanh quên, cái này to lớn tộc của năm đó thế nhưng là có thể cùng nhân tộc tranh chấp, tranh đoạt thiên địa bá chủ vị trí tồn tại. Cầm giữ có thực lực cường đại như vậy, yêu tộc lại một mực gần mà không ra. Liệt Tiên gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Bản hoàng đang nghĩ, gần nhất đối một ít yêu mạch có phải hay không quá mức phóng túng. Yêu tộc Thiên Trì Hòa Sơn, cổ lão chân long kê cao gối mà ngủ cựu trọng vân đầu, tự tầng mây dày đặc trên bỏ ra một mảnh vĩ ngạn bóng mờ. Bóng mờ phía dưới, Đại Yêu Vương Kim Bằng chính hồi báo gần nhất trong tộc phát sinh dị động. "Bệ hạ, cái kia người dù sao cũng là ngài tự mình công nhận, tộc ta đàn ông đương nhiên sẽ không làm trái ngài ý chỉ. Chỉ bất quá, có như vậy một số yêu mạch đích thật là không biết nặng nhẹ, cũng không phân rõ tiêu chuẩn thông thả và cấp bách, cùng cái kia người đi được quá gần chút, đến mức trong tộc dần dần có chút thanh âm không hài hòa. Xem ra, điểm ăn mòn hoàn toàn chính xác cường đại, vậy mà có thể ảnh hưởng đến các đại yêu mạch huyết mạch bản năng. Bệ hạ, chúng ta không thể không phòng a." Kim Bằng làm vì yêu hoàng Liệt Thiên coi trọng nhất tin cậy nhất trợ thủ đắc lực, những năm gần đây một mực trợ giúp yêu hoàng quản lý chủ tính trung yêu tộc, đối trong tộc biến động có thể nói là như lòng bàn tay. Tự nhiên có thể mẫn cảm phát giác được tại người kia ảnh hưởng dưới, có không ít yêu mạch đều biến đến cấp tiến không ít. Tiếp tục như vậy không thể được. Yêu tộc vĩnh viễn chỉ có thể có một thanh âm, cũng vĩnh viễn chỉ có một cái hoàng. Sau đó, Kim Bằng đội vàng đến Cửu Trọng Vân bưng tới bẩm báo bế quan yêu hoàng bệ hạ. À, cái kia cậu tạp chủng có thể ảnh hưởng bản hoàng chỗ thống ngự yêu tộc huyết mạch, có thể không đơn thuần là dựa vào ăn mòn ô nhiễm. Dừng lại một lát, Liệt Thiên lại nói: "Thôi, dựa theo nhân tộc bây giờ thế cục này, chỉ sợ không được bao lâu, liền đạt được chúng ta xuất thủ tới thu thập tàn cục. Kim Bằng, đi xuống chuẩn bị sớm a." "Vâng, bệ hạ." Kim Bằng tiếp vào đến từ Liệt Thiên chỉ thị, yên lặng nhiều năm trong đồng tử lần nữa nở rộ rực rỡ kim quang. Hắn vội vàng đáp lại, liền vỗ cánh rời đi Cửu Trọng Vân đầu, bắt đầu chuẩn bị bọn hắn yêu tộc tái nhập. Kim Bằng sau khi đi, Cửu Trọng Vân bưng lên, cổ lão chân long khe khẽ thở dài. Cái kia to lớn thần thánh long đồng bên trong, một tia mỏi mệt lóe lên liền biến mất. "Thiên đạo, ngươi đến tụt cùng đi đâu?" Những trong năm này, Liệt Thiên một mực bế quan không ra, một mặt là đang lợi dụng vòng nữ giả, nghiên cứu điểm tộc lai lịch, một phương diện khác thì càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm thiên đạo đáp lại. Có thể cái này trăm vạn năm đến, hắn đã dùng hết sở hữu hắn có thể liên lạc đến thiên đạo phương pháp, thử vô số lần. Có thể thiên đạo tựa như là không có bóng hình một dạng, mảy may phản ứng đều không có. Đây thật là quái. Hắn cũng suy đoán, là không phải là bởi vì ô nhiễm đến, khiến thiên đạo phát sinh dị biến, cho nên không cách nào đáp lại hoặc là nói ô nhiễm bản liền đến từ thiên đạo. Nhưng nếu là như vậy, cái kia hắn làm thiên đạo người phát ngôn cũng cần phải cảm động lây, có chút phản hồi thể hiện mới đúng, mà không phải giống như bây giờ. Cũng không biết bản hoàng hiện tại làm những này, đến cùng đúng hay không. Tiềm tộc, nhân tộc, yêu tộc, ai? Nghĩ đến tam tộc tình huống, vị này gánh chịu võ đạo thế giới lịch sử trọng trách Trần Long, không khỏi phát ra thật dài thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Này phía sau thời gian bên trong, đang bị thiên mệnh nhân hoàng sau khi bước lui, tiềm giới liền tạm thời thu liễm. Nhân tộc cuối cùng nên đón một đoạn khó được an bình thời gian. Trong lúc này, thiên mệnh nhân hoàng lục tinh hà đại lực đẩy mạnh nhân tộc phát triển, làm đã từng thất lạc hết thảy, một lần nữa đi đến quỹ đạo. Lệnh thế nhân cảm thán liên tục nhân hoàng bệ hạ vĩ đại. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là bọn hắn vị này quá phận tuổi trẻ cũng quá phận cường đại thiên mệnh nhân hoàng đã lòng có thuộc về. Bọn hắn tại các phe chúc phúc cùng chứng kiến phía dưới chung kết đầu bạc, vì cái kia treo mà chưa định tộc mẫu đại vị vẽ xuống dấu chấm tròn. Mà vị kia một đời mới tộc mẫu cũng không phải gì đó cổ lao thần mạch đại tộc. Tộc mẫu cũng là cùng thiên mệnh nhân hoàng một dạng xuất thân, đều là tự phàm tục bên trong đến, là cái phổ thông phàm nhân thế gia thiên kim. Chương 318, thanh thiên bất dịch quyết có thể truyền thừa. Chương 318, thanh thiên bất dịch quyết có thể truyền thừa. Cho nên tộc mẫu liền không có những cái kia thần nữ thánh nữ vương nữ giống như bẩm sinh cao ngạo vị khí. Nàng mười phần bình dị gần gũi, cũng từ trước tới giờ không làm bộ làm tịch làm gì, cũng không có bởi vì chính mình là nhân tộc chi mẫu thiên mệnh nhân hoàng thê tử liền tự cao tự đại. Ngược lại, vị này tộc mẫu còn nhân từ lễ độ, quảng nạp lời hay. Tại rất nhiều thiên mệnh nhân hoàng lục tinh hà chiếu cô không đến suy nghĩ không hoàn toàn địa phương, vị này tộc mẫu đều sẽ vì đó phân ưu, tiến ổn phía sau. Nhưng trượng phu có thể không hề cố kỵ bảo hộ nhân tộc, chinh chiến điểm giới, chính là điển hình hiền hậu. Đây là đối ngoại, mà đối nội, hai vợ chồng này ở giữa, đó cũng là cẩm sắt cùng gieo vàng, vợ chồng tôn trọng nhau, có thể nói là ân ái trí cực. Rõ ràng là nhất kiến trung tình, tân hôn yến người, nhưng hai người ở chung lên nhưng thật giống như là đã cùng chung nhiều năm lão phu lão thê, tràn đầy đều là ăn ý có lúc. Bọn hắn thiên mệnh nhân hoàng bệ hạ thường xuyên đều sẽ cảm khái, nói không chừng bọn hắn một đời trước thậm chí trước nữa đời trước liền là vợ chồng, cho nên mới sẽ như vậy ăn ý hài hòa. Cái này khiến ngoại nhân bọn họ không ngừng hâm mộ. Năm sau, hai người hái tình kết tinh thuận lợi sinh ra. Nhưng cùng lúc đó, tiên lặng thật lâu hiểm giới hắc ám thế lực cũng lại lần nữa đột kích. Hắc ám khôi phục, bọn chúng lại bắt đầu đại quy mô xâm chiếm nhân gian, lại thế công so trước kia bất cứ lúc nào đều cường thịnh. Mới an định một đoạn thời gian nhân tộc, chỉ có thể ở thiên mệnh nhân hoàng dẫn đầu dưới phấn khởi chống lại, bảo vệ gia viên của mình. 15 năm sau, Lục Tinh Hà ấu tử cũng trưởng thành. Hắn từ nhỏ đã nghe người trong nhà hoàng lão cha cố sự lớn lên, đối với mình gia lão cha có gần như sùng bái mù quáng cùng tình yêu, cho rằng chỉ cần nhà mình lão cha tại, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Lão cha, không gì làm không được. Thẳng đến ngày nào đó, hắn phát hiện nhà mình lão cha càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng vất vả. Có lúc lên tiền tuyến chinh chiến hiểm tộc, hơn mấy tháng cũng không thấy một mặt. Nghe người phía dưới nói, đây là bởi vì hiểm giới thế lực lại quyết trường, nhân tộc nội bộ lại có mấy cái cao tầng không thể giữ vững tự thân, gặp ăn mòn độc thủ. Lão cha không thể không công việc lưu đủ lên. Nhiều lần thấy lão cha, hắn đều có thể nhìn đến nó giữa lông mày mỏi mệt. Hắn hiểu được, làm vì nhân hoàng lão cha, gánh vác toàn bộ nhân tộc sinh tử tồn vong. Thế nhưng là, trọng trách này không khỏi quá nặng đi chút. Tiếp tục như vậy không thể được. Sau đó ngày này, hắn tìm được bận rộn phụ thân, biểu thị chính mình cũng phải lên chiến trường, bảo vệ quốc gia ý nghĩ. Hy vọng Lục Tinh Hà có thể truyền thụ cho hắn thần công tuyệt học. Bận rộn một ngày, Lục Tinh Hà gặp nhi tử như vậy ánh mắt kiên định, không khỏi vui mừng cười cợt. Ngươi trưởng thành, cũng tốt, hiện tại nhiều học vài thứ, tương lai vô luận như thế nào cũng chỉ có chút bản lĩnh thật sự tại thân. Nói đi, ngươi nghĩ tới cha dạy ngươi cái gì? Cha, ta muốn học ngươi thanh thiên bất dịch quyết. Người bên ngoài đều nói đây là trên đời công pháp mạnh nhất, là thiên hạ đệ nhất thần công. Ta muốn học nó. Chỉ có học được nó, ta mới có thể giúp ngươi chia sẻ. Lục Tinh Hà bất đắc dĩ, thanh thiên bất dịch quyết. Không phải cha không nghĩ dạy ngươi, ngươi là cha nhi tử, ta như thế nào đối ngươi tàng tư? Chủ yếu là cái này thanh thiên bất dịch quyết cực kỳ đặc thù, chứ ngươi ra lão cha ta, những người khác học không được. Ngươi hẳn là cũng nghe bọn hắn nói qua, nhưng ta muốn thử xem. Lục Tinh Hà thở dài, vậy ngươi liền thử một chút ta. Ngồi xuống, ngưng thần. Lục Tinh Hà bắt đầu mỗi chữ mỗi câu niệm tụng Thanh Tiên Bất Dịch Quyết tầng thứ nhất khẩu quyết. Thứ này, ngoại nhân học được là muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng không muốn nhà mình nhi tử bởi vì một lần nếm thử, liền bệnh căn không dứt. Cơ hồ là đọc xong một đoạn liền muốn nhìn nhi tử phản ứng. Nhưng hắn liên tiếp niệm tụng mấy câu, tự ra tiểu tử thế mà một chút phản ứng đều không có, thậm chí còn một mặt mong đợi chờ lấy vào dưới. Ngươi nghe hiểu được. 15 tuổi thiếu niên nhân hoàng liên tục gật đầu, ừm ân, Thanh Thiên Bất Dịch Quyết quả nhiên tinh diệu, khó trách lại được xưng là thiên hạ đệ nhất thần công. Chỉ là ngắn như vậy ngắn vài câu, ta liền có thể cảm giác được nó cùng ta trước đây nhìn qua những cái kia công pháp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ừm, thế mà thật nghe hiểu được. Lục Tinh Hà kinh đến, vội vàng tiếp tục niệm tụng vài câu, vẫn không có bất cứ gì thường nào. Hắn tiếp tục niệm, mãi cho đến kể xong Thanh Thiên Bất Dịch Quyết hoàn chỉnh tầng thứ nhất, thiếu niên nhân hoàng vẫn không có bất cứ gì thường nào, hoàn toàn nhìn không ra mảy may tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thậm chí, hắn còn tại lý giải, tại nghiên cứu. Không sai, hắn thật tại tu luyện Thanh Thiên Bất Dịch Quyết. Trong mắt người ngoài là độc dược, là tẩu hỏa nhập ma chi tà công Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, tại nhà mình nhi tử chỗ này, thế mà có thể thuận lợi truyền thừa tiếp. Vì cái gì? Liên bởi vì hắn là con của mình, là của mình huyết mạch. Có thể Thanh Thiên Bất Dịch Quyết là theo Minh Hoàng cổ địa trên có được, cũng không phải là nhà của mình truyền công pháp a. Đột nhiên xuất hiện này phát hiện, nhường Lục Tinh Hà lập tức phát hiện tân đại lục. Minh Hoàng cổ địa, Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, huyết mạch của ta. Lục Tinh Hà đột nhiên nghĩ đến năm đó mình tại Nhân Hoàng tổ đỉnh thời cảnh ngộ. Khi đó, Minh Hoàng cổ địa cách xa nghìn vạn dặm cũng muốn đem hắn truyền tống đến, về sau liền không cho phép chính mình rời đi, nhất định phải đem công pháp học xong mới được. Mà rõ ràng thời cổ địa tồn thế đến nay cái này trên trăm vạn năm bên trong, cũng chỉ có chính mình một người có đãi ngộ như vậy, dường như thiên mệnh chú định. Suy nghĩ lại một chút bây giờ, con của mình lại có thể xem hiểu trừ mình ra, căn bản không người có thể học được Thanh Thiên Bất Dịch Quyết. Hắn lại nghĩ tới thê tử của mình, nghĩ đến bọn hắn gặp gỡ lúc linh hồn phù hợp. Vị này thiên mệnh nhân hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, hắn rơi vào trầm tư. Lúc này, tộc mẫu theo ngoại lai, người đang suy nghĩ gì? Nghiêm túc như vậy. Lục Tinh Hà lấy lại tinh thần, cười nói, "Chấm đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, chúng ta đợi trước thật đúng là phu thê." Tộc mẫu sắc mặt đỏ lên đẩy Lục Tinh Hà, "Bao lớn người, không xấu hổ." Lục Tinh Hà lắc đầu bật cười, cũng chưa giải thích cái gì. Hắn nhìn về phía bầu trời phương xa, đôi mắt trước nay chưa có thâm thúy. Lại là 20 năm sau, lúc trước thiếu niên nhân hoàng đã trở thành một cái phong độ nhẹ nhàng, có hoàng giả chi khí hào hùng, rất có là phụ chi phong. Ngày này, hắn đột nhiên đi tới Lục Tinh Hà hai vợ chồng trước mặt. "Lão cha, mẹ, ta nghĩ các ngươi giúp ta đi để thân." Tộc mẫu rất là kinh dị, "Ngươi không phải nói chưa lập đại nghiệp, dùng cái gì thành ra sao? Làm sao đột nhiên liền coi trọng nhà nào cô nương?" Hắn mặt đỏ lên, cái này không giống nhau. Ta cùng với nàng là rất phù hợp. Tựa như, đúng, tựa như ngươi cùng cha như thế, vừa gặp đã cảm mến. Tóm lại, ta thích nàng, ta muốn cưới nàng." So sánh tộc mẫu kinh ngạc, Lục Tinh Hà lại có vẻ rất bình tĩnh. Đối với nhi tử lúc này kết hôn yêu cầu, Lục Tinh Hà sớm tại năm đó hắn học Thanh Thiên Bất Dịch Quyết lúc, liền có suy đoán. Lúc này chân thực phát sinh, bất quá là đem cái này suy đoán cho ngồi vững mà thôi. "Vi phụ không ý kiến, ngươi cùng ngươi mẹ thương lượng a. Ta đi một chuyến tổ đình." Nói xong, Lục Tinh Hà liền bước ra một bước, đã tới lúc trước thiên mệnh quan tâm chi địa. Chương 319, trận đồ, Thanh Thiên đại trận. Chương 319, trận đồ, Thanh Thiên đại trận. Nhân Hoàng tổ đình. Lục Tinh Hà từ khi năm đó tu thành Thanh Thiên Bất Dịch Quyết về sau, liền lại chưa bước vào qua nơi đây một bước. Khi đó, hắn vẫn là một cái mới ra đời tân duệ, chỉ muốn rốt cục không cần vây ở cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái. Lúc này lại đến, hắn đã là quân lâm thiên hạ, gánh vác toàn bộ nhân tộc gánh nặng thiên mệnh nhân hoàng. Lại nhìn nhân hoàng tổ đỉnh, liền lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ cùng cái nhìn. Cái gọi là Minh Hoàng cổ địa, có lẽ sớm từ vừa mới bắt đầu cũng là chuyên vì hắn Lục Tinh Hà một người mà thiết lập. Như vậy hắn bị Minh Hoàng cổ địa tán thành chọn chúng, cũng không phải là trăm vạn năm ngày nữa mệnh cần thiết ngẫu nhiên, mà chính là lịch sử tất nhiên. Hắn chậm rãi đi tới tòa kia Minh Hoàng cổ địa trước mặt, yên lặng một lát. Hắn buông tay, lần nữa khoác lên cổ địa trên. Thanh Thiên Bất Dịch Quyết chí cường nhật nguyệt nhất thời tràn vào trong đó. Minh Hoàng cổ bia lập tức cùng trong cơ thể hắn Thanh Thiên Bất Dịch Quyết pháp lực phát sinh kỳ diệu cộng minh. Lục Tinh Hà có thể bén nhạy phát ra được. Minh Hoàng cổ bia tại chứng nhận hắn huyết mạch, điều động lấy hắn trong huyết mạch tiềm tàng sâu vô cùng một loại nào đó thần bí lực lượng. Mà tại cái này huyết mạch chi lực cùng Thanh Thiên Bất Dịch Quyết cộng đồng tác dụng dưới, một đạo huyền diệu khó giải thích thần bí trận đồ lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Bộ này trận đồ, này tên là Thanh Thiên Đại Trận. Thời gian thấm thoát, rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua. Tại 10 năm này bên trong, hiểm giới ăn mòn một ngày so một ngày nghiêm trọng. Nhân tộc nội bộ lại có không ít cao tầng tại nội tâm thất thủ phía dưới đi hướng hắc ám, dung nhập cái kia mảnh thuộc về hiểm tộc trong đêm tối. Cứ thế mãi, cũng không biết cái gì thời điểm mới là cái đầu. Mà tại 10 năm này bên trong, nhân tộc thủ hộ thần thiên mệnh nhân hoàng Lục Tinh Hà cũng một mực thủ vững tại tuyến đầu, không để lại dư lực đả kích hiểm tộc thế lực. Bất quá, tại tiến công hiểm giới thế lực sau khi, mọi người cũng ngạc nhiên phát hiện, vị này nhân hoàng đột nhiên bắt đầu ở các nơi trên thế giới đi lại. Thường xuyên có người có thể tại lúc ban ngày nhìn đến thiên mệnh nhân hoàng hành tẩu tại lớn vùng đồng bằng hoang bên trong thân ảnh, nhìn qua, hắn tựa như là đang khảo sát các phương thủy thổ. Cùng lúc đó, trận tổ tòa phàm trần cũng chẳng biết tại sao đột nhiên cùng thiên mệnh nhân hoàng rất thân cận. thường thường có thể nhìn đến hai người cùng một chỗ thương lượng hoặc khảo sát phong thổ nhân tình thân ảnh. Ngày hôm đó, Phi Vũ giới thành, Tòa Phàm Trần cùng Lục Tinh Hà thăm dò Phi Vũ giới thành địa mạch tình huống. Như thế nào? Tòa Phàm Trần suy nghĩ một lát sau, nói ra, nơi này địa mạch cũng không thành vấn đề, có thể thi trận. Lục Tinh Hà gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Quay lại liền bắt đầu chuẩn bị thi trận đi, nhân tộc tình huống hiện tại không thích hợp kéo dài nữa. Nghe vậy, Tòa Phàm Trần trầm mặc một hồi lâu, ngài thật nghĩ được chưa? Tòa Phàm Trần đến bây giờ còn nhớ rõ, ngay tại 10 năm trước một ngày nào đó, Nhân Hoàng đột nhiên tìm được làm giới này trận đạo chi tổ hắn, muốn hắn nhìn một bộ trận đồ. Mà bộ kia trận đồ phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, cái kia chính là Tòa Phàm Trần trong lòng đối với trận đạo lý giải trung cực. Bên trong tư tưởng cùng phương pháp, có thể nói là độ cao phù hợp hắn Tòa Phàm Trần tâm ý. Cho nên hắn viết minh lên bộ kia trận đồ đến, liền tương đối bưng lòng. Chỉ là lần đầu tiên, liền nhìn ra bộ kia trận đồ tinh diệu cùng dụng ý làm Lục Tinh Hà hỏi hắn bộ này trận đồ như thế nào lúc. Hắn lúc này liền nói ra hoàn mỹ vô khuyết trận đạo kỳ tác. Tại luyện tiên vì trận dạng này mạch suy nghĩ trên, có thể nói là đã diễn hóa đến cực hạn. Ngài liền xem như để cho ta tới phụ trợ bố trận, ta cũng chỉ có thể hơi làm đến dạy hoa trên gấm, đang dùng liệu cùng mạch lạc thiết kế trên bỏ công sức mà thôi. Lục Tinh Hà lúc này liền xin nhờ chính mình phụ trách xây dựng Thanh Thiên đại trận, dù sao so với Lục Tinh Hà cái này hoàn toàn trận đạo ngoài nghề, cũng chỉ có làm trận tổ chính mình mới có thể đem thanh này bảo kiếm phát huy đến cực hạn. Bố trí Thanh Thiên đại trận trong lúc đó, phàm nhân tộc có vật liệu thần tài hết thảy lấy dùng, cho dù là nhân gian không có, hắn cũng có thể đi hiểm giới cấp bệ. Nhưng thật đáng tiếc, chính như Tỏa Phàm Trần trước đây nói, hắn trước kia liền nhìn ra bộ này trận đồ dụng ý nếu muốn thiết lập này trận, vậy hạ, kỳ thật tốt nhất vật liệu cũng không phải cái gì khác đồ vật, mà chính là ngươi. Nhưng nghe nói như vậy Nhân Hoàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn giống như trước kia liền dự liệu được. Hắn chỉ là muốn chính mình hết sức hành động là được rồi, Thanh Thiên đại trận thành lập, cao hơn cái khác bất luận cái gì hết thảy. Dù là tiêu tốn thời gian cùng đại giới hơi nhiều một ít, cũng nhất định phải làm đến tốt nhất. Cái này một làm, cũng là dòng dã 10 năm. Mà 10 năm sau hôm nay, đối mặt trận tổ một lần nữa xác nhận, Lục Tinh Hà lộ ra cực kỳ dễ dàng. Xem ra, tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chỉ kém chấm. Như vậy, cũng là lúc này rồi. Nghe vậy, Tòa Phàm Trần há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ là hướng về Lục Tinh Hà vô cùng trịnh trọng cúi đầu. Hắn đem một bộ trải qua vô số lần ưu hóa bố trí đồ giao cho Lục Tinh Hà. "Bệ hạ, trân trọng." Sau đó, Lục Tinh Hà tiến nhập nửa bế quan trong trạng thái. Chỉ có nhân tộc đứng trước không thể cứu vãn nguy cơ lúc, hắn mới có thể hiện thân xuất thủ. Thời gian còn lại, hắn càng nhiều chính là đang bố trí Thanh Thiên đại trận. Trong thời gian này, cũng không biết là ai để lộ phong thanh gì. Hiểm giới đột nhiên để mắt tới trận tổ Tỏa Phàm Trần. Kiên quyết dứt khoát phát động tất cả mọi người không nghĩ tới đánh bất ngờ. Trận tổ Tỏa Phàm Trần trọng thương bỏ chạy. Thế nhân vội vàng triển khai tìm cứu tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Liền có người suy đoán, trận tổ có khả năng ngoại ý muốn trốn vào hiểm giới, nạn sinh tử định. Thẳng đến về sau một ngày, mọi người ngạc nhiên phát hiện, thế gian trận đạo người tu hành bị đoạn tuyệt đầu nguồn, đời này khó có thể tiến thêm. Bọn hắn mới thật sự xác định, trận tổ Tỏa Phàm Trần, đại khái là vẫn lạc tại hiểm giới. Thiên địa cùng buồn, mà sự thật cũng đúng là như thế. Tỏa Phàm Trần hoàn toàn chính xác trốn vào hiểm giới. Trọng thương lúc sắp chết, hắn tìm được trên đời này chính mình sau cùng chân chính có thể tin tưởng người. Sư tôn, ta năm đó ngài nói ta có khác đại đạo muốn đi, cho nên đuổi ta ra sân môn. Về sau ta đích xác làm được, ta trở thành trận tổ. Có thể ta còn là tưởng niệm ban đầu ở ngài môn hạ học tập thời gian. Khi đó ta vốn là một cái phổ thông thông trong núi Hải Đồng, là ngài khám phá ta thiên phú, đem ta mang trên con đường tu hành. Cũng là ngài một mực đem ta mang theo trên người, thủ ta văn đạo lễ pháp, dạy ta làm người. Đó là ta trong trí nhớ thời gian tốt đẹp nhất. Sư tôn, ta hiện tại còn có thể trở lại ngài chỗ này sao? Nhìn trước mắt trọng thương sắp chết Tỏa Phàm Trần, thợ gấp giấy trong mắt đen nhánh bên trong lướt qua một tia khó tả bị thương. Hắn nhẹ vỗ về Tỏa Phàm Trần cái chán, đem hắn kéo. Vi sư trước kia liền nói cho ngươi, đừng đi chạy người hiểm lượng giới vũng nước đục, trong này môn đạo rất sâu, ngươi không tính quá đến, ngươi à, luôn luôn không nghe. Có thể đổ nhi nghĩ, nghĩ rõ ràng, muốn cho ngươi trở về. Thợ gấp giấy tay có chút dừng lại. Được, sư phụ biết. Ngủ đi, thật tốt ngủ một giấc, ngủ thiết đi, liền tốt. Tỏa Phàm Trần cười. Hắn run run đưa ra một viên quyển trục. Sư phụ, đây là đồ nhi tâm huyết cả đời, trận đạo chân giải. Chương 320, Thiên mệnh nhân hoàng, cuối chương 320, Thiên mệnh nhân hoàng, cuối ngài nhận lấy, giấu kỹ. Tương lai có một ngày, ngài có lẽ sẽ dùng tới. Tỏa Phàm Trần kéo lại thợ gấp giấy tay áo, tựa như khi còn bé đi theo sư phụ phía sau cái mông, kéo hắn y phục mở dạng, chỉ cần ngài vẫn là đồ nhi nhận biết cái kia văn tổ. Vật này liền vĩnh viễn là trong tay ngài sắc bén nhất vũ khí. Thợ gấp giấy yên lặng nhận lấy, tiếp tục vuốt lên Tỏa Phàm Trần chưa từng tản ra lông mày. Cũng không biết qua bao lâu, thằng đến Tỏa Phàm Trần lại cũng không có mảy may động tĩnh, thợ gấp giấy mới dừng lại. Hắn ôm lấy Tỏa Phàm Trần dần dần cứng ngắc thi thể, đen nhánh hai mắt thật sâu nhìn phía xa cái kia mảnh đèn nhánh mênh mông hiểm giới thâm không, tính toán rất lâu. Thủy Trung không nói một lời. Giờ khắc này, không có người biết được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhiều năm sau, Thanh Thiên đại trận rốt cục xây xong, Lục Tinh Hà hóa người hoàng tổ đình địa giới bị trận, đem nhân gian cùng hiểm giới triệt để tách ra. Hắn đem dẫn đầu tổ đình địa giới tướng sĩ hóa thành nhân gian phòng tuyến, vĩnh viễn thủ vệ lượng giới cửa lớn. Đế cung bên trong, sinh mệnh khí tức đột nhiên suy sụp hơn phân nửa, Lục Tinh Hà triệu kiến đệ tử của mình, Phiếu Nguyệt Thiên Lang. đây là hắn tuổi trẻ lúc chỗ thu nhận đệ tử, là cái dị bẩm thiên phú bản yêu. Nguyên bản hắn là muốn mượn cái này đệ tử đến hòa hoãn một chút hai tộc nhân yêu quan hệ, tốt lợi dụng lên yêu tộc lực lượng. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Thanh thiên đại trận, cấp bách. Đệ tử, sói, tham kiến sư tôn. Lục Tinh Hà vung tay, theo chấm, đi tới nơi tuyệt địa này, hối hận không? Sói kiên định lắc đầu, không hối hận. Sư tôn muốn làm chính là thủ hộ nhân tộc tương lai đại sự nghiệp. Sói có thể tham dự đến cái này phong công vĩ nghiệp bên trong, đây là đệ tử lớn lao vinh hạnh. Chúng ta toàn bộ lang tộc đều sẽ lấy này làm ngạo, coi đây là vinh. Rất tốt. Lục Tinh Hà hài lòng gật đầu, đại trận vừa lập, Vô Tận Hải bên kia còn có chút ba động, người đi thay chấm nhìn lấy Vô Tận Hải a. Vâng. Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Sói dứt khoát rời đi, đi đến Vô Tận Hải chi địa, thực hiện chính mình cả đời chức trách. Tại sói sau khi đi, một đạo huyền chuyển thân ảnh tự đế cung bình phong sau xuất hiện. Sư tỷ, chấm muốn đi. Ngươi thủ vững, chỉ có thể ngươi tự mình một người đi tiếp thôi. Bị Lục Tinh Hà xưng là sư tỷ nữ tử, tên là Thần Hy. Là năm đó Lục Tinh Hà thi triển Thanh Thiên Bất Dịch Quyết thần công, đánh lui hiểm giới về sau, đột nhiên xuất hiện. Nàng cũng xác thực xem như Lục Tinh Hà sư tỷ. Bởi vì cái này tên là Thần Hy nữ tử, nguồn gốc từ Vô Mục thần nữ, là gánh chịu lấy Vô Mục thần nữ nào đó đoạn đặc thù ký ức cùng chức trách sinh mệnh hóa thân. Nàng một mực không ngừng trên thế gian luân hồi chuyển thế. Theo nàng nói, phương diện này là phân tán hiểm giới một thứ gì đó lực chú ý, một mặt khác là vì tìm kiếm cái nào đó đặc thù người hoặc đặc thù chi vật. Nàng xuất hiện tại Lục Tinh Hà nơi này, chính là cho là mình chờ đến cái kia phần đặc thù trong trí nhớ chỉ dẫn cái kia người hoặc vật. Nhưng cũng tiếc, Lục Tinh Hà cũng không phải. Bất quá, Lục Tinh Hà mặc dù không phải nàng muốn chờ cái kia người, nhưng dù gì cũng là đồng môn xuất thân. Cho nên những năm này Thần Hy đều một mực trốn ở Lục Tinh Hà chỗ này, vụ trộm vì hắn cung cấp một ít tồn tại ở nàng trong trí nhớ khắc chế điểm giới mạch suy nghĩ cùng manh mối. Cho tới hôm nay, Lục Nhân Hoàng, trân trọng. Thần Hy trịnh trọng hướng Lục Tinh Hà bái biệt. Xương hô vẫn là Lục Nhân Hoàng, thái độ cũng mười phần trang trọng nghiêm túc. Tự Lục Tinh Hà nhận biết Thần Hy đến nay, Thần Hy một mực là dạng này. Nàng chưa từng có kêu lên chính mình một tiếng sư đệ. Thái độ đối với chính mình cũng là phi thường trịnh trọng, thậm chí có thể nói là tôn kính. Khi đó Lục Tinh Hà không hiểu đây là vì cái gì, nhưng bây giờ nhìn lấy Thần Hy bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Ha ha ha, không có một hai đế cung bên trong. Lục Tinh Hà cởi mở tiếng cười to đột nhiên vang lên. Hắn đôi lấy trước mắt không có vật gì hư không nói ra, ha ha, tiểu tử, ngươi đang nhìn sao? Cũng không biết ngươi đến cùng là chấm cháu trai, vẫn là tàng tôn tử, hoặc là không biết bao nhiêu thay thế sau chắc trai huyền tôn. Nhưng chấm bảo ngươi một tiếng tiểu tử tổng không sai. Ta Lục ra một cái khó lường, thủ đoạn thông thiên đại nhân mà ta. Tính toán ra, chấm có thể có đời này cao quang, vậy cũng là dính ngươi ánh sáng. Bất quá chấm rất ngạc nhiên a. Tại ngươi còn không có cái năng lực kia trước đó ban đầu thế giới này online, chấm nên là cái dạng gì? Là tráng niên mất sớm, còn là trở thành một cái không tầm thường khai tông chi tổ? Hẳn là cái sau đi, dù sao, chấm năm đó cũng coi là có chút thiên phú, lục địa thần tiên không xác định, nhưng tấn thăng võ đạo thiên nhân nhất định là dễ như trở bàn tay. Có thể thiên nhân gia truyền, chấm cũng coi là mở đầu xong. Coi như con cháu lại thế nào không nên thân. Minh ý cảnh dù sao cũng nên có a. Nếu như là minh ý cảnh lời nói, vậy ngươi khởi điểm đúng là thấp một chút, cũng khó trách ngươi muốn làm như thế vừa ra, để cao mình tương lai khởi điểm. Rất tốt. Nếu như là lúc đầu chấm, có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra đời sau của mình trong tử tôn sẽ xuất hiện nhân vật như ngươi. Lục Tinh Hà đối với không có một ai hư không, tự lẩm bẩm, càng nói càng hăng say. Nói trở lại, lão tổ tông cái này nhân hoàng làm được cũng không tệ lắm phải không? Hy vọng không cho ngươi mất mặt. Bất quá coi như mất thể diện, vậy cũng không có cách nào. Lục Tinh Hà lưu manh giang tay. Ngươi tổ tông ta đã đem có thể nghĩ tới sự tình toàn bộ đều làm một lần. Chỉ mong chấm làm những này có thể đến giúp ngươi nghịch chuyển tương lai, đi triệt để chiến thắng cái kia cường địch ta. Dừng một chút về sau, Lục Tinh Hà còn nói thêm, con đường này, tương lai ngươi một người độc hành, nhất định là cô độc. Lao tổ tông, chỉ có thể cùng ngươi đến nơi này. Ngươi a, phải chịu được ở, muốn kiên trì đến sau cùng. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút Lục gia chúng ta người đến cùng nhiều có dũng khí. Nói đến đây, Lục Tinh Hà nguyên bản sụp sôi ngữ khí dần dần hòa hoãn. Bất quá nha, là người tổng hội mệt mỏi, liền mệt không. Chí ít chúng ta hết sức qua, liều qua. Ngươi đã rất lợi hại. Lao tổ tông, lấy ngươi tự hào. Ha 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 ha. Tại từng đợt trong tiếng cười lớn, thuộc về Lục Tinh Hà thời đại dần dần kết thúc. Thiên mệnh nhân hoàng cuối. Cùng lúc đó, bị Lục Tinh Hà chia cắt ra nhân gian trong tịch thổ, yên lặng nhiều năm yêu tộc đột nhiên bạo khởi, bọn chúng tập kích liên tiếp thụ trọng thương nhân tộc, làm đến cùng nghiệm giới đối bính sau vốn là hao tổn quá độ nhân tộc lần nữa nguyên khí tổn hao nhiều, làm cho pháp tổ bọn người không thể không tiến hành hòa đàm. Mà lần này hòa đàm bên trong, không biết là nói tới một điểm nào không hài lòng, yêu tộc lại một lần nữa phát động đánh bất ngờ. Mà tại cái kia bất ngờ đánh tới trên thân đại yêu vương, pháp tổ tránh đánh hơi được một tia khí tức quen thuộc, La Tân tránh lại liếc mắt nhìn yêu hoàng Liệt Thiên. Liệt Thiên nhìn qua có chút kinh sợ, ngoài ý muốn thuộc hạ yêu dám làm trái hắn ý tứ. Hiển nhiên yêu vương tập kích cũng không tại Liệt Thiên thụ ý bên trong. Cho nên, sư đệ, yêu tộc sau lưng cũng là ngươi tại thao túng. Ngươi muốn cho Liệt Thiên biến mất, tốt triệt để trưởng không yêu tộc phải không? Tốt, sư minh giúp ngươi. Chương 321, thời gian, Lục Thánh Hy chương 321, thời gian, Lục Thánh Hy chính như trước đây tránh nói. Trên đời này, có thể tính kế hắn có thể để cho hắn thua thiệt, chỉ có sư phụ của hắn cùng sư đệ. Nhưng nếu thật là Tân muốn tính tính hắn, vậy hắn nhất định có không được không làm như vậy lý do. Cho đến ngày nay, Tranh Ý nguyên tin chắc, tại bây giờ vị kia vong ngữ giả ở sâu trong nội tâm, hắn cái kia đáng thương lại bất lực sư đệ, như cũ tại cô độc tiến lên, thủ vững lấy danh giới cuối cùng. Hắn sư đệ, hắn nhận biết cái kia tân, nhất định còn sống ở vong ngữ giả tâm lý. Bởi vì tại đi qua cùng vong ngữ giả mấy lần gặp gỡ giao phong bên trong, Tránh đều có thể rõ ràng phát giác được vong ngữ giả do dự dãy rủa. Hắn khát vọng có một người có thể cứu vãn hắn, khả năng giúp đỡ hắn thoát ly hắc ám trường khống. Hắn sư đệ, cái kia từng giấu trong lòng chính nghĩa tân, chính cần cứu rỗi. Nhưng cũng tiếc, sư minh vô năng, không thể đem ngươi mang ra. Hiện tại, Tránh ánh mắt dần dần lạnh thấu xương. Hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, phát động hắn một mực gáp đáy hòm chí cao pháp điều. Vạn pháp đồng quy. Ừm. Tránh tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Tránh không nói, chỉ là đem vạn pháp đồng quy diễn dịch đến cực hạn, đem chính mình làm pháp tổ sinh mệnh khí tức toàn bộ rót vào, để đổi lấy đời này lực lượng mạnh nhất. Hắn đem liệt thiên nuốt, đem trục xuất tới nhân tộc thủ hộ thần Thái Dương bên trong. Ở nơi đó, liệt thiên đem bị cầm tù, vĩnh thế không được trở về. Tiềm giới, bị thanh thiên đại trận ngăn trở tiến lên tốc độ vong ngữ giả chính nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, ngón tay đột nhiên siết chặt. Tránh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn tin tưởng ta sao? A, ngươi a, cũng là bởi vì điểm này mới dễ dàng bị ta lợi dụng. A a a, ta đã không phải là ngươi nhận biết cái kia tân, ta là vong ngữ giả, người kẻ ngu này. Không thể phủ nhận, lúc đầu thời điểm, vong ngữ giả cùng liệt thiên hợp tác nhường yêu tộc cần nút, đích thật là có mượn nhờ yêu tộc chi lực tại thời khắc mấu chốt cho hiểm giới nhất kích chí mệnh, từ đó lừa giết căn nguyên ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn sớm cũng không phải là mục đích này. Hắn hiện tại chỉ muốn truy cầu lực lượng, truy cầu siêu việt minh hoàng, siêu việt căn nguyên, chân chính chúa tể tự ta chấp trưởng hết thể vĩ đại. Hắn không nghĩ tiếp qua bị vận mệnh chọc ghẹo thời gian, lại rơi vào thân bất do kỷ đầm lầy. Vì thế, hắn có thể không từ thủ đoạn. Tránh, ngươi tin nhầm người. Hiện tại tốt, ngươi chết, liệt thiên cũng bị ngươi lưu này, ta lập tức liền thiếu đi hai cái đại địch, nhất tiễn xong điêu. Vong ngữ giả thâm trầm nở nụ cười, a a a a. Hôm nay là ngày tháng tốt ta có lẽ, hắn có thể hơi nghỉ ngơi một chút, không cần gấp gáp như vậy đi phá vỡ thanh thiên đại trận, đúng không? Dù sao lập tức liền thiếu đi hai cái đại địch, còn có thể nhờ vào đó thuận lợi trưởng không yêu tộc, đây đối với hắn tới nói, không thể không có bị một lần nhảy vào. Đáng ra chúc mừng. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút cũng không có gì. Vong ngữ giả như vậy thầm nghĩ, thái độ ngả ngớn mà thoải mái, chúc mừng lấy đại địch rời đi. Mới không phải là bởi vì Tránh cử động nhường hắn hơi có chút cảm động, tuyệt đối không phải. Thời gian luôn luôn đội vàng. Chỉ trước mắt, lại là mấy cái ngàn năm trôi qua. Tòa này do thiên mệnh nhân hoàng mà thủy hoàng hướng, đại ngu, đến bây giờ vẫn sừng sững không ngã. Bất quá, gần nhất mấy năm này bên trong, cái này tòa cổ xưa hoàng triều bên trong tựa hồ xuất hiện một số thanh âm không hài hòa. Nguyên bản an định thiên hạ, đột nhiên có mấy phần hỗn loạn. Mắt thấy, lại loang thoáng có loạn thế đem mở dấu hiệu. Cái này cổ lão hoàng triều, cuối cùng cũng sẽ có giả đi vào cái ngày đó sao? Thiên phong 36 năm, tuyết lớn. Lạnh thấu xương gió lạnh hô hô thổi đến lấy đại ngu hoàng thành, đem hoàng thành đóng băng tại bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết thế giới bên trong. Trong hoàng thành bên ngoài, trời đông giá rét. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ, không vắng vẻ, ít có người đi đường. Tả hữu bất quá mấy cái đường xa mà đến hành thương cùng đội vàng trở về nhà người đi đường. Bọn hắn bọc lấy phong tuyết, vội vội vàng vàng đi hướng khách sạn hoặc về đến trong nhà, đóng chặt cửa sổ, như là đem chính mình khóa tại trong hộp. Xem ra, năm nay phong tuyết hoàn toàn chính xác là hơi lớn. Thế mà, phong tuyết cũng không phải là không cách nào vượt qua. Chân chính để bọn hắn bị khóa ở trong hộp, không phải phong tuyết, mà chính là tòa này giả đi hoàn thành. Đại ngu, mục nát. Nó cũng bị khóa ở phong tuyết thiên lý, gặp không đến một tia nhiệt khí. Thật giống như đầu này cao tuổi mục nát cự long, đã đến đường cùng, không cách nào lại triển lộ chính mình manh mướt, hướng ngoại giới biểu thị công khai chính mình cường đại. Xung, đều lộ ra một cô âm u đầy tử khí, dần dần già đi khí tức. Thẳng đến, ngoài hoàn thành, có một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào, mới có chút phá vỡ cái này bằng phong cục diện bế tắc. Điện hạ, chúng ta đến. Lái xe Ma Phu rất cung kính hướng trong xe quý người nói. Cái kia quý nhân chỉ là ừ một tiếng, liền nhấc lên xe ngựa màn che, nhìn ra phía ngoài nhìn. Đập vào mắt, xung quanh lạnh lẽo hoang vu, hoàn toàn mất đi phồn hoa của ngày xưa náo nhiệt. Ai? Màn che để xuống. Trong xe quý nhân phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Hắn vẫn là đã về trễ rồi sao? Thiên cung. Vâng. Giá. Theo Mã Phu trùng điệp một roi, chiếc này chở đường xa mà đến quý nhân xe ngựa, cấp tốc lái về phía hoàng cung. Đường phố trên ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường gặp, cũng không khỏi kinh nghi. Đây là vị nào hoàng tử trở về? Tựa như là nha. Nhớ tới, lái xe vị kia là cựu hoàng tử dưới trướng tướng quân. Cựu hoàng tử, Lục Thánh Hy. Hắn trở về. Quá tốt rồi. Hắn trở về, Thiên Phong Đế hẳn là có thể ổn định chút ít ta. Cựu hoàng tử Lục Thánh Hy, đại ngu đương thời võ đạo truyền kỳ. Một cái uy danh danh vọng càng tại đương đại ngu đế, Thiên Phong Đế phía trên tuyệt đại thiên tiêu. Thế nhân đánh giá nó chính là toàn bộ đại ngu hoàng triều từ khai quốc đến nay, trừ Sáng Thủy Đế Lục Tinh Hà bên ngoài, lớn nhất thiên tư tài tỉnh lục gia hoàng tử. Tục truyền, vị này cựu hoàng tử tại tuổi tác chưa đầy 30 thời khắc, liền đã đăng lâm thế này võ đạo đỉnh phong, võ đạo thiên nhân, trở thành một tôn võ đạo thông thần thông thiên chi nhân. Tu vi cảnh giới đã là như thế dọa người, mà nó võ học công pháp tạo nghệ càng là không kém chút nào tu vi cảnh giới. Ở tại đăng lâm võ đạo thiên nhân thời khắc, Lục gia hoàng tộc đích truyền bảy bản có thiên hạ đệ nhất thần công danh tiếng Thanh Thiên Bất Dịch Quyết cũng là bị hắn tu luyện đến tầng thứ 8, Thanh Thiên Nhật Nguyệt Minh Huyền Ảo tầng thứ. Coi là lúc, cựu hoàng tử Lục Thánh Hy liền ẩn ẩn có ngày phía dưới to lớn, ai dám tranh phong vô song vô đối chi thế, làm cả đại ngu đều vì thế mà chấn động, tận truyền Lục Thánh Hy danh tiếng. Không chút khách khí nói, vào lúc đó, cựu hoàng tử Lục Thánh Hy cũng đã là đại ngu hoàng triều một đời mới người nói chuyện. Hắn cùng tòa kia trí cao vô thượng tôn vị ở giữa, kém vẹn vẹn chỉ là một cái tên tuổi, một cái quá trình mà thôi. Dù sao cựu hoàng tử như thế ưu tú, hoàng đế là đầu góc có hố mới có thể không chọn Lục Thánh Hy kế vị. Dù cho lui một bước nói, hoàng đế đầu góc thật có hố. Tốt à, không cần lui, tình huống hiện tại xác thực đã chứng minh hoàng đế đầu góc có hố, hắn có lẽ thật không sẽ chọn Lục Thánh Hy. Cái kia vấn đề tới, hoàng tử khác bọn họ, coi như hoàng đế thật cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Các ngươi tốt hoàng huynh tốt hoàng đệ Lục Thánh Hy liền đứng chỗ ấy đâu? Ngươi cảm động sao? Ngươi ngồi vững vàng sao? Chương 322, Dương Lưu, Âm Dương chương 322, Dương Lưu, Âm Dương ngồi không một chút, càng không động được một điểm. Thiên Phong đế muốn thật như vậy làm, hoàng tử khác sẽ chỉ khóc đến nhà mình hoàng huynh, hoàng đệ trước mặt đau tố bọn hắn phụ hoàng lao vắng đầu, thế mà đem chuyển ngôi cho hoàng cựu tử biết thành hoàng nào đó con. Đón lấy, bọn hắn liền danh chính ngôn thuận đem chiếu tư con ra, nhường hảo ca ca chính mình đổi lại tới. Cho nên mặc kệ Thiên Phong đế đến cùng như thế nào, Lục Thánh Hy đế quốc này tương lai chi chủ địa vị đều không thể lay động. Mà đây là 10 năm trước đó. 10 năm sau hôm nay, vị này truyền kỳ cựu hoàng tử Lục Thánh Hy lại đạt tới mức nào? Phải chăng đã tìm hiểu sinh tử huyền quan, tiến nhập cái kia đã trở thành cổ lão truyền thuyết lục địa thần tiên chi cảnh? Không dám đoán, cũng không dám nghĩ. Bọn hắn chỉ biết là cựu hoàng tử Lục Thánh Hy trở về. Đại ngu khác một con rồng, đã về tới rồng hẳn là tồn tại địa phương. Nhị Long muốn gặp, đến tột cùng sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Thiên Phong đế tàn phá bừa bãi vô đạo ngày tốt, có lẽ nên kiềm chế. Hoàng cung. Lục Thánh Hy xe ngựa một đường thông suốt lái vào vân cung. Thủ vệ cửa cung thị vệ gặp, không dám chút nào lãnh đạo, liền đội vàng không người cúi đầu, lại lập tức đi bẩm báo Thiên Phong đế. Báo. Vậy hạ. Cựu điện hạ cầu kiến. Vân cung bên trong, vừa đầy uống một chén linh khí dư giả chi máu tươi, chính gấp rút tu luyện luyện hóa Thiên Phong đế một chút mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, một vòng mang theo chút huyết hồng chi sắc trắng non, lóe lên liền biến mất. Lao Cựu trở về. Tiểu tử này, xem ra là ở bên ngoài nghe cái gì tin đồn, đối chấm có ý kiến. Thị vệ nghe lời này, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Lời này là hắn có thể nghe sao? Thiên Phong đế, Lục Thánh Hy, hai vị này cái nào làm hắn không chết? Hắn vội vàng đem đầu ép tới thấp hơn, trang làm cái gì đều không nghe thấy. Đi, nhường Lao Cựu vào đi. Có chút thời gian không thấy, chắc cũng muốn hắn. Hai cha con chúng ta vừa vặn ngồi xuống thật tốt tâm sự. Tuân chỉ. Thị vệ như được đại xá, đội vàng đi gọi đến Lục Thánh Hy. Không bao lâu, vân cung cửa lớn liền bị mở ra. Một bộ thâm đen áo lông trồn áo khoác, hiển thị rõ thiên gia quý khí tuấn tiếu thanh niên chậm rãi bước vào vân cung. Nhi thần Lục Thánh Hy, tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Thiên Phong đế phất phất tay, ngươi cha con ta ở giữa, không cần nhiều như vậy lễ. Lục Thánh Hy đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng hướng Thiên Phong đế nhìn lại. Thiên Phong đế cũng cười đáp lại, lão cửu, ngươi lần này trở về, hẳn là có chuyện khẩn yếu muốn hỏi chấm đúng không? Lục Thánh Hy gật gật đầu. Không tệ. Phụ hoàng, nhi thần gần đây bên ngoài nghe không ít có quan hệ với ngài đánh giá. Có người nói ngài trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tổn hại dân ý, làm điều ngang ngược. Cũng có người nói ngài sát phạt vô đạo, sát tính phóng đại, năm gần đây càng không nghe được tà đạo lời nói, triều trung đại thần phẩm có một câu không đúng, ngài liền trực tiếp xử quyết. Còn có người, Thiên Phong đế vung tay, nói ra, châm chỉ là hơi tăng lên chút loại thuế, dùng để tăng cường quốc gia xây dựng mà thôi. Có nhiều thứ, xây dựng tốt mới có thể tốt hơn bảo vệ nước nhà. Lúc này khổ một chút bách tính, tương lai lại là được ích lợi vô cùng. Đến mức nói châm tùy ý chém giết triều trung đại thần, à, một đám tiểu nhân cũng dám sau lưng nghị luật châm. Tặc tử mục vô quân thượng, chấm giết bọn hắn đều nhẹ. Lục Thánh Hy lại hỏi, cái kia thế nhân nói ngươi khắp nơi bắt năm âm tháng âm ngày âm giờ âm người sống, lại là vì sao? Sự kiện này, thế nhưng là nhi thần tận mắt nhìn thấy. Ta đại ngu quân sĩ, vậy mà làm trái quân kỷ, cưỡng ép tại nhi thần trước mặt bắt được một cái tháng âm năm âm ngày âm hài đồng, căn bản không quản nàng người nhà phải chăng phản đối, cái kia trẻ con lại có nguyện ý hay không? Nhi thần hỏi nó cho nên, bọn hắn vậy mà nói cho nhi thần, cái này là tới từ hiện nay ngu đế, Thiên Phong đế bệ hạ cao nhất ý chỉ bất kỳ người nào đều không được hỏi đến. Xin hỏi phụ hoàng, tháng âm năm âm ngày âm người sống đối ngươi mà nói đến tuột cùng có gì tác dụng lớn? Lại để ngươi không tiếc danh tiếng, không tiếc tổn hại ta Lục gia các đời hoàng đế dựng nên quân phụ hình tượng, cũng muốn như vậy làm điều ngang ngược. Hỏi vấn đề này, Thiên Phong đế trầm mặt một hồi, sau đó liền nói ra, ngươi không hiểu. Chớ tại làm một kiện đủ để ghi vào toàn bộ Lục gia sử sách phong công vĩ nghiệp. Một khi thành, Lục gia chúng ta. Thiên Phong đế không có nói tiếp, chỉ là cảm thấy mệt mỏi phất phất tay, sự kiện này không nên ngươi quản. Chờ ngươi chừng nào thì trở thành hoàng đế, hỏi lại chớ a. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng biết những thứ này. Ngươi chỉ cần biết rằng, chấm làm việc, mục đích cuối cùng nhất một nhất định là vì đại ngu tốt, cái này liền đầy đủ. Đi thôi. Ngươi nhiều năm không có về hoàng cung, gần nhất vừa lúc ở trong cung lưu thêm chút thời gian, cùng trong triều đánh liên hệ, quốc gia này, chấm thủy chung là muốn giao cho trên tay ngươi. Nói xong, Thiên Phong đế liền nhắm mắt không nói, chỉ là phất tay nhường Lục Thánh Hy rời đi. Lục Thánh Hy có chút trầm mặc về sau, bái biệt Thiên Phong đế, rời đi bầu không khí có chút ngưng trệ vân cung. Hai cha con nhiều năm không thấy sau lần thứ nhất trò chuyện, tan rã trong không vui. Lục Thánh Hy đi không lâu sau, Thiên Phong đế chợt mở mắt ra, nhìn lấy Lục Thánh Hy rời đi phương hướng, thật lâu thất thần. Hắn bọn họ cho chấm xuống một cái trọng ngồi, trọng đến nhường chấm bắt tâm cáo quay hàm, không thể không cắn. Mặc dù chấm biết khả năng này là hắn bọn họ thiết kế tỉ mỉ bấy dập, nhưng cả bấy này biện pháp lại là coi là thật có thể thực hiện. Một khi chấm thành công, chấm có lẽ liền có thể lần nữa kéo dài ta Lục gia hoàng tộc thiên mệnh, tốt hơn bảo hộ nhân gian, thậm chí là một lần hành động kết thúc ta Lục gia hoàng tộc cái kia trầm trọng làm cho người khác thở không nổi sứ mệnh cũng có nói. Đây là một cái dương mưu, hắn bọn họ tại đánh bạc chấm có thể hay không mắc câu, chấm cũng đang đánh cược có thể thành công hay không. Chấm nếu là thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Có thể chấm nếu là thua, a, chấm không chỉ sẽ bị đóng đinh tại đại ngu sỉ nhục trụ trên, đại ngu càng biết kinh lịch một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Thiên nhãn bên trong phong đế cái kia tinh hồng trăng non lần nữa lóe lên liền biến mất. Cho nên, ngươi còn không thể biết những này, không thể quá sớm tiến vào hắn bọn họ trong tầm mắt. Ngươi muốn giấu đi, không thể để cho hắn bọn họ chú ý tới. Bởi vì ngươi là chấm, là đại ngu, hy vọng cuối cùng. Tiềm giới. Vong ngữ giả khinh thường phát ra hừ lạnh một tiếng. Theo ta đánh cược. À, chỉ là một phàm nhân tiện dân, nếu không phải ngươi người Lục gia thân phận tại, thả trước kia, ngươi dạng này mặt hàng ta cũng sẽ không nhìn lên một cái. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì theo ta đánh cược? Ngươi cũng xứng. Vong ngữ giả trong lời nói tràn đầy đối Thiên Phong Đế miệt thị cùng kinh thường. Tràn đầy ác ý. Đại khái là bởi vì Thiên Phong Đế người Lục gia thân phận, hắn trong lời nói bao nhiêu mang một ít người tâm tình. A a a. Lục Tinh Hà a Lục Tinh Hà, mặc cho ngươi anh minh một thế, con cháu của ngươi hậu đại lại là mười đủ mười ngu xuẩn, căn bản thấy không rõ phàm nhân cùng tiên thần chênh lệch. Nói, vong ngữ giả trong tay xuất hiện sói cái kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ linh hồn. Hắn đem sói linh hồn lại một lần nữa nắm nhập trong lòng bàn tay trà tấn, tùy ý vò bóp lấy. Tựa hồ tại lấy loại phương thức này nói rõ, liền chân chính tiên thần cũng muốn bị ta lấy nắm, huống chi là ngươi loại này đệ tiện phàm nhân. Họ Lục, ngươi phí hết tâm tư thành lập đại ngu phòng tuyến, liền muốn hủy ở ngươi sau tay của người lên. A a a. Chương 323, Kính Châu đại hiểm. Chương 323, Kính Châu đại hiểm. Vong ngữ giả cười đến tùy ý mà tùy tiện, rất có một loại đại thù đến báo khoai ý niềm nở. Bởi vì hắn đối họ Lục chỉ có hận, thuần túy nhất hận. Chỉ cần người Lục gia không may, tại hắn trong tay ăn phải cái lô bốn, nhất là có người Lục gia bởi vì hắn mà chết, cái kia hắn liền có thể hài lòng cả ngày. Mà vui vẻ như vậy, tương lai có lẽ mỗi ngày đều có. Thiên Phong Đế, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Cho vui, còn ở phía sau. Người Lục gia, chúng ta còn nhiều thời gian. Cười to một lát, vong ngữ giả lại có chút dừng lại. Hắn cảm giác một phen buồn phía, cũng không biết căn nguyên hiện tại phải chăng đang nhìn trộm. Thứ quỷ kia, gần nhất xuất hiện tần suất là càng ngày càng thấp. Đại khái là tự Lục Tinh Hà thành đạo về sau đi, cái kia hắc ám căn nguyên liền không biết là rút ngọn gió nào, ngày nào đó đột nhiên nổi trận lôi đình, loạn chút giận một trận. Dẫn tới vong ngữ giả trong lòng bật cười, âm thầm thoải mái, có thể để cho căn nguyên ăn quả đắng, đó cũng là một kiện làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ chuyện tốt. Mà từ đó về sau, căn nguyên liền cùng tự bế một dạng, rất ít lại chó sủa, chỉ ở một ít đặc biệt thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp. Cái này khiến vong ngữ giả trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Dù sao, cái kia cậu vật ở bên thai mình chó sủa đã quen, hiện tại đột nhiên không có động tĩnh, rất là khác thường. Đại khái hắn lại ở sau lưng lập mưu thứ gì a, tựa như năm đó hắn mê hoặc chính mình rơi vào hiểm giới, trở thành hắn vật chứa một dạng, làm lấy chút không muốn người biết hoạt động. Thử, dạng này cũng tốt. Ngươi là ngươi, ta làm ta. Ta cũng là thời điểm cho mình lưu một đầu đường lui. Vong ngữ giả từ đầu tới đuôi liền không có trông cậy vào qua căn nguyên có thể là cái vật gì tốt, cái kia đồ chơi là hết thảy hắc ám đầu mượn, tăng giận, tà ác, âm u, gian tà. Tất cả mọi thứ đều là hắn đại danh tử, ngươi có thể tin hắn. Huống chi, vong ngữ giả theo chưa quên qua, chính mình sẽ đi cho tới hôm nay mức này, tất cả đều là bái căn nguyên ban tặng. Hắn cùng căn nguyên là hợp tác đồng bọn, nhưng cùng lúc cũng là cựu địch. Hắn không có một ngày không nghĩ thoát ly căn nguyên trường khống, chân chính làm về chính mình. Hiện tại, căn nguyên bị chuyện khác phân tâm, chính là thời điểm. Yêu tộc nên phát huy được tác dụng, mà lúc này căn nguyên hoàn toàn chính xác không có chú ý tân, bởi vì không cần thiết. Hắn hiểu rất rõ tân, đây chính là chính mình bản mệnh tuyệt chiêu nhi anh hùng. Hắn thậm chí đều không cần nhìn, đều biết tân bước kế tiếp sẽ làm cái gì, dù sao đều làm qua nhiều lần như vậy. Không quan trọng, làm đi thôi. Dù sao sau cùng được lợi, đều là hắn căn nguyên. Tính toán thời gian không sai biệt lắm. Căn nguyên trực tiếp truyền đạt một câu. Ta thân ái chiêu hồn sư, tân đã bắt đầu tự chui đầu vào rọ, tiếp đó, là thời đại của ngươi. Chuẩn bị cẩn thận a. Tiềm giới một bên khác, một mực thần thần bí bí, rất ít cùng các đại chúa tể tới lui chiêu hồn sư đột nhiên ngơ ngẩn. Sau đó mặt lộ vẻ cung hỉ, vâng. Vĩ đại căn nguyên. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tân cái kia đáng chết tự đại củng cố chấp quái, vì phản bội ngài mà nỗ lực vốn có đại giới. Đương nhiên, cũng là vì hắn từ bỏ chính mình. Tân cái này cậu tạp chủng, lại dám ghét bỏ ta. Ngươi chờ xem, ta một nhất định muốn cho ngươi để mặt. Nghĩ như vậy, chiêu hồn sư trong mắt chợt bộc phát ra một trận khắc cốt minh tâm tăng giận chi sắc. Hắn muốn để tân vì mình cố chấp cùng tự đại, trả giá đắt. Nhất định muốn. Bạch hất lên rộng lớn tay áo, chiêu hồn sư hóa thành một trận âm phong, dung nhập điểm giới thiên địa bên trong. Mà căn nguyên, hắn đang đợi, chờ một cái chân chính có thể lật bàn cơ hội. Mà cơ hội này liền mau tới. Thiên Phong 37 năm, hoàng đế ngu ngốc bá đạo thủy chung không thay đổi. Tại hắn tối tâm chính phía dưới, bách tính dần dần ly tâm. Cùng lúc đó, không biết là ngay cả trời cao đều nhìn không được Thiên Phong đế ngu ngốc, vẫn là Thiên Phong đế tối tâm chính đưa tới một ít tà ác lực lượng. Tự tiến vào Thiên Phong 37 năm đến nay, mỗi đến màn đêm buông xuống thời khắc, chắc chắn sẽ có quỷ dị tà ma xuất hiện, săn mồi bách tính. Mỗi một lần hừng đông thời gian, thế nhân tổng sẽ phát hiện mình sắp bách, hoặc là cái nào đó tới gần thôn xóm xuất hiện mấy cố mạc danh kỳ diệu thây khô. Những cái kia thây khô toàn thân huyết đục đều bị hút khô, chỉ còn lại như vậy một tấm thật mỏng da người lưu tại bạch cốt âm u trên, như gặp phải người trong ma đạo thủ. Nhìn qua 10 phần khủng bố, mà dạng này án lệ, đến tiên phong 37 giữa năm đó lúc, càng là nhìn mãi quen mắt. Có thể triều đình phương diện, lại căn bản không có một chút biện pháp. Cái này khiến thế gian bách tính đối hoàng đế có càng sâu thành kiến. Không ít dân chúng bắt đầu tự phát khởi nghĩa, muốn lật đổ mục nát đại ngu, còn thế gian này một cái thái bình. Sau đó phản loạn nổi lên một phía. Đại ngu, loạn tượng đã sinh. Mà thiên phong đế lại như cũng không biết hối cải, thủy trung kiên chỉ cái kia ngu ngốc đến cùng cách làm, khiến bách tính cùng hoàng gia mâu thuẫn càng tăng lên. Đại ngu, cái này sừng sững mấy ngàn năm lâu cổ lão hoàng triều, tựa hồ liền muốn tại thiên phong đế thế hệ này đi hướng đường cùng. Mà loại tình huống này một mực tiếp tục đến thiên phong 37 cuối năm đoạn, một kiện chấn kinh toàn bộ thiên hạ sự tình phát sinh, cuối cùng nhường đại ngu đường cùng phát sinh chuyển hướng. Kính Châu, đại yểm, hoàng tử, bước cung, thiên hạ đại loạn. Khởi bẩm điện hạ, vậy hạ đã mệnh thiên đao vương cùng dạ ẩn vương xuất lĩnh hùng binh trăm vạn, xuất chinh Kính Châu, nhất định có thể đem cái kia xâm hại Kính Châu con dân đại yểm chém ở dưới đao. Lục Thánh Hy ừ một tiếng, lại do xét lại báo, nếu như thiên đao vương cùng dạ ẩn vương thất bại, cần phải trước tiên báo cáo nhường ta biết được. Vâng. Phân phó xong Kính Châu sự tình, Lục Thánh Hy như chim ưng con ngươi lại quét về bái tại trước người mình các lớn dưới trướng tướng lãnh. Những người khác, truyền ta dụ lệnh, phong tỏa hoàn thành, tiếp quản cấm quân. Từ giờ trở đi, hoàn thành bất luận kẻ nào đều không được tự ý rời vị trí, càng không được hưởng ứng vân cung. Trước Hưng Đông, vân cung bên kia vô luận phát sinh động tĩnh gì, đều cho ta đem lỗ tai nhắm lại. Nghe vậy, các đại tướng lãnh nào hảo toàn thân chấn động. Rốt cục, bọn hắn chủ quân rốt cục muốn quyết định sao? Tốt, tốt, tốt. Sớm nên như thế. Vâng. Các đại tướng lãnh cúi đầu đáp lại trong nháy mắt, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Trong mắt tàn nhẫn lóe lên liền biến mất. Bọn hắn sẽ bảo đảm, tối nay chuyện phát sinh, tuyệt sẽ không có người ngoài biết được. Dù sao hoàng tử bất cung, lấy thấp đánh cao, cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Cái này tại toàn bộ lục gia trong lịch sử, chính là đầu một lần. Các đại tướng lãnh rời đi mỗi người quản lý chức vụ của mình, Lục Thánh Hy cũng tại mấy cái tâm phúc chen chúc dưới, đạp về hoàn thành. Mà lúc này, trên bầu trời minh nguyệt chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tầng tà dị huyết sắc. Toàn bộ đêm đều tại cái kia huyết nguyệt phía dưới lộ ra yêu dị, tựa như biểu thị đem có cái gì đại biến phát sinh. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vầng huyết nguyệt, trong lòng Lục Thánh Hy càng bất an. Hắn mặt lạnh lấy, không nói một lời bước vào hoàng cung, liền đẩy ra vân cung. Lúc này vân cung trên dưới, thời ngang các đồng, đâu cũng có thái giám cùng các cung nữ thi thể. Mà vân cung chi chủ, phụ thân của hắn Thiên Phong Đế chính hai mắt đỏ bầm, vừa đem một cái bị hắn hút khô thái giám tùy tiện ném ra ngoài. Gặp Lục Thánh Hy tới, Thiên Phong Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão Cửu, người rốt cuộc đã đến. Chấm đã đợi người đã lâu. Chương 324, huyết nguyệt loạn chương 324, huyết nguyệt loạn hai mắt đỏ thẫm Thiên Phong Đế, toàn thân nhuốm máu, trạng thái rất là tà dị. Hắn lúc này, chỗ nào còn như cái lớn ngu hoàng đế, ngược lại càng giống là tu luyện ma công nào tà pháp yêu ma quỷ mị. Một cỗ vô cùng quỷ dị, tà dị trí cực bầu không khí, tại toàn bộ bên trong vân cung không ngừng chìm nổi. Mắt thấy, thật giống như có cái gì không thể nói tuyệt thế yêu ma liền muốn như thế. Gặp tình hình này, Lục Thánh Hy trầm mặc một hồi. Đây chính là phụ hoàng ngài nói, ngài làm hết thệ cũng là vì đại ngu. Thiên Phong Đế gật đầu, đúng vậy a, đáng tiếc chấm thất bại. Nguyên tướng, thế giới sau lưng lực lượng không phải tốt như vậy trưởng khống, cho nên chấm mới biến thành bộ này không phải người không phải quỷ bộ dáng. Hắn khe khẽ thở dài, là chấm đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp đối thủ của chúng ta. Tiên phàm ở giữa, hoàn toàn chính xác có quá lớn chênh lệch, loại kia chênh lệch không phải chấm nhất thời hùng tâm tráng trí có thể lấp đầy. Chấm thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Phong Đế lắc đầu, sự kiện này liền nói rất dài dòng. Chấm còn thừa lý trí không nhiều, không có thời gian giải thích với ngươi. Đợi chấm sau khi chết, đem sạch sẽ huyết ấn chuyển rời đến trên người của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Chấm hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi một việc, đứng trước loại kia địch nhân, nhất định muốn học được tính sợ. Nếu như không nắm chắc được, như vậy không làm, cũng tốt hơn làm sai. Đáng tiếc đạo lý này, chấm minh bạch đến quá muộn. Hai mắt huyết hồng Thiên Phong Đế cảm xúc dị thường đê mê, lại cũng không còn đế vương chi uy dụng cụ. Lao Cửu a, chấm sau khi chết, không thể đem chấm táng nhập tổ địa cùng liệt tổ liệt tông cùng tồn tại, chấm không xứng. Ngươi nhất định phải phân liệt chấm thi, lấy thanh thiên thần viêm hủy chi, tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Quốc gia này, chấm liền giao cho trên tay ngươi. Nhìn lấy lão phụ thân vô cùng suy sụp tinh thần đủ rũ bộ dáng, Lục Thánh Hy bở môi run rẩy, rất lâu đều không nói ra một câu. Mà lúc này, vân cung bên trong, như có yêu tà đã nhận ra hai trà con dị dạng, bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó phát ra chói tai chế giễu. A a a, ha ha ha. Tại quỷ quái âm tà đùa cợt thanh âm bên trong, trên trời huyết nguyệt vung tầng tiếp theo mông lung ánh sáng màu đỏ ngỏm, làm hết thảy tất cả đều đắm chìm tại thời khắc này yêu dị bên trong. Dưới huyết nguyệt, yêu ma cuồng hoan, từng đạo như quỷ mị giống như hung hăng ngang ngược bóng mờ, tại huyết nguyệt phía dưới hiện lên, tận tình điên cuồng, tùy ý thu hoạch chính mình yêu quý huyết thực. Lúc này bọn chúng, xa so với trước kia ban đêm hung tàn hơn càng tàn nhẫn hơn mấy lần. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều vang trở lại đại ngu con dân kêu thảm cùng kêu rên. Nỗi lòng tuyệt vọng ở trong thiên địa vô biên lan tràn. Một đôi bình dân phu thê chăm chú ôm nhau, chờ đợi cái kia yêu ma hiểm quái đối bọn hắn rơi xuống đồ đao. Thế mà, cái kia yêu ma móng đuốt mới vừa vặn rũa ra, nó toàn bộ liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng vô hình cho đóng băng. Nguyên bản khắp nơi tiếng vọng hung hăng ngang ngược quỷ quái thanh âm, cũng đột nhiên giống như là bị nhân xuống rừng khóa, lại không có một hào thanh âm. Giờ này khắc này, yên lặng như tờ. Chỉ có một vòng mênh mông mặt trời gay gắt cùng khẽ cong thanh lệ trăng sáng ầm vang gạt mở hắc ám, thanh thiên bất dịch. Thiên Phong 37 năm, ngày 9 tháng 11. Hoàng đế ngu ngốc, đưa tới tai họa. Đêm đó, huyết nguyệt treo trên cao, yêu ma mọc lan tràn, liền thiên hạ đại loạn. Coi là lúc, Hiền Lương cửu hoàng tử Lục Thánh Hy cuối cùng nhìn không được Thiên Phong đế sợ tác sở vi, bị Thiên Phong đế bức phản. Hắn thuận theo dân tâm, cuối cùng tại cái này nguy nan lúc đứng dậy, lấy có mạnh mẽ thiết huyết thủ đoạn bình định lập lại trật tự. Trấn áp hại đến thiên hạ đại loạn yêu ma điểm quái, rốt cục còn đến thiên hạ một cái thái bình. Sử sưng huyết nguyệt chính biến. Các vị tướng quân, các ngươi nhìn dạng này viết như thế nào? Như thế nào? Ở phương diện này, chúng ta những này lấy đao chỗ nào hơn được các ngươi những này cầm cây bút? Các ngươi cứ dựa theo tốt ghi chép là được rồi. Lục Thánh Hy dưới trướng một vị tướng lãnh cười nói, bất quá. Ngay sau đó, hắn lại sắc mặt chỉnh trọng lên, các vị cũng biết, hoàng tử bức cung, lấy thấp đánh cao, loại chuyện này nói ra căn bản cũng không ếm hay. Dù là chúng ta bệ hạ là bị buộc phản, vậy cũng thủy chung chiếm một cái phản chữ. Bản tướng quân không nghĩ hoàng đế bệ hạ tại trên sử sách là như vậy một cái hình tượng. Cho nên, phiền phức các vị trao chuốt, nhất định phải làm cho bệ hạ kế thừa là thuận lý thành trường, hợp pháp, đồng thời danh tiếng phương diện là chính hướng, tốt nhất đừng liên quan đến phản định. Đương nhiên, ý của tướng quân chúng ta minh bạch. Cái kia phụ trách ghi chép quan văn nội và nói, chúng ta sẽ càng nhiều trước đây hoàng trên thân làm văn trường, tuyệt sẽ không để cho bệ hạ danh tiếng có chút hao tổn. Ừm, vất vả. Không cần, làm như thế nào nhớ liền làm sao nhớ. Đang lúc mấy người nghị luận như thế nào đem bức cung sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất lúc, đại ngu tân hoàng, Lục Thánh Hy đột nhiên đi tới. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng dập đầu mà bái. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lục Thánh Hy đi tới quan văn trước mặt. Huyết nguyệt chỉ biến, không thích hợp, đổi gọi huyết nguyệt chi luận a. Chấm hoàng vị là làm sao tới, liền là làm sao đến, không cần tận lực và mẹo. Liền coi như các ngươi lại thế nào ghi chép, cũng không cải biến được chấm giết cha đoạt vị sự thật. Cái này, bệ hạ ngài danh tiếng. Lục Thánh Hy chém đinh chặt sắt nói, chấm danh tiếng như thế nào, chấm nói không tính. Cái kia đến giao cho hậu nhân đến bình luận. Huống chi, lưu một cái huyết nguyệt chi loạn trong lịch sử không phải càng tốt sao? Cái này có thể để cho ta Lục gia hậu nhân lấy sự làm gương, lấy đó mà làm gương, để bọn hắn vĩnh viễn đừng đi đụng vào những cái kia không nên xúc phạm danh giới cuối cùng, phạm những cái kia không nên phạm sai lầm. Huyết nguyệt chi loạn, quyết định như vậy đi. Nói xong, Lục Thánh Hy cầm qua sách, đem huyết nguyệt chính biến bốn chữ vung tay lên, trực tiếp đổi thành đánh dấu hồng huyết nguyệt chi loạn. Đúng rồi, mấy người các ngươi, đi đem chấm những hoàng huynh kia hoàng đệ hoàng chất bọn họ. Phàm là học qua thanh thiên bất dịch quyết lục gia tôn thất, tất cả đều cho chấm gọi tới. Tên dựa theo lúc trước truyền xuống thanh thiên bất dịch quyết lúc danh sách lần lượt so sánh, một cái đều không cho phép rơi xuống. Vâng. Ba ngày sau, học qua thanh thiên bất dịch quyết lục gia tôn thất, toàn bộ tề tụ. Bọn hắn kinh hồn táng đảm nhìn lấy đế tọa phía trên Lục Thánh Hy, e sợ cho vị này đương thế vô địch hoàng giả vì che giấu hắn giết cha đoạt vị đại nghịch hành động, đem bọn hắn những này lục gia tôn thất thu sạch nhặt sạch sẽ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lục Thánh Hy gọi bọn họ tới, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thanh thiên bất dịch quyết. Ừ. Vậy hạ ngài nói cái gì? Lục gia mọi người khiếp sợ không thôi, ngài cải tiến thanh thiên bất dịch quyết. Lục Thánh Hy giống như cười mà không phải cười vấn đạo, làm sao? Cảm thấy chấm không có cái năng lực kia. Không dám. Vậy hạ ngài có thể là trừ thủy tổ bên ngoài, một vị duy nhất đem thanh thiên bất dịch quyết tu luyện tới tầng thứ 9 đại viên mãn cảnh giới truyền kỳ thiên tiêu. Chúng ta như thế nào hoài nghi tài năng của ngài? Chương 325, Lục Thần buông xuống chương 325, Lục Thần buông xuống bọn hắn chỉ là đơn thuần hoài nghi Lục Thánh Hy dụng tâm. Cải tiến thanh thiên bất dịch quyết đồ tốt như vậy, Lục Thánh Hy vậy mà bỏ được lấy ra. Hắn liền không sợ Lục gia những người khác học được hắn cải tiến bản thanh thiên bất dịch quyết, đối với hắn sinh ra ngoài ý liệu uy hiếp. Nhưng kỳ thật, đây đại khái là bọn hắn duy nhất có thể hoài nghi Lục Thánh Hy năng lực một lần. Càng là tu vi tinh thâm, thì càng có thể cảm nhận được thanh thiên bất dịch quyết thần diệu. Làm Lục gia trong lịch sử, duy hai có thể đem thanh thiên bất dịch quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9 truyền kỳ, Lục Thánh Hy có thể ngay thẳng mà nói, thanh thiên bất dịch quyết uy năng cùng huyền diệu xa siêu việt hơn xa phàm tục. Muốn đem cải tiến, Lục Thánh Hy tự nhận không có năng lực này, chí ít trước mắt là không có. Mà tương lai quá xa. Lục Thánh Hy đã đợi không được nữa, hắn nhất định phải nhanh chóng đem các tộc nhân trong đầu Thanh Thiên Bất Dịch Quyết toàn bộ hoán đổi, bởi vì nhà bọn họ Thanh Thiên Bất Dịch Quyết đã xuất hiện vấn đề lớn. Bọn hắn Lục gia môn này truyền thừa từ tổ hoàng thiên hạ đệ nhất thần công, chính là Ngự Sử Nhật Nguyệt, trường ngự thời tự vô thượng đại đạo, trong đó áo nghĩa có thể chia làm Nhật tướng cùng Nguyệt tướng hai loại. Ngày chủ trấn áp, Nguyệt chủ sát phạt. Nhật Nguyệt trung tế, có 102. Thanh Thiên Bất Dịch Quyết vốn nên như vậy, có thể về sau không biết là bắt đầu từ khi nào. Khả năng vừa lúc là hắn phụ hoàng thiên phong đế cái kia một đời, cũng có thể sớm hơn. Chỉ là trước kia các vị tổ tiên có thể chịu được dụ hoặc. Nguyệt tướng áo nghĩa xảy ra vấn đề. Tu tập thanh thiên bất dịch quyết người, tại đem nguyệt tướng áo nghĩa tu luyện tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ biến nóng nảy dễ giận, lại sát tâm phóng đại. Nó tựa như là một loại nào đó tà thần nguyên rủa, không ngừng ăn mòn tu luyện giả nội tâm. Một khi tu luyện giả kiên thủ không được, cái kia nguyệt tướng bên trong cất giấu hắc ám, liền sẽ làm hắn từng bước đi vào hắc ám thâm nguyên, tựa như hắn phụ hoàng thiên phong đế như thế. Mà loại này nguyên rủa từ đâu mà đến, Lục Thánh Hy không thể nào biết được. Hắn chỉ là căn cứ Lục gia huyết ấn bên trong lưu truyền một số tin tức mà có chỗ phỏng đoán, đại khái, trên cái thế giới này Nhật Nguyệt, cùng bọn hắn Lục gia có một loại nào đó liên hệ thần bí. Thanh Thiên Bất Dịch Quyết chính là tăng cường mối liên hệ này mấu chốt mối quan hệ, từ đó giao phó Lục gia thiên mệnh. nó cùng Lục gia có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Lúc đó, ngày trăng vô quyết, cho nên Thanh Thiên Bất Dịch quyết chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhưng bây giờ, tiểu tộc có thể xuất hiện tại mặt trăng đại biểu đêm tối phía dưới, ăn mòn mặt trăng. Cái này mới đưa đến Thanh Thiên Bất Dịch quyết nguyệt tướng bộ phận xuất hiện vấn đề a, nhưng mặc kệ chân thực nguyên nhân đến cùng như thế nào. Thiên Phong Đế dạng này án lệ, tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Hắn nhất định phải nhanh đem Thanh Thiên Bất Dịch quyết nguyệt tướng bộ phận theo Lục gia trong truyền thừa loại bỏ ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Nhìn trước mắt kinh sợ Lục gia mọi người, Lục Thánh Hy thần thái trong mắt trước nay chưa có kiên định. Trong mắt của hắn, chậm rãi dâng lên nhật nguyệt chi cảnh. Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Khoảng cách Lục Thánh Hy đăng cơ đã qua dòng dã 48 năm. Thời gian đi tới làm lại từ đầu 48 năm. Tại cái này 48 năm bên trong, Lục Thánh Hy chăm lo quản lý, một mực tận sức tại đả kích tiềm tộc, tìm hiểm tộc nhược điểm, khôi phục nhân gian thái bình. Tại hắn anh minh lãnh đạo dưới, Đại Ngu rất nhanh liền vượt qua Thiên Phong Đế tạo thành hỗn loạn kỳ, đi vào quỹ đạo, làm quốc lực phát triển không ngừng. Một cái cường đại làm lại từ đầu thịnh thế, cứ như vậy tại dưới tay của hắn sinh ra. Sau đó, canh thủy đế Lục Thánh Hy danh tiếng ở trong nhân thế đạt đến đỉnh phong, trở thành lịch sử một cái biểu tượng, một cái tín ngưỡng. Thế nhân vì đó mang theo nhân gian chi thần danh hảo, dùng để khen ngợi Lục Thánh Hy công tích, cũng dùng để tán thưởng Lục Thánh Hy cái kia độc bộ thiên hạ võ đạo tu vi. Nhìn qua, Đại Ngu đã triệt để chữa trị bị thương, đi lên huy hoàng đại đạo. Thế mà, toàn này bất hủ đế quốc chủ nhân lại sâu sâu minh bạch, làm lại từ đầu thịnh thế chẳng qua là biểu tượng. Tại thế nhân không thấy được địa phương, ám lưu vẫn như cũ mãnh liệt. Bởi vì theo thời gian đẩy mạnh, canh thủy đế Lục Thánh Hy tu vi càng tinh thâm. Nhưng hắn phiền não lại không có theo tu vi tinh thâm mà tiêu trừ. Ngược lại, hắn càng có thể phát giác được đối thủ cường đại. Loại kia cường đại, cho dù là hắn liều mạng đuổi theo, cũng khó có thể tại ngàn năm hoặc là vạn năm bên trong cùng hắn chống lại. Mà Kính Châu cái viên kia đã xuất hiện vết nước địa hạch, lại còn có thể chống bao lâu đâu. Tiếp tục như vậy, chân còn không có đủ, Đại Ngu phòng tuyến liền phải ngã xuống trước. Nhìn qua Kính Châu phương hướng, Lục Thánh Hy tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, cái kia nguyên bản thân hình cao lớn, tựa hồ biến đến con người. Làm vì nhân gian chi thần, Đại Ngu bất hủ võ đạo đệ nhất nhân, rõ ràng hắn lúc này nhân sinh mới vừa vặn cất bước, chính là tinh thần phấn chấn đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Nhưng nhìn lấy bóng lưng của hắn, lại không hiểu có loại đã đi vào lúc tuổi già chua xót. Hắn liền như vậy trầm mặc đứng tại bên cửa sổ, nhập định rất rất lâu. Mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm lại đến. Lục Thánh Hy mới thở dài một tiếng, quay người đi vào đế cung bên trong. Đây cũng là không còn cách nào. Hắn làm một cái quyết định. Là đêm. Lục Thánh Hy đem chân chính Thanh Thiên Bất Dịch quyết giấu ở hoàng tộc mật tàng bên trong. Bị ăn mòn nguyệt tướng, phổ thông lục gia tộc người xác thực khó có thể trưởng khống. Nhưng dù ai cũng không cách nào biết được, hậu thế vẫn sẽ hay không xuất hiện giống tổ hoàng giống hắn Lục Thánh Hy dạng này lục gia truyền kỳ. Tại bọn họ dạng này truyền kỳ nhân vật trong tay, hoàn chỉnh nguyệt tướng sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm cường đại. Thành vì trong tay bọn họ sắc bén nhất lưỡi kiếm. Chỉ mong hậu thế lục gia trong tử tôn có thể có một vị phá giải Thanh Thiên Bất Dịch quyết huyền bí thiên kiêu xuất hiện đi. Nếu không, đứng trước địch nhân như vậy, lục gia thật sự muốn đại họa lâm đầu. Tại cái này về sau, Lục Thánh Hy tuyên bố chính mình đem buông tay nhân gian, trước đi truy tầm thượng cổ tiên thần dấu chân, không lại nhúng tay nhân gian mọi việc. Cuối cùng tại 50 năm về sau, phi thăng tiên giới. Đến tận đây, vị này đại ngu vị thứ hai truyền kỳ hoàng đế, lực kéo họa trời Lục Thánh Hy cũng hạ màn. Lại là không biết bao nhiêu năm về sau, đế hoàng thân thể trấn áp xuống căn nguyên bản thể đột nhiên mở ra ngăm đen hai mắt. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Anh, một cỗ dường như trực kích linh hồn, trực kích thiên địa bản chất tà ác lực lượng, thoáng chốc theo căn nguyên trên thân bạo phát, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, đánh thẳng vào đế hoàng thân thể. Lại làm đến cường đại đế hoàng thân thể đều xuất hiện một lát lay động rung động. Lúc này căn nguyên tựa như là đạt được lực lượng nào đó bổ sung, đột nhiên biến đến cường thịnh chí cực, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể đánh vỡ lồng giam, lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Mà cái này chính là hắn không biết bao nhiêu lần về sau lại một lần buông xuống. Hắn biến đến càng mạnh. Đây là lớn nhất tin tức tốt, nhưng cùng lúc cũng là kinh khủng nhất tin tức xấu. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn thúc địch, đế hoàng Lục Thần cũng tới. Lục Thần. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, Can Nguyên phát ra thầm trầm nhất nói nhỏ: "Đi, đi tìm tới hắn. Ta muốn thường xuyên biết được, hắn đến tột cùng đến mức nào. Mỗi một lần buông xuống mới bắt đầu, đều là Lục Thần đời này thời khắc yếu đuối nhất. Hắn cần thời gian đi khôi phục, đi qua độ. Mà thời gian này cũng là Can Nguyên lần này sau cùng lật bản cơ hội." Chương 326, Kiếm Tông bắt đầu. Chương 326, Kiếm Tông bắt đầu thịnh võ 6 năm, 3 tháng, xuân. Ánh năng ban mai tuyết tan, vạn vật khôi phục, chính là sinh cơ dạt dào lúc. Đại Ngu hoàng cung thêm người mới. Một cái nội thị vội vội vàng vàng theo chính tuyên cung xuất phát, tiến về Vân cung báo tin vui. Khởi bẩm bệ hạ, nương nương sinh, là vị tiểu hoàng tử. Nội thị báo tin vui thanh âm xa xa liền chuyển vào hiện nay Ngu đế thịnh võ đế Lục Cẩn trong hai. Vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, Lục Cẩn khẽ nâng đôi mắt, "Hoàng tử, có lẽ là đêm qua hưởng thụ đến quá mức." Lục Cẩn còn có chút không thanh tỉnh. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như tự lẩm bẩm, "Là hoàng tử a? Được, đây là chấm. Lao Ngu a." "Vâng, cũng là ngài tự đăng cơ đến nay vị thứ nhất hoàng tử." Lục Cẩn ừ một tiếng, "Không tệ, là dấu hiệu tốt. Nhưng chấm suy nghĩ thật kỹ, nên lấy cái tên là gì?" Hắn dương mắt nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. "Hiện tại là giờ gì?" "Bẩm bệ hạ, là giờ thìn." "Giờ thìn?" "Giờ thìn, khi ngày mới lên, mặt trời chiếu khắp nơi, làm vạn vật sinh trưởng, chính là trong một ngày lớn nhất sinh cơ cùng hy vọng thời khắc." "Tốt, giờ thì tốt." Lục Cẩn đứng dậy, cầm lấy ngự bút liền lưu loát viết xuống một chữ to, thần. Ban tên cho hoàng ngũ tử, lục thần. Mà liền tại hoàng cung mừng đến long tử chúc mừng lúc, dân chúng tầm thường nhà cũng có việc mừng phát sinh. Đưa ra là cái nữ hải. Nữ? Nữ hải a? Cái này không cần phải a. Trợ phu mặt lộ vẻ khó xử, vừa rồi ta rõ ràng trông thấy có một đạo thất thải quang ở chân trời chiếu sáng, đây là trên trời rơi xuống thần tử Tưởng Thụy chi triệu, như thế nào là cái nữ hải chút đấy? Cái này ai? Được võ hoàng đế không phải cái thành thật quân chủ. Năm gần đây, thiên hạ không tính thái bình, bách tính thời gian trải qua cũng không tốt. Nhà bọn hắn chính cần một cái thanh niên trai trắng lực. Nữ hải gặp trượng phu mặt lộ vẻ khó xử, không nói một lời. Thê tử cũng ôm lấy hải tử trầm mặc một hồi lâu, mới thử nghiệm mở miệng nói ra, đương ra, nếu không đứa nhỏ này liền không. Chuyện này, cái này lại thế nào cũng là một cái mạng. Không, ý của ta là, thôn trưởng không phải tại thay trong cung các quý nhân tìm kiếm ra thế trong sạch hải đồng sao. Chờ hải tử hơi lớn, chúng ta không bằng đem đứa nhỏ này đưa đi trong cung. Tốt xấu cũng có thể có phần cơm ăn. Cái này, ai, cũng chỉ có thể dạng này. Mấy năm sau, đại ngu hoàng cung. Lão ma ma chính tận tình khuyên bảo dạy bảo vừa mới vào cung nữ hài bọn họ. Nghe cho kỹ, ta không quản các ngươi là ai, lại là từ lâu tới, chỉ cần tiến cái này cửa cung, đi qua hết thảy, các ngươi đều muốn quên mất, toàn diện quên mất, toàn diện vứt bỏ. Từ hôm nay lên, các ngươi cũng là một cái thân phận mới, một cái mới người. Ma ma sẽ dạy các ngươi mới quy củ, mới cách sống, còn có tên mới. Chờ học được những quy củ này à, các ngươi liền sẽ dựa theo riêng phần mình bản sự, bị hoa phân cái cao thấp quý tiện. Lão ma ma giảng thuật. Một đám tiểu nữ hài nhìn nhau, liền rụt rè hỏi, ma ma, cái gì là cao đê quý tiện a? Ma ma trệ trệ, sau đó cười nói, vật này, chờ các ngươi trong cung đợi đến lâu liền đã hiểu. Hiện tại nha, các ngươi liền đem cái này xem như là bất đồng chức vụ, tương lai đi phục thị bất đồng thân phận người là được rồi. Mà thân phận của những người đó, liền quyết định thân phận của ngươi. Nữ hài bọn họ cái hiểu cái không, cái kia trong cung có người nào thân phận tính toán cao đâu? Lão ma ma đang muốn mở miệng, đã thấy nơi xa có một cỗ hoa quý xe ngựa chậm rãi chạy qua. Nàng đội vàng lôi kéo tiểu thị nữ bọn họ nhượng bộ một bên, cũng nhẹ giọng quát nói, nhanh cúi đầu, không cho phép nhìn loạn. Nếu không phá hư quy củ, không ai có thể cứu các ngươi. Ngữ khí của nàng trước này chưa có nghiêm túc. Tiểu thị nữ bọn họ đội vàng nghe theo ma ma lời nói, cúi đầu xuống, không dám nhìn loạn. Mãi cho đến chiếc xe ngựa kia theo bên người chạy qua, đi xa một khoảng cách về sau, lão ma ma mới thở phào nhẹ nhõm, nhường nữ hải bọn họ khôi phục lại. Nàng nhìn thoáng qua đi xa xe ngựa. Vừa mới các ngươi không phải hỏi trong cung người nào thân phận cao sao? Vâng, nhớ kỹ vừa mới chiếc xe ngựa kia. Như vậy chế thức trong xe ngựa ngồi đấy quý nhân, liền là các ngươi tương lai có thể đạt tới cao nhất mục tiêu, đại ngu hoàng tử. Các ngươi à, nếu có thể bị quý nhân như vậy chọn chúng, đó chính là các ngươi đời đời kiếp kiếp tích âm đức, được cái kia lớn nhất phúc phận. Đến lúc đó đừng nói là mama, cũng là cửa cung những thị vệ kia thủ tướng gặp các ngươi, đều phải cúi đầu rất cung kính kêu lên một tiếng đại cô nương đây. Tương lai vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết. Liền là các ngươi muốn ăn cái gì ăn cái nấy, nghĩ mặc cái gì mặc cái gì, mỗi ngày đều có ăn ngon bữa ăn điểm cùng quần áo đẹp đẽ, rốt cuộc không cần ăn đói mặc rách. Được nghe lời này, những cô bé ảo ảo lộ ra vẻ mơ ước. Nhưng cũng tiếc, lão mama không có nói đúng lắm, sau cùng có thể theo hoàng tử, được xưng là đại cô nương người vạn người không được một. Lúc này trong đám người, một cái phấn trang ngọc thế tiểu nữ hài nhìn lấy rời đi xe ngựa, nhẹ nhàng nỉ nó nói, nguyên lai, cái kia chính là hoàng tử sao? Lão mama không biết là, cũng không phải sở hữu tiểu nữ hài đều như vậy nghe lời. Ngay tại vừa mới xe ngựa đi qua thời khắc, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, thông qua xe ngựa màn che nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều nam hải, rất quý khí, rất lạnh lùng. Vậy, nhìn rất đẹp. Mà một bên khác trong xe ngựa, vị kia thiên gia dòng dõi quý tộc cũng buông xuống màn che, thu hồi ánh mắt. Vừa mới đó là mới tiến cung tiểu thị nữ. Lái xe người làm nghe vậy, đội vàng trả lời, "Vâng, điện hạ có nhìn chúng." Nói, người làm liền có lòng về sau nhìn thoáng qua. Nhà bọn hắn vị này lòng trùng sinh ra liền tính tình đạm mạc, trừ võ đạo bên ngoài, trên đời này có rất ít đồ vật có thể gây nên chú ý của hắn. Lúc này đột nhiên nhắc lên tiểu thị nữ, hơn phân nửa là những cái kia tiểu thị nữ bên trong có cái gì hiếm lạ. Nhưng trong xe ngựa thiên gia dòng dõi quý tộc vẫn chưa đáp lại. Đại khái chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Một câu tra hỏi về sau, hắn tựa như thường ngày như vậy theo tay cầm lên một bản cổ tịch là xem, không còn quan tâm ngoại giới hết thảy. Phong Châu, Vô Trần Kiếm Tông. Một cái chiếm cứ lấy vô danh đỉnh núi không đáng chú ý tam lưu môn phái, mới bất quá lập tông vài chục năm, liền muốn đi hướng vắng vẻ, chiêu thu nhận đệ tử chất lượng là càng ngày càng tệ. Cứ theo đà này, chỉ sợ không ngoài 10 năm, Vô Trần Kiếm Tông liền muốn luân lạc tới liền tam lưu cũng không tính trình độ. Cái này khiến tông chủ nạp buồn bực. Nhà người ta vậy cũng là sơ đại tổ sư sau khi chết chuyển thừa điêu linh, tông môn mới từng bước một đi hướng vắng vẻ. Làm sao đến hắn chỗ này, còn sống liền càng ngày càng tệ. Hắn dù nói thế nào cũng là một vị minh ý cảnh cao thủ a. Quái thai, thẳng đến ngày nào đó, Vô Trần Kiếm Tông nên đón khách quý. Khách quý không biết là người phương nào. Nàng cả người đều cuốn tại một tầng làm cho người nhìn không ra thần bí ánh sáng bên trong, chỉ có thể căn cứ thanh âm cùng động tác suy đoán là nữ tử. Mà nàng này đi tới Vô Trần Kiếm Tông, duyên là bởi vì tổ tiên cùng kiếm tông chiếm cứ sơn môn chi địa bạn cũ, không đành lòng gặp cố nhân địa phương cũ vắng vẻ, chuyên tới để vì Vô Trần Kiếm Tông chỉ dẫn một con đường sáng. Chương 327, trò vui mở màn. Chương 327, trò vui mở màn tông môn đại điện. Kiếm Tông chi chủ Vô Trần Tử Chính rất cung kính vì trước mặt cái này người khoác ánh sáng thần bí nữ tử dẫn đường. Tiền bối, thỉnh. Vô Trần Tử không rõ ràng nữ tử này đến cùng là người phương nào, cũng không biết nó lần này đến có phải là hay không bởi vì cái gọi là tổ tiên bạn cũ, nhưng chỉ bằng chiêu này làm hắn nhìn không ra ánh sáng, cũng đủ để chứng minh người trước mắt là hắn không chọc nổi cao thủ. Tu vi, chí ít tông sư đặt cơ sở. Tông sư, hắn có thể không thể chơi vào. Đừng nói người ta tìm lý do đến bọn hắn nơi này, cũng là không tìm lý do lại có thể thế nào đâu. Vẫn là an phận một chút, đem người cho hầu hạ tốt. A Vô Trần Tử một đường đem người dẫn chí kiếm từ đường đường. Đây là hắn Vô Trần kiếm tông lập tông ở đây căn bản, cũng là hắn trái nghĩ phải nghĩ, duy nhất có thể nghĩ đến cùng cái này thần bí nữ tử có liên quan sự vật. Tiên bối, đến, chỗ này liền là năm đó ta phát hiện cái viên kia cổ bia địa phương. Khi đó, ta gặp cái này cổ bia trải qua phơi gió phơi nắng còn sừng sững không ngã, lại thủy hỏa bất xâm đao thương bất nhập, liền cho rằng là cơ duyên đến, trời cao ban cho ta cái gì thiên địa tạo nên hiếm lạ dị bảo. Liền ở đây khai tông lập phái, muốn lĩnh hội trên tấm bia đá bí ẩn, từ đó thăng chức rất nhanh. Nhưng chưa từng nghĩ. Ai? Vô Trần Tử thở dài, tự lập tông đến nay, ta vận khí này là càng ngày càng tệ, giống như bị cái gì đổ không sạch sẽ cho cuốn lên một dạng, mọi chuyện không thuận. Tông môn cái này bên cạnh cũng là làm đến ngày càng điêu linh, càng ngày càng tệ. Đại khái là ta duyên phận vẫn chưa tới có thể cái này cổ bia dị bảo trình độ đi, cho nên phản thụ nó hại. May mà hôm nay có duyên, tiền bối ứng cố nhân duyên phận mà đến, vạn mong tiền bối vì tại hạ chỉ điểm sai lầm. Nghe vậy, bị sương mù bao phủ thần bí nữ tử vẫn chưa đáp lại. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn từ đường bên ngoài cái viên kia cổ bia, lặng im rất lâu. Rất lâu, nàng mới trong nháy mắt bung lên, vạch ra một đạo lưu quang rơi vào Vô Trần Tử trước mặt. Đây là cố nhân còn sót lại tai họa, ta tự nhiên giải chi. Ngươi đem vật này cung phụng tại trong từ đường, ngày đêm tiếp nhận kiếm tông hương hỏa, có thể bảo vệ ngươi kiếm tông mười trong vòng mấy năm không được gì, vận thế thuận lợi. Nghe vậy, Vô Trần Tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lập tức khóa ổn định ở trước mắt chạy trên ánh sáng. Đó là một bản toàn thân quấn quanh lấy đen trắng chi khí sách, phía trên nổi lơ lửng một loại nào đó thần bí phong cấm phù văn, huyền ảo chí cực. Muốn đến là một loại nào đó cùng loại với trấn vật đồ vật. Nói như vậy, ta mấy năm nay thời vận không đủ, toàn là bởi vì khối này địa. Như thế, đa tạ tiền bối. Vô Trần Tử nắm chặt trong tay trấn vật, lại hỏi, tiền bối nói vật này có thể bảo vệ tại hạ mười mấy năm vận thế, cái kia mười mấy năm sau đâu? Thần bí nữ tử lắc đầu, tại cái kia về sau, ngươi chỉ cần có thể thủ trụ bản tâm, mặc sinh tham lam, sớm đi rời đi nơi đây, liền có thể bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, bị ánh sáng bao phủ thần bí nữ tử sau cùng nhìn thoáng qua cổ địa, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, nửa chút vết tích cũng chưa từng lưu lại. Mà tại thần bí nữ tử rời đi về sau, dưới tấm bia đá trong không gian thần bí, phong tỏa tại đế hoàng thân thể bên trong căn nguyên có chút dương mắt nhìn một chút, liền lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Nữ tử đến vẫn chưa gây nên hắn quá nhiều quan tâm. Lúc này hắn đang ở vào luyện hóa lục thần ma tính, đem bản năng cùng ma tính trung hòa đến một cái thăng bằng phối hợp hình dáng thời khắc mấu chốt. Một khi song thành bản năng cùng ma tính phối hợp thăng bằng, hắn đem chính thức có được cùng lục thần tiến hành sau cùng quyết chiến tư bản. Trước đó, bất cứ chuyện gì đều phải lùi ra sau. Lại là mười mấy năm trôi qua, thời gian đi tới thịnh võ 26 năm. Đạt được cao nhân chỉ điểm sau, Vô Trần kiếm tông hoàn toàn chính xác thay đổi xu hướng suy tàn, tại mười mấy năm qua bên trong đột nhiên tăng mạnh, vận thế thuận lợi. Trong môn tinh anh xuất hiện lớp lớp, thiên tài lên cao, khiến cho tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, liền thoát khỏi đổi bại chi thế, một lần hành động từ năm đó sắp nghèo túng bất nhập lưu thế lực nhỏ đưa thân cho tới bây giờ Phong Châu tam lưu thế lực bên trong người nổi bật. Tông môn thực lực tăng gấp mấy lần không chỉ. Không chỉ có như thế, Vô Trần kiếm tông gần nhất lại vẫn đi vô cùng lớn vận đạo, tại Lạc Hà môn dẫn đầu dưới, dựng bị mắc lừa nay ngũ hoàng tử Thần Vương Lục Thần chiến thuyền. Thần Vương Lục Thần người thế nào? Ngoại giới người có lẽ không biết. Dù sao so sánh cái khác hoàng tử, ngũ hoàng tử có thể nói là điệu thấp chí cực, trừ một cái võ sĩ ấn tượng bên ngoài, liền không cái khác. Nhưng Phong Châu hảo cường cấp thế lực Phồn Hoa kiếm tông Lạc gia, cái này dù sao cũng nên biết được à? Làm là thiên nhân gia truyền cổ lao thế lực, Lạc gia chính là Phong Châu bá chủ, thổ hoàng đế giống như tồn tại. Chỉ có như vậy cổ lao thế lực, lại một mực tại vì thần vương xử lý quan hệ lưới, tổ kiến hiệu chung với thần vương ngũ hoàng tử một mạch. Rõ ràng là muốn tham dự đoạt đích chi tranh. Ở trong đó cố nhiên có Lạc gia là thần vương mẫu tộc nguyên nhân, nhưng người Lạc gia có thể không phải người ngu, có thể nguyện ý vì một cái vô duyên hoàng bị ngu xuẩn xông pha chiến đấu. Cái gọi là nhìn phiến diện có thể thấy được lốn đốn, Lạc gia có thể làm như vậy sự tình, vị kia thần bí thần vương cũng tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vô Trần kiếm tông có thể dựng vào thần vương chiến thuyền, thêm vào ngũ hoàng tử một mạch, vậy cũng không cũng là đi vô cùng lớn vận đạo sao? Vì thế, Vô Trần kiếm tông liên tiếp cử hành tốt vài ngày chúc mừng, toàn bộ kiếm tông trên dưới đều phiêu đãng hỉ khánh sinh động khí. Thế mà, đại khái là vật cực tất phản đi. Ngày nào đêm khuya, màu máu tràn ngập, thời ngang khắp đồng. Một trường giết chóc đột nhiên bạo phát, gây mũi mùi máu tanh truyền khắp toàn bộ Vô Trần kiếm tông. A, ha ha. Kiếm tông từ đường bên ngoài, máu me khắp người Vô Trần Tử nhìn trước mắt cái kia đoàn mơ mơ hồ hồ hư ảnh, phát ra một tiếng tràn đầy hối hận thở dài, hối hận. Biết vậy chẳng làm a. Có lẽ, hắn nghe theo vị tiền bối kia chi ngôn, nếu ngon ngọt sau liền sớm thu liễm rời đi nơi đây, liền sẽ không có hôm nay chi tiết. Đáng tiếc, đáng hận a. Thở dài một tiếng sau, Vô Trần Tử liền bị một cỗ thần bí lực lượng lăng không giơ lên, cuối cùng đầu một nơi thần một nẻo. Mà tình cảnh này đều bị kiếm tông trong từ đường một thanh niên thu hết vào mắt, nhưng hắn không có bối rối, cũng không có kinh sợ, bởi vì cặp mắt của hắn tràn đầy đờ đẫn ngốc trệ, đã mất đi tự mình ý chí. Ý niệm của hắn sớm đã dừng lại ở phát hiện thế giới chân thực một khắc này, đi tìm tới hắn. để cho ta nhìn đến hắn. Mang theo giờ khắc này chân thực chậm chạm thanh niên bị Hắc Vũ vệ tìm tới, một đường đưa đi hoàn thành, gặp được cái kia hắn, gặp được một cái thế giới khác chân thực. A a a, ngươi xem gặp ta, ngươi quả nhiên thấy được ta, ngươi giấu không được. Quỷ dị điểm quái phát ra như là quyết thắng giống như cười như điên. Vậy mà lúc này, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh bàn tay lớn nương theo lấy thanh lãnh đến không mang theo một tia tình cảm lời nói hướng nó đầu dò tới. Ồ nào quá. Oeng, thần viêm lan tràn, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt thôn phệ điểm quái, lấy phương thức trực tiếp nhất, đem hóa thành hư vô. Thoáng qua tức thì, nhưng nó sứ mệnh đã đạt thành. Ngay tại điểm quái biến mất một khắc này, đế hoàng thân thể trấn áp xuống căn nguyên đứng chắc tay, cách không nhìn nhau. Thông qua điểm quái song mắt nhìn trước mắt lục thần, hắn khoẹt miệng có chút nhếch lên, ưu nhã, thông dòng, cho vui, mở màn. Chương 328, ngoại nhân chết sống, không có quan hệ gì với ta. Chương 328, ngoại nhân chết sống, không có quan hệ gì với ta. Có thể chống đỡ được ánh mặt trời hiểm đem đáng ghét điểm quái thuận tay gạt bỏ sau, lục thần lau chùi hai tay ngẩng đầu nhìn mưa thu lất phất bầu trời. Cơn mưa nhỏ đầu thu, từ trước đến nay là không che giấu được mặt trời. Lúc này ánh mặt trời, giữa lúc tốt. Thấy vậy, lục thần cái kia hờ hững vô tình hình như có hàn tinh lạnh thấu xương trong hai con ngươi không khỏi hơi hơi toát ra lau một cái ánh sáng nhạt. Những năm gần đây, hắn thấy qua hiểm không tính thiếu, nhưng có thể thời gian dài như vậy nạnh kháng ánh mặt trời trực tiếp chiếu sạng, từ Phong Châu đến Viêm Châu, đây là trường hợp đầu tiên. Có chút ý tứ. Nghĩ đến, lại là chỗ nào sinh ra chút quái dị biến động, hoặc là chuyện gì xảy ra tàn sát huyết án, mới đưa tới vật này sinh ra. A bất quá, cái này cùng hắn lục thần thì có cái quan hệ gì đâu. Nay điểm quái là như thế nào sinh ra, lại có hay không sẽ nguy hại đến đại ngu con dân. Hắn không quan tâm, cũng không ở ý. Nếu không phải nó tự tìm đường chết chọc phải trên đầu mình, nó coi như là ngay trước lục thần, tàn sát một tòa thành trì bất tính, lục thần cũng lười quản. Nghe, hắn tựa hồ là có chút ích kỷ máu lạnh. Nhưng, xuyên việt giả ích kỷ máu lạnh không phải phải sao? Đối với lục thần cái này xuyên việt giả mà nói, người trên thế giới này với hắn, giống như là trong trò chơi thổ dân nở cờ cờ. Chết, cũng liền chết. Chớ cản trở lấy hắn tu luyện phát dục là tốt rồi. Chính là vì vậy, lục thần xuyên qua mà tới đây thế, đối với ngoại giới hết thảy đều là không mừng lắm, rất khó dung nhập. Duy nhất có thể gây nên hắn hứng thú, chính là võ đạo tu hành. Dù sao siêu phàm lực lượng mang đến đạt được cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, đó là đời trước của hắn chẳng bao giờ tự nghiệm thấy qua mới lạ. Nhất là tại hắn có được trí cường căn cốt cùng ngộ tính tình huống dưới, hắn cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm thụ được biến chuyển từng ngày giống như tiến hóa cùng cường đại. Nơi đây chi nhạt, tuyệt vời. Vì vậy lục thần xuyên qua đến nay 20 năm qua, cái gì khác đều không làm, duy chỉ có tu hành. Mà hắn chỗ đổi lấy, chính là siêu việt thế tục thực lực. Sở dĩ nói là siêu việt thế tục, đó là bởi vì lục thần hiện nay biết võ đạo cảnh giới cũng chỉ có 6 cảnh, 6 cảnh phía trên, hắn liền thiếu khuyết một cái vật tham chiếu làm so sánh. Hắn liền chỉ có thể nói là siêu việt thế tục, hơn nữa còn là vượt xa khỏi. Còn như cái này xa rốt cuộc rất xa. Lục thần rất khó đánh giá. Bởi vì hắn chân chính là thực lực ở trong nhân thế này căn bản là không có cách toàn bộ phát huy được. Nếu muốn toàn lực ứng phó, sẽ chết. Lục thần trong con ngươi hàn tinh run sợ như ngày đông giá rét, không thấy chút nào nhân gian tháo hoa. Trừ hắn ra, nhân thế gian, tất cả mọi người sẽ chết. Cứ việc lục thần cũng không để bụng bên ngoài những người kia sinh tử. Nhưng, điện hạ, chính tuyên cung đại quản gia, theo lục thần cùng nhau lớn lên tiếp thân thị nữ Lam Vận sắp xếp xong xuôi kiếm tông người sống sót, liền rất nhanh trở lại. Đến lục thần trước người, nàng thần thần bí bí đem hai tay giấu ở phía sau, trên gương mặt tươi cười tràn đầy minh diễm động nhân sán lạn mỉm cười. Cô nương này đại khái là trời sinh vô tư một loại, bất cứ lúc nào đều mang tích cực lạc quan mỉm cười, vô cùng sức cuốn hút. Nàng giống như là một đoàn nóng bỏng hỏa, liền mang lục thần trong mắt hở hứng hàn tinh đều hòa tan vài phần. Điện hạ, đoán một chút nô tỳ dẫn theo cái gì? Nàng dí dỏm nháy mắt một cái, không đợi lục thần nói chuyện, Lam Vận giống như là ảo thuật giống như, từ phía sau rất nhanh lấy ra một cái khéo léo mà tuyệt đẹp hộp đựng thức ăn, là điện hạ thích nhất bánh sợi tơ. Mới ra lò a. Lục Thần nhìn thoáng qua Lam Vận hai tay, đang hơi hơi phát đỏ, nóng. Lam Vận vội vã thu hồi hai tay, lắc đầu liên tục nói, không có, nô tỳ lau chút mỡ. Nói rồi, nàng liền nói sang chuyện khác. À đúng, năm nay võ đạo tiệc trà xã giao sắp bắt đầu, chúng ta còn là như cũ. Lục Thần gật đầu, trong cung buồn bực được lâu, đi ra ngoài một chút. Nghe vậy, Lam Vận liền ngay cả vội vàng nói, cái kia nô tỳ cái này đi chuẩn bị. Dứt lời, nàng liền vội gấp đi chuẩn bị xuất cung xử nghi. Lam Vận cùng hắn, đích thật là trong cung buồn bực được lâu, mỗi lần ra ngoài, đều là như vậy vui vẻ. Phút cuối cùng, đi tới bên trong điện cửa điện, nàng lại đi vào mèo, dựa vào cửa điện lộ ra cái đầu, nhẹ nhàng dặn dò. Bánh sợi tơ sẵn còn nóng ăn mới ngon, điện hạ cũng đừng quên. Lam Vận cũng không biết, Lục Thần kỳ thực không thích bánh sợi tơ. Hắn ưa thích chỉ là bởi vì Lam Vận lần đầu tiên tới chính tuyên cung lúc vì hắn làm đạo thứ nhất điểm tâm, chính là bánh sợi tơ. Không hơn. Lục Thần cầm lấy một khối nóng hổi bánh sợi tơ, bỏ vào trong miệng nghiền ngẫm. Vẫn là ban đầu mùi vị. Đầu thu mưa, cuối cùng sẽ liên tiếp dưới chừng mấy ngày, giống như là muốn đem mùa hè tàn lửa triệt để tới tắt. Khí trời liền chợt nguội đi. Lục Thần mẫu tộc lạc ra, như thường ngày như vậy đưa tới vào thu chào hỏi, đồng thời cũng khép lại một ít quốc gia hỗn loạn tin tức. Có nói Thái Bình giáo thế lớn, tại đại ngu các nơi tác loạn, cũng có nói trong triều bùn xỉn nảy sinh, hai họa triều cường, dẫn tới dân gian tiếng oán than dậy đất. Nhưng loạn cũng tốt, họa cũng được, Lục Thần chỉ coi là cái tin tức, nghe xong cũng liền nghe xong, cũng không quan tâm. Chính như trước đây nói, ngoại nhân chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Trong này duy nhất có thể làm cho Lục Thần chú ý, có thể cũng chỉ có liên quan đến Lao Hoàng đế nghe đồn. Lao Hoàng đế rốt cuộc là cuộc đời này cha đẻ, cũng không phải cái gọi là ngoại nhân. Theo Lạc gia tin tức truyền đến, Lao Hoàng đế thân thể có bệnh, hơn phân nửa là không xong rồi. Chính là vì vậy, Thái Bình giáo mới bỗng nhiên dẫn phát bạo loạn, muốn thừa cơ một lần hành động đánh đại ngu. Có thể Lão Hoàng đế thân là thọ nguyên 300 năm võ đạo tông sư, năm nay lại mới bất quá 105 tuổi. Lúc này thân thể có bệnh, không khỏi quá sớm một chút mà. Bốn bể vắng lặng vân cung. Lão Hoàng đế xua tan tất cả thái giám cùng thị nữ. Lớn như vậy vân cung bên trong, liền chỉ còn lại có hắn, cùng với trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện, không người quỳ gối mấy cái hắc bảo nhân. Bọn hắn lặng im lấy, túi người, yên tĩnh chờ Hoàng đế phân phó. Mà vân đài phía trên, người ngoài kia trong miệng hôn quân vô đạo Lão Hoàng đế đang triển lộ lấy một loại người bên ngoài chưa từng thấy qua bá đạo tư thái. Lão đại, Vạn Nguyên Thành, Lão nhị, Phục Tiên Thành Lão Ngũ, Vạn Thanh Thành Lão Hoàng đế liên tiếp kêu lên các đại hoàng tử cùng lần này võ đạo tiệc trà xã giao cho đối ứng thành chỉ tên. Những chỗ này tiệc trà xã giao, tiễn đưa một nhóm độc trà cùng độc hương đi, gọi bọn hắn mưu hại hoàng tử. Mấy cái hắc bảo nhân gật đầu yên lặng, tiếp nhận Lão Hoàng đế ý chỉ sau, liền hóa thành một đạo hư ảo bóng đen, biến mất ở tại chỗ, liên tiếp rời đi. Chỉ có một cái hắc bảo nhân ở lại tại chỗ, chần chờ chốc lát. Ngươi như vậy có thể hay không quá cấp tiến? Nếu là có cái bậc nhất, thương tổn tới bọn hắn vậy bọn hắn cũng không xứng làm ta đại ngu hoàng tử. Lão Hoàng đế như linh chém sắt bác bỏ đạo, thân là hoàng tử, luyện thần công đệ nhất thiên hạ, dựa lưng vào cường đại nhất gia tộc, phía sau còn có vô số tùy tùng, cũng còn nhìn không ra thấp như vậy dưới chiêu số sau này còn có thể trông cậy vào bọn hắn. Tốt nhất đừng có quay lại. Là. Hắc bào nhân yên lặng một lát sau, gật đầu nói phải, cũng không âm thanh không hơi thở biến mất tại vân cung bên trong. Chương 329, không giống nhau tiệc trà chương 329, không giống nhau tiệc trà thời gian luôn là vội vã. Nháy mắt, đã đến võ đạo tiệc trà mở ra ngày. Vãn Thanh Thành quanh mình tham dự nhân viên, thật sớm liền đã tới Vãn Thanh Thành tiệc trà mở ra chỗ, đợi thần vương đến. Chu Minh, lại gặp mặt. Hà Minh, hạnh ngộ. Ai nha, Nghiêm phu tử, rốt cục lại gặp được ngài. Ta, Tiêu Kim A, năm ngoái tại Vô Nhai học cung chúng ta còn gặp qua. Ai, Lưu Minh, ta nhớ rõ ngươi đi năm tiệc trà cũng đã tới đúng không? Ngươi nên là nhìn thấy thần vương, nói nhanh lên, thần vương điện hạ đến cùng như thế nào? Có phải hay không giống như ngoại giới nói như vậy tính khí lạnh? Võ học tạo nghệ có phải hay không cực cao? Điện hạ võ học tạo nghệ tự nhiên không cần phải nói, đó là xa xa siêu việt bọn ta. Còn như nói tính khí lạnh, cái kia chỉ sợ không phải tính khí lạnh có thể hình dung, khó mà nói chung chờ các ngươi gặp được, liền hiểu. Tiệc trà bên trên, mọi người vừa nói vừa cười, ngươi một câu ta một câu thân thiện lấy. Đã là tìm hiểu đối thủ tin tức, cũng là vì phát triển sau này đã thông nhân mạch. Võ đạo tiệc trà tụ tập nơi đây các phe thiên kiêu tài tuấn, đối với mọi người, nhất là những cái kia xuất thân nghèo khó tài tuấn mà nói, là hiếm có mở rộng quan hệ xã hội cầu. Mọi người cười, nói rồi. Náo nhiệt trong yến hội, chỉ có hai tổ người tại nguyên chỗ bất động đợi, không đi giao tế. Một cái là đến từ Vô Nhai học cung Nghiêm phu tử thầy trò. Bọn hắn đến từ truyền thừa lâu đời thâm hậu môn phái lớn, tự nhiên không cần hướng những người khác như vậy đi lại định bợ, tương phản, còn phải cần người khác tới định bợ bọn hắn. Mà đổi thành một cái thì là một cái mặc cổ quái thanh niên nhân. Nói là cổ quái, ngược lại không phải là cái gì dị tộc áo quần lỗ lăng, hoặc là quần áo xốc xếch, tương phản, hắn ăn mặc rất hợp quy tắc. Có thể y phục kia mặc ở trên người hắn, chính là có vẻ không thích hợp. Không có thuộc về bọn họ cái thời đại này khí chất cùng dáng vẻ. Cũng không biết là nhà ai dạy dỗ kỳ lạ, mới từ trên dưới núi đến cung thành. Tiệc trà bên trên, có không ít người đều cầm ánh mắt quái dị quan sát qua thanh niên nhân này. Hắn thì không nhìn tới, một chút cũng không có muốn phản ứng ý của người ta. Một, hai, ba hắn chỉ là tự mình ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, thấp giọng tàn vỡ lấy cái gì. Đếm sau một lúc lâu, hắn ngừng lại. Liếc mắt một cái Nghiêm phu tử hai người, liền lại rất nhanh rời. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, mặt trời sắp lặn. Thần bí ngũ hoàng tử thần vương, cuối cùng đạp tà dương ánh chiều tà đi tới võ đạo tiệc trà. Thần vương điện hạ đến. Nghe vậy, tiệc trà mọi người một cái giật mình. Vội vã trở lại vị trí của mỗi người, chỉnh ngay ngắn áo mũ, liền mặt hướng trung ương chủ đạo nửa cúi đầu, mắt thấy mặt đất, tỏ vẻ đối với thiên gia tôn kính. Đập, đập, đập. Không bao lâu, mọi người liền thấy được cái kia giống như đã từng quen biết dưới áo chăn mở, từng bước hướng đi chủ vị. Thế là liền vội vàng hành lễ. Chúng ta tham kiến thần vương điện hạ. Thần vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cung kính lễ bái không ngừng bên hai. Miễn lễ. Đơn giản hai chữ, nhưng là mang theo cùng nhân thế ở giữa không hợp nhau, hoàn toàn không có chút nào yên hòa khí thanh lãnh. Mọi người không khỏi trong lòng run lên. Thảo nào đều nói thần vương tính khí lạnh. Này không phải tính khí lạnh a. Nghe thấy thanh âm, cũng cảm giác vị này cùng chúng ta không phải cùng một loại sinh vật. Tạ điện hạ. Mọi người đứng dậy. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vị kia thần bí khiêm tốn thần vương. Mặt như ngọc, phong thần vấn lãng gì gì đó mỹ nam tử Tiêu Phối cũng không nhắc lại. Để cho mọi người đang ý, là thần vương ánh mắt. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Lạnh đến làm lòng người đầu tóc chặt. Nếu như không nên miêu tả, cái kia chính là thần vương căn bản không đem bọn hắn những người này làm người đối đãi, mà là tại nhìn một đám miêu a cầu a các loại, nói chung cùng hắn không liên quan gì đồ vật. Lại hoặc là nói sát thực hơn, đó là một vị thần mang cư trên cửu thiên, quan sát nhân thế gian cái kia như con kiến hôi vi mang chúng sinh, là thuộc về thần ánh mắt, mà đón lấy mọi người tâm tư dị biệt nhìn kỹ. Lục Thần chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ mở tiệc, không có hùng dũng phân trần, cũng không có tuyên cáo cái gọi là thiên gia lễ nghi. Tại thần vương Lục Thần chỗ này, hết thảy đều rất đơn giản. nên có, không nên có bước đi, tất cả đều nhảy qua. Một cái miễn lễ, một cái mở tiệc, chính là hắn muốn đối với tiệc trà mọi người nói tất cả bảo. Năm nay Sâm mới sẽ anh kiệt nhóm không khỏi kéo ra khóe miệng. Vẫn là câu nói kia, này không phải tính khí lạnh a. Đây căn bản mạt thì không phải là có lạnh hay không vấn đề. Bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng ngưng trệ. Ngay cả bình thường trà trộn quen giang hồ tên giảo hoạt nhóm cũng không biết làm như thế nào phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Này này, vị này hắn vô lý thiếu. Lời nói thiếu, bọn hắn còn có thể đầu kỳ sở hảo, vô định mợ, chủ động khai thoại đề gì gì đó. Nhưng này vị hắn là căn bản không lời nói a. Thế là từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều hết sức an ý bắt đầu tìm riêng mình trọng tâm câu chuyện, tốt diễn bên trên một bộ cảnh tượng náo nhiệt, đem tràng diện cho cả sống. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. Chấm đã. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy là cái kia dáng vẻ cổ quái thanh niên nhân chợt đứng dậy, hướng đi ngay chính giữa. Vị huynh đài này, người thanh niên nhân không để ý đến mọi người kinh ngạc, bay thẳng đến chủ vị Lục Thần không người cúi đầu. Tại hạ Liêu Thanh, có việc muốn đấu. Lục Thần không nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia hờ hững mắt lặng lặng nhìn hắn. Liêu Thanh liền nói ra, việc này liên quan đến thần vương điện hạ người của ngài nhà tính mệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vã vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Không phải huynh đệ, coi như ngươi nghĩ thông qua đặc thù biện pháp đến gây nên thần vương chú ý, vậy cũng không phải như thế cái biện pháp à? Tại hoàng gia trong yến hội, đối với một vị hoàng tử nói uy hiếp ngươi thân gia tính mệnh, ngươi nghiêm túc, ngươi cửu tộc cứng như thế sao? Chỉ có một số ít người, thần sắc hơi động một chút, sau đó ánh mắt không rõ nhìn về phía Liêu Thanh. Mà Lục Thần nghe xong, liên quan đến ta thân gia tính mệnh, khoe miệng của hắn cuối cùng hơi hơi phát động, không biết là cảm thấy buồn cười, vẫn là khinh thường. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Thú vị. Nói, Liêu Thanh một cái ôm quyền, liền nhìn chung quanh, lớn tiếng nói, cũng xin điện hạ bọn thị vệ trước đem nơi đây phong tỏa vây quanh. Bởi vì tại hạ nói tới, nguy hại điện hạ thân gia tính mệnh người, ngay tại trong chúng ta. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, xung một mảnh xôn xao. Mọi người nhao nhao không dám tin nhìn về phía Liêu Thanh. Ý của lời này là, trong bọn họ, có người muốn mưu địch. Trong đám người cái kia một số ít người càng là thần sắc đại biến, hơi hơi hiện lộ vẻ kinh hoàng. Không có khả năng. Loại sự tình này, hắn làm sao có thể biết? Đáng chết. Lẽ nào trong bọn họ có người đối với tiết ra ngoài lộ tin tức? Không, còn chưa nhất định, bình tĩnh, trước bình tĩnh, lúc này tuyệt đối không thể loạn, không thể để cho người nhìn ra sơ hở. Bởi vì Liêu Thanh câu nói này, trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội đều phiêu đãng một cổ khí tức quỷ dị. Đồng thời, thương, trường kiếm bù bù. Lạc Gia Ngân giáp vệ ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh thấu xương không gì sánh được, như ưng chim cắt giống như tại yến hội trên người mọi người qua lại căn quét, nhất là trọng điểm quan tâm Liêu Thanh cái này nói ra mưu nghịch bí ẩn người mật báo. Chương 330, trời sinh dị năng chương 330, trời sinh dị năng nhưng đối mặt Ngân giáp vệ dò xét, Liêu Thanh chút nào không sợ, hiển nhiên tràn đầy sức mạnh, chắc chắn tình báo của mình chuẩn xác không có lầm. Chỉ nghe hắn nói ra, mà nhóm người cũng không phải người khác, chính là Thái Bình giáo âm thầm thấm vào tiệc trà, muốn mưu đồ hại thần vương điện hạ phản bội phần tử. Bọn hắn chính là Liêu Thanh ánh mắt chỉ hướng trong mọi người ở đây một bộ phận, Quỳnh Hoa kiếm phái Lê Hợp, Trương Sâm, Vân Hoa, cùng với bạn kiếm môn Lưu Võ Nghị hắn liên tiếp nói ra nhiều người tên. Từng cái bị hắn gọi đến tên, sắc mặt thoáng chốc đại biến, như chim sợ cảnh con giống như vẻ mặt chấn chỉ. Sau một khắc, bọn hắn liền nhảy dựng lên, lập tức bắt bỏ, làm càn. Điện hạ trước mặt há cho ngươi ngậm máu phương người. Vũ Hoan hám hại. Này rõ ràng chính là tại đổ tội lung tung. Chúng ta luôn luôn trung quân ái quốc, đối với triều đình trung thành tận tâm, làm sao có thể cùng Thái Bình giáo phản bội phần tử cấu kết? Vạn mong điện hạ minh giám. Chưa nghe tiểu nhân lời rèm pha. Không sai. Này Liêu Thanh rõ ràng là muốn thông qua phương thức này bài trừ đối lập, đến cắt giảm tiệc trà cạnh tranh, để cho mình đứng hàng đầu, đạt được điện hạ ưu ái. Như thế ti tiện hành vi cùng tâm tư, thật là làm người ta khinh thường. Ta nhổ vào. Bị điểm đến tên người nhao nhao chỉ vào Liêu Thanh mũi mắng chửi, gương mặt đau lòng như bóc, tựa như Liêu Thanh phạm vào cái gì người người đoán trách tội lớn. Biểu hiện ra đều nói lấy Liêu Thanh gian hoạt, vạch trần hắn nghĩ tại tiệc trà bên trên chiếm số một tiểu tâm tư, cũng lớn tố chính mình trung thành nghĩ, khẩn cầu thần vương minh giám. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ sớm đã hung hăng bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì Liêu Thanh chỉ ra những người này, một cái không kém, giống như là mở thiên nhãn. Nhưng điều này sao có thể chứ? Lần hành động này danh sách, có chút đều là bọn hắn đến Vạn Thanh Thành tới gần tiệc trà sau mới hiểu, ở giữa căn bản không có bất luận cái gì tiết lộ ra ngoài cơ hội. Hắn Liêu Thanh làm sao có thể biết? Bất thường, quá tà môn mà. Nghe mọi người cấp tiến lên án, Liêu Thanh vẫn như cũ biểu hiện mây trôi nước chảy, thậm chí khóe miệng còn hơi hơi vẽ bề ngoài, có chút muốn cười. Các vị, ta lời nói cũng còn chưa nói xong, gấp cái gì? Chỉ nghe hắn nói tiếp, khởi bẩm điện hạ, Thái Bình giáo đám này tặc tử, lần này kế hoạch dùng từ hoàng đỉnh trung tâm đưa tới cống trà cùng dân hương lăn lộn chế thành một loại kiểu mới độc dược, phá hư toàn bộ tiệc trà. Muốn dùng cái này đến kèm hai bên điện hạ, cũng để cho tiệc trà bên trên thanh niên tuấn kiệt nhóm ngã về phía Thái Bình giáo, từ đó từ Vạn Thanh Thành phát binh, một đường liên hợp hưởng ứng các đại phản quân tại Đại Ngu nội bộ dẫn phát bạo loạn. Mà thảo dân lời ấy thật giả, điện hạ chỉ cần để cho người ta đem cống trà cùng dân hương dẫn tới một nghiệm, liền có thể biết được. Đối với những này phản bội phần tử trên người, cũng đều có một miếng dùng để liều mạng màu đỏ đang dược, có thể chấn động khí huyết, tạm thời để thăng công lực. Điện hạ chỉ cần phái người lục soát một chút, lập tức liền biết thật giả. Nghe được Liêu Thanh này cặn kẽ cụ thể tự thuật, mọi người cũng lại không nhịn được. Nay cũng đem quân phản loạn toàn bộ mưu đồ nói ra, còn nói được như vậy xác thực, có thể là đùa giỡn với ngươi. bọn hắn vội vã cùng Liễu Thanh nhắc tới cái kia bộ phận kéo dài khoảng cách, e sợ cho bị điện hạ trở thành bọn hắn đồng đảng. Mà Lạc Gia Ngân Giáp vệ nhóm càng là lưỡi dao ra khỏi vỏ, thẳng tắp đối với hướng về phía phản bội phần tử. Đi mấy người, đem cống trà cùng dâng hương dẫn tới. Ngân Giáp thống lĩnh ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Thái Bình giáo tặc tử, lửa giận trong lòng nín đến cực hạn. Những người khác, lục soát cho ta. Lại dám mưu hại bọn hắn Lạc Gia Long tử, hơn nữa còn là tại Phong Châu địa bàn mà, ở tại bọn hắn Lạc Gia đại bản doanh. Đồ chết tiệt. Khi bọn hắn Lạc Gia là bùn nặng không thành. Mắt thấy Lạc Gia người đã phải cứng rắn động thủ đến soát người. Thái Bình giáo phản bội phần tử cũng lại giấu không đi xuống. Mỗi cái mặt xám như cho tàn. Bởi vì Liễu Thanh nói viên kia màu đỏ dự hoàn, bọn họ đích sắc có. Một khi lục soát đi ra, lại theo độc trà độc hương hợp lại, đó chính là như sắt thép chứng cứ. Chỉ là, ngươi rốt cuộc là ai? Nay một đám giáo đồ, ta cơ bản đều biết, nhưng ngươi Liễu Thanh, căn bản cũng không phải là ta Thái Bình giáo người trong. Nhưng cái này giống như cặn kẽ toàn bộ kế hoạch, nếu không có ta giáo người trong, tuyệt đối không thể biết được. Nhất là ngươi nói cái viên kia màu đỏ dược hoàn cùng với độc hương. Vậy cũng là ta Thái Bình giáo cao tầng nội bộ mới nhất nghiên cứu ra cơ mật trọng yếu, lần này chính là lần đầu tiên đối với bên ngoài dùng, căn bản không có khả năng tiết ra ngoài. Ngươi một cái ngoại nhân, lại có thể nào biết được? Thái Bình giáo bên trong một người cầm đầu thanh niên tóc xám trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh. Giờ khắc này trong lòng hắn đối với Liễu Thanh hận, đã siêu việt hận hoàng tộc hận lục gia. Hắn khẩn cấp muốn biết, đáng chết này Liễu Thanh rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lại để bọn hắn kế hoạch liên đăng bên trên võ đài đều làm không được, liền chết tử trong trứng nước. Hắn không cam lòng, hắn hận. Liêu Thanh nhíu môi, trong lòng kinh thường. Ta làm sao mà biết được? Lao tử sớm xem qua kịch bản mà loại sự tình này cũng muốn nói cho loại người như ngươi sống không quá trương một đồ rác rưởi sao? Bất quá nói tới nói lui, nháo thì nháo. Hắn làm sao mà biết được? Chuyện này đích thật là cần một cái lý do thích hợp. Bằng không, người khác sợ không phải phải lấy vì hắn là dựa vào hy sinh Thái Bình giáo đồng bạn mà thu được thần vương tin cậy cao đẳng nội gian. Thế là hắn liền vội vàng đem trước thời gian liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác hiện ra. À, thiên hạ này nào có không hở tưởng. Không đợi thanh niên tóc xám dựa vào lý lẽ biện luận, Liêu Thanh liền còn nói thêm, mà thật vừa đúng lúc, bức tường kia lọt gió ngoài tường, chính là kẻ hèn này ta. Nói rồi, hắn liền chuyển hướng lục thần, giải thích, khởi bẩm điện hạ, tại hạ sở dĩ biết được tặc nhân gây nên, kỳ thực là tại hạ trời sinh ra được một loại đặc thù dị năng, hoặc có lẽ là thiên phú thể chất. A, lục thần thủy trung lạnh lùng trong mắt cuối cùng nở rộ một tia cảm thấy hứng thú hào quang. Tại hạ có thể cực lớn hòa mình tại vị trí trong hoàn cảnh, thu liêm khí tức, từ đó rơi chậm lại tự thân tồn tại cảm giác, khiến người ta khó mà phòng bị. Nói rồi, Liêu Thanh liền ngay tại chỗ biểu thị. Người xem, chỉ thấy hắn tìm được một cây cột nhà, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cột nhà bên trên. Sau một khắc, Liêu Thanh thân thể liền biến thành cùng cột nhà màu sắc giống nhau. Cả người hình thể cùng quanh mình hoàn cảnh không câu nệ nhất thể, khó có thể phát hiện. T. Này không thể tưởng tượng nổi. Cùng thiên địa vạn vật đồng hóa, trên đời lại có thiên phú như thế. Sách, cùng dân gian thoại bản cố sự giống như. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Ta hôm nay xem như là mở con mắt. Mọi người tại đây thấy tận mắt một màn này, không khỏi sách sợ hãi than. Mà Thái Bình giáo mọi người càng là kinh điệu trong mắt. Ngươi bọn hắn hiện tại xem như là lý giải, Liễu Thanh vì sao có thể biết bọn hắn trong giáo cơ mật? Loại này ngàn năm khó gặp năng nhân dị sĩ, tự nhiên bị bọn hắn đục lên. Vì sao lại thế? Thế nhưng a, tại chỗ biểu diễn hết năng lực của mình sau, Liễu Thanh lại từ trong hoàn cảnh hiện hóa ra ngoài, lặng yên không một tiếng động. Chính là dựa vào loại năng lực này, tại hạ biết được Thái Bình giáo nội bộ không ít bí ẩn, lúc này mới có thể kịp thời tố giác vạch trần, ngăn cản bọn hắn lòng ngông dạ thú. Chương 331, thiên địa, kẻ thứ 3 chương 331. Thiên địa, kẻ thứ ba dứt lời, Liêu Thanh liền đối với Lục Thần không người liền ôm quyền, lặng lặng lui ở một bên. Đối với bên người quăng tới đủ loại ánh mắt không chút nào để ý như một cái không màng danh lợi, trung thành vì nước đại công thần giống như, xong việc tối lui. Lục Thần liếc mắt nhìn hắn, hoa minh hoàn cảnh thủ đoạn, mặc dù không tính là cái gì vô cùng cao minh đồ vật, như thiên nhân cảnh giới cùng thiên địa hợp nhất, là có thể đơn giản làm được hòa mình bạn vật ở giữa, mà lại hơn xa nơi này. Nhưng thiên nhân cảnh giới hòa mình bạn vật, chính là kim đan pháp lực dựng dục đến mức tận cùng, dùng cái này khiêu động thiên địa lực lượng đoạt được siêu phàm thoát tục. Mà trước mắt cái này Liễu Thanh hoàn cảnh ngụy trang, nhưng là một loại khác đồ vật. Nó không dựa vào chân nguyên, cũng không ỷ lại thiên địa lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nào đó xuất phát từ thân thể bản thân tính chất đặc biệt. Chính như Liễu Thanh nói tới, đây là trời sinh, là thể chất, là thiên phú. Đối với cái này, Lục Thần rất rõ ràng, bởi vì hắn vô khuyết vô lậu thân thể chính là thiên phú thể chất một loại. Đã nhiều năm như vậy, Lục Thần vẫn là lần đầu tiên thấy cùng chính mình giống nhau sở hữu thể chất đặc thù thiên phú người. Có chút ý tứ, bất quá cũng giới hạn tại có chút ý tứ. Trên đời này chân chính có thể gây nên hắn chú ý, lác đác không có mấy. Mang xuống, chạm. Lục Thần theo miệng tuyên bố Thái Bình giáo tặc tử. Còn nói thêm, Liêu Thanh, thưởng. Bình tĩnh như vậy hai câu, coi như đối với Liêu Thanh tố giác cùng Thái Bình giáo mưu nghịch tiến hành tất cả tổng kết. Bình bình đạm đạm, tựa như này có chuyện tình đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Nay không khỏi để cho mọi người âm thầm liễu lưỡi, ngũ hoàng tử Lục Thần. Thật khó đánh giá. Nếu như thay đổi những hoàng tử khác bị mưu hại, lúc này không sai biệt lắm đã sắp đem toàn bộ tiệc trà vén cái cuối cùng mà hướng lên trời. Nhưng này vị. Nó như thế nào đây? Hắn tựa như không có cảm xúc, không có cảm tình giống nhau, hoàn toàn không lộ liêu sương sớm. Đây không khỏi cũng quá bảo trì bình thản đi. Tiếp tục. Được, hắn còn có tâm tình gọi tiếp tục. Thế là, tiệc trà lại nối tiếp. Vãn Thanh Thành bên ngoài trên một ngọn núi lớn, hai cái hắc y nhân, một nam một nữ, đem ngủ say tại trong màn đêm Vãn Thanh Thành xa xa nhìn ra xa. Nhìn nắm chìm trong bóng đêm Vãn Thanh Thành, nam tử trong mắt xẹt qua mấy phần ngưng trọng, giữa lông mày vẻ bần rầu, thật lâu lái đi không được. Vãn Thanh Thành bên kia không có dị động, xem ra Liễu Thanh đã thành công tiết lộ Thái Bình giáo, tiến vào Lục Thần trong tầm mắt. Kế hoạch của ngươi rất thuận lợi. Lục Thần không có bị làm cho tự mình ra tay bại lộ tông sư cấp thực lực, cái này bắt đầu tiết điểm đã bị ngươi cải biến. Lấy ngươi từ thiên bia ở bên trong lấy được về Lục Thần tin tức nhìn, kế tiếp thế cục, chỉ cần không chọc tới hắn, không chọc tới Lạc gia cùng hoàng đế trên đầu, vậy cái này thiên hạ chết sống đều không có quan hệ gì với hắn. Nữ tử cười vô vô nam tử bả bay, gương mặt ung dung. Cho nên ngươi còn khổ cái khuôn mặt làm gì vậy? Được rồi, thả lòng chút. Ngươi nhưng là chúng ta thánh hành giả bên trong tiên tri a. Nữ tử hiển nhiên đối với tiên tri có 10 phần lòng tin, thậm chí hơn xa tiên tri chính mình. Dù sao, tiên tri từ thiên bia bên trong thức tỉnh thiên phú nhưng là SS cấp động tất chi nhãn, gần như chỉ ở trong truyền thuyết duy nhất sở hữu tối cao đẳng SS cấp thiên phú trí thánh giả phía dưới. Trí thánh giả không ra, sở hữu hiểu rõ thiên phú tiên tri chính là bọn họ trí thánh thế giới đối với bên ngoài công thành vương bài. Mà sự thực cũng đích xác như vậy. Làm SS cấp thiên phú động tất chi nhãn, xứng đáng vương bài cái danh hiệu này. Nó có thể ngay đầu tiên hiểu rõ thế giới nhiệm vụ, đạt được đại lượng về cái thế giới này then chốt tin tức, cũng có thể biết trước có quan hệ với kết cục tin tức trọng yếu. Chính là vì vậy, tiên tri mới có thể nhằm vào Lục Thần làm xuống như vậy an bài. Bởi vì tiên tri tại động tất chi nhãn sau này bên trong biết được Lục Thần lên ngôi làm hoàng, Xương Thiên Thánh Đế, chính là đại ngu từ trước tới nay cường đại nhất đời thứ ba truyền kỳ đế hoàng, dựa vào thực lực cường đại, gắng gượng đem bệnh nguy kịch đại ngu cho thay đổi trở về, lại một lần nữa lực vãn thiên quân. Chuyện này với bọn họ những này tham dự công phá võ đạo thế giới thánh hành giả mà nói, có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đã quên thư hữu, tường thấy tiền văn chương 260, chí thánh giả, bởi vì bọn họ nhiệm vụ là công hám đại ngu, là để cho đại ngu vương quốc. Như vậy Lục Thần, chính là bọn họ nhất định phải xử lý đại địch. Mà xử lý như thế nào? Tiên tri lá vương bài này lại phát huy tác dụng. Ngoại trừ biết được Lục Thần cái này ngũ hoàng tử cuối cùng sẽ đăng cơ thành hoàng bên ngoài, tiên tri còn chiếm được một cái quan trọng tin tức. Cái kia chính là thúc đẩy Lục Thần lên ngôi then chốt tiết điểm, Vãn Thanh Thành võ đạo tiệc trà. Chính là lần này Vãn Thanh Thành võ đạo tiệc trà bên trên, Thái Bình giáo chọc phải Lục Thần, dẫn tới Lục Thần tự mình ra tay, thể hiện rồi võ đạo tông sư cấp thực lực. Lúc này mới dẫn phát phía sau một loạt cải biến, cuối cùng lệnh Lục Thần nhận lấy lao hoàng đế nhắc nhở, đăng cơ lên ngôi, thủ hộ đại ngu. Chỉ cần cải biến điểm này, đại cục đã định. Hơn nữa, này võ đạo thế giới chẳng qua là chính là một cái lục tinh thổ dân thế giới mà thôi, cho dù có quy tắc áp chế, có thể cường đại đến chạy đi đâu. Bọn hắn chi thánh thế giới, nhưng là đứng đầu nhất cựu tinh thế giới. Tôn quý cựu tinh chinh phục thế giới chính là lục tinh thế giới, cái kia cùng đại nhân từ nhỏ hài nhi khác nhau ở chỗ nào? A, một đám thổ dân. Làm chí thánh thế giới một viên, nữ tử tự nhiên đối với thiên bia bên trong bình xét cấp bậc vì lục tinh võ đạo thế giới có loại thiên nhiên mỹ thị. Nàng bình đẳng khinh thường võ đạo thế giới mỗi người, cũng căn bản không đem lần này công phá coi như cái gì không được chuyện mà. Được xưng tiên tri nam tử nghe vậy cũng gật đầu, Lục Thần nơi này là giải quyết, nhưng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ vấn đề lớn nhất cũng không phải là Lục Thần. Ân. Nữ tử ngẩn người, vấn đề lớn nhất không phải Lục Thần. Chỉ nghe tiên tri thở dài, ngươi tính khí không tốt, có chuyện trước đó không có nói cho ngươi, sợ ngươi lầm kế hoạch. Ngoại trừ Lục Thần điểm này bên ngoài, động tất chi nhãn còn nói cho ta biết một cái khác quan trọng tin tức. Cái gì? Lúc này đây chinh phục thế giới, ngoại trừ chúng ta, còn có không biết kẻ thứ ba thế lực thêm vào. Nữ tử nghe vậy sửng sốt, còn có kẻ thứ ba? Này, đây không phải là một cái lục tinh thế giới sao? Như thế nào liên lụy ra kẻ thứ ba thế lực phức tạp như vậy đổ bật? Căn cứ cao giai thánh hành giả nhóm di vãng trải qua, phàm là xuất hiện kẻ thứ ba thế lực thế giới nhiệm vụ, vậy cũng là làm người ta ra đầu tê dại gặp quỷ thể nghiệm. Nguyên do bởi vì cái này kẻ thứ ba thế lực có thể là địch, có thể là hữu, luôn là nhiều lần ngang ngẻ. Nguyên căn bản không phân rõ bọn hắn lần này thế giới trong nhiệm vụ phân diễn cái gì nhân vật. Trong một lần nhiệm vụ một khi xuất hiện kẻ thứ ba thế lực, như vậy lúc đầu mục tiêu rõ rệt liền sẽ lập tức trở nên không rõ. Nói chung liền một chữ, loạn. Được nghe phe thứ ba xuất hiện, nguyên bản tin tưởng tràn đầy nữ tử cũng thu hồi đến từ cao đẳng thế giới cao ngạo, hơi nhíu nổi lên chân mày. Hoàn hảo lần này có ngươi tại. Dựa vào ngươi động tất chi nhãn, cho dù có kẻ thứ ba, chúng ta cũng có thể chiếm tiên cơ. Chỉ ít, kẻ thứ ba đến bây giờ cũng không biết cái thế giới này cuối cùng bọn đã bị chúng ta lặng lẽ bắt lại. Tiên tri nhìn phương xa bầu trời đen nhánh, ánh mắt trở nên u ám thâm thúy. Không có đơn giản như vậy, cẩn thận một chút. Đợt, thiên địa cùng chí thánh giả, thánh hành giả, tiền văn xuất hiện qua, cũng không phải lộn nhập. Tác giả tại thần ma quyết chiến trường tiết lúc 260 trường, cố ý đề cập tới thế giới này, nhắc tới chí thánh giả cái này có thể nhìn thấu thần ma luân hồi nhân vật, trong này tự nhiên có trọng đại phục bút. Thế giới này cùng thiên địa tồn tại, cũng sẽ công bố Lục Thần vì sao từ địa cầu xuyên qua võ đạo thế giới, hắn cùng căn nguyên vì sao lại lần lượt đồng bộ phủ xuống.